Chương 1522, đến cùng bãi. Chương 1522, đến cùng bãi. Nhưng cuối cùng, nam nhân kia thân ảnh trở nên phá thành mảnh nhỏ, lưu cho Cố Khuynh Thành chỉ có khuất nhục cùng bị phẫn. Mà lại chờ đợi nàng một giây sau, là đời này khủng bố tới cực điểm sự tình. Bởi vì, Mã Đông Phát đã đi tới, bắt lấy xiêm ý của nàng. Nhìn thấy Mã Đông Phát tràn ngập dục vọng cùng tà ác đến cực hạn ánh mắt, Cố Khuynh Thành toàn thân chấn động, mình tuyệt đối không thể bị loại nam nhân này cho làm bẩn. Mã Đông Phát, cho ta chút thời gian. Tiền, ta có thể cho ngươi. Cố Khuynh Thành run giọng nói. Mã Đông Phát nuốt một cái hết hầu, thở hổn hển, nói, Cố Khuynh Thành, ta hiện tại chỉ cần ngươi, không cần tiền. Ta nuốt riêng tiền đủ ta tiêu giao cả một đời. Mà ngươi, trên đời này chỉ có một cái. Nói, Mã Đông Phát tê lạc một tiếng, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành phía ngoài vải nỉ áo khoác cho giật ra, mấy quả nút thắt bị sụp đổ, tản mát đến trên mặt đất. Nhìn xem Cố Khuynh Thành kia bị màu đen đồ hàng len áo bọc vào huyện chuyển câu người dáng người đường cong, Mã Đông Phát hai mắt lập tức sung huyết, bởi vì kích động, tim đập nhanh hơn, mặt đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Nữ nhân này trước mắt thế nhưng là Khuynh Thành quốc tế cao cao tại thượng tổng giám đốc, càng là Ninh Hải thành phố tốn. Hắn tự nhận là chơi qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng những nữ nhân kia cùng nữ nhân trước mắt này quả thực chính là ô gà so phượng hoàng, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể chinh phục dạng này cực phẩm nữ nhân, đây chính là vô số nam nhân mộng tưởng, là xài bao nhiêu tiền đều không đổi được. Mà mình lập tức liền có thể chiếm hữu nữ nhân này. Vừa nghĩ tới đó, Mã Đông Phát liền kích động đến không được. Không, đừng. Cố Khuynh Thành trong mắt chứa nhiệt lệ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, thét lên một tiếng. Ngay tại Mã Đông Phát chuẩn bị đưa tay kế tiếp theo đảo Cố Khuynh Thành quần áo lúc, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Cửa bao xương trực tiếp bị người cho một cước đá văng. Mã Đông Phát bọn người lập tức dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt chuyển rời đến cổng phương hướng. Chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại cổng, hắn thân như tiêu súng, mắt như tinh thần, biểu lộ đạm mạc, trên mặt không mang bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Phi. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Cố Khuynh Thành nước mắt lập tức chảy xuống, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng kích động. Hắn đến, hắn hay là đến? Dù cho mình dùng lạnh lùng như vậy thái độ đối với hắn, hắn vẫn là không có vứt xuống chính mình. Chính như lúc trước đồng dạng, mặc kệ chính mình gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều có thể ngay lập tức đuổi tới bên cạnh mình. Ngươi là ai? Mã Đông Phát nhìn chằm chằm Diệp Phi, giống một cú họng. Tiểu tử này phá hư chuyện tốt của mình, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Diệp Phi không có trả lời Mã Đông Phát lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn bao xương bên trong chẳng cảnh, nháy mắt liền cái gì đều hiểu. Hắn ở trong lòng thở dài, sau đó dẫm lên chậm rãi bước chân, đi tiến vào bao xương. Mặc dù Diệp Phi mỗi một bước nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại như sấm điểm đánh vào trống bên trên, chấn động đến Mã Đông Phát bốn người trong lòng có chút hốt hoảng. Bọn hắn cảm giác có một đoàn bóng tối nháy mắt bao phủ toàn bộ bao xương, càng là cảm giác như có từng đôi âm trầm con mắt đỏ ngầu tại bốn phương tám hướng tiếp cận bọn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Mã Đông Phát càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, trước mắt nam tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng khí chẳng cùng uy áp thực tế là quá cường đại, sửng sốt để hắn có chút không thở nổi. Thấy Diệp Phi hay là không trả lời mình, Mã Đông Phát tranh thủ thời gian hướng Lưu Đại Quân ba người hô nói, nhanh, nhanh bắt lấy. Lưu Đại Quân ba người cũng phát giác được Diệp Phi kẻ đến không thiện, bọn hắn gật đầu một cái, sau đó hướng phía Diệp Phi vọt lên. Bọn gia hỏa này mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhân cao mã đại, nhưng làm sao là Diệp Phi đối thủ? Cho nên cũng liền thuần thục công phu, Diệp Phi liền đem mấy tên này cho đổ nhào trên mặt đất. Mấy tên này không phải bị đánh gãy cánh tay, chính là bị đá gãy chân, có xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái, đau đến bọn hắn ôi kêu thảm không ngừng, sườn sốt bỏ đều không đứng dậy được. Ngươi thấy cảnh này, Mã Đông Phát lập tức liền động, hắn nào biết đạo Diệp Phi thân thủ sẽ mạnh như vậy. Thế là hắn nuốt một cái hết hầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị chuẩn đi. Muốn đi? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, như là Thuấn Di xuất hiện tại cổng, ngăn lại Mã Đông Phát đường đi. A! Mã Đông Phát kinh hô một tiếng, sửng sốt cảm giác giống như là thấy quỷ. A cái rắm! Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đá vào Mã Đông Phát trên bụng. Nha! Mã Đông Phát kêu thảm một tiếng, thân thể bay thẳng tiến vào bao xương, nặng nề mà ném xuống đất, phun ra mấy ngụm nước chua, bên trong còn kèm theo tơ máu. Đối với mấy cái này sâu kiến, Diệp Phi không có đi thêm để ý tới, mà là chậm rãi đi đến một mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch Cố Khuynh Thành trước người. Dọa cho phát sợ đi, không có việc gì, ta ở chỗ này đây. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, thân thủ méo méo Cố Khuynh Thành đã lạnh buốt đu đề. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình giống như từ quỷ môn quan đi một lượt. Nàng mặc dù rất kỳ quái Diệp Phi làm sao lại tìm tới cái này bên trong đến, nhưng lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, mà là mau nói, "Diệp Phi, Nô Tuyết bị hạ độc, ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem." "Tốt, ta trước giúp ngươi đem dược hiệu giải trừ." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó lấy ra một cây biêm thạch châm, tại Cố Khuynh Thành một cái huyệt vị bên trên châm cứu một chút, chưa được vài phút, Cố Khuynh Thành thể nội dược hiệu liền bị giải trừ. Cố Khuynh Thành phát giác được cảm giác choáng váng đầu không có, mà lại thân thể cũng khôi phục khí lực. Mặc dù nàng sớm biết Diệp Phi y thuật rất cao siêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Phi thi triển y thuật, nàng vẫn như cũng cảm thấy rất thần kỳ. Giải trừ rơi Cố Khuynh Thành thân thể bên trong dược hiệu về sau, Diệp Phi lại lập tức vì Ngô Tuyết giải trừ dược hiệu. Cũng liền qua mấy phút, Ngô Tuyết cũng thanh tỉnh lại. Mắt thấy Diệp Phi hai ba lần liền vì Cố Khuynh Thành cùng Ngô Tuyết giải trừ dược hiệu, bao xương bên trong Mã Đông Phát mấy người đều sửng sốt. A đủ, tiểu tử này không chỉ có thân thủ cao cường, hơn nữa còn là cái bác sĩ a. Lúc này, Ngô Tuyết mặc dù tỉnh táo lại, nhưng còn có chút mơ hồ. Cố tổng, ta vừa rồi làm sao ngủ? A, Diệp bộ trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Phi giang tay ra, nói, ta nếu là không đến, hai người các ngươi sẽ phải bị xâm phạm. Cái gì? Xâm phạm. Nô Tuyết nghe xong, lập tức giật mình kêu lên. Khuynh Thành, nói một chút đi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hỏi. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Nô Tuyết nghe xong, lập tức mặt đều trợn nhìn, nàng quay đầu hướng về phía Mã Đông Phát bọn người giống nói, thật sự là một đám người cặn bã. Bại hoại. Khuynh Thành, ngươi định xử lý như thế nào mấy tên này? Diệp Phi hỏi. Báo cảnh đi. Cố Khuynh Thành nói. Đúng, báo cảnh, nhất định phải tranh thủ thời gian đem mấy tên này bắt lại. Nô Tuyết cũng phụ hòa nói. Diệp Phi lúc đầu nói trực tiếp xử lý cái này bốn người, nhưng đã Cố Khuynh Thành nói muốn báo cảnh, vậy liền báo cảnh đi. Rất nhanh, Cố Khuynh Thành liền mượn dùng Nô Tuyết điện thoại báo động. Nhưng mà, khi Mã Đông Phát bọn người nhìn thấy Cố Khuynh Thành báo cảnh lúc, chẳng những không sợ, ngược lại là nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Cố Khuynh Thành lạnh lùng trừng mắt Mã Đông Phát, yêu kiểu nói, mấy người các ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, tiếp sau liền chuẩn bị tại lao bên trong đợi đi. Ngồi tù. Ha ha. Mã Đông Phát cười ha ha, tựa ở bên tường, nói, ta ngược lại muốn xem, cảnh sát đến cùng là bắt chúng ta, hay là bắt các ngươi? Cái gì? Cố Khuynh Thành sững sờ, không rõ ra hỏa này nói rốt cuộc là ý gì. Mã Đông Phát không tiếp tục nói nhiều, mà là tựa ở bên tường, yêu thai dù thai hút thuốc. Nhìn thấy ra hỏa này bộ dáng, Diệp Phi nhíu nhíu mày, tâm lý bỗng nhiên minh bạch cái gì. Chẳng được bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận xốc xếp tiếng bước chân. Mới vừa rồi là ai báo cảnh? Một đạo vịt được tiếng nói thanh âm truyền vào. Diệp Phi bọn người vừa quay đầu, liền thấy một cái bộ vệ, hói đầu trung niên cảnh sát mang theo mấy cái trẻ tuổi cảnh sát nên ngang đi vào. Nam tử trung niên này chính là nơi đó đồn công an sở trưởng, Trương Phú Hoa. Mới vừa rồi là ta báo cảnh. Cố Khuynh Thành đứng ra nói. Trương Phú Hoa nhìn thấy Cố Khuynh Thành, nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn thêm, hỏi, ta là hơn núi đồn công an sở trưởng Trương Phú Hoa, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là ai? Ta là Ninh Hải thành phố Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bề nói. A, nguyên lai là cái lao cuối cùng đâu. Trương Phú Hoa cười cười, sau đó hỏi, không biết Cố tổng gọi điện thoại báo cảnh, là có chuyện gì không? Trương sở trưởng, sự tình là như vậy. Cố Khuynh Thành đem vừa rồi phát sinh sự tình, như nói thật ra. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành vừa mới nói xong, Mã Đông Phát liền tranh thủ thời gian bỏ lên, chạy chậm tới, một mặt ủy khuất điệu nói, "Trương ca, sự tình cũng không phải là giống nữ nhân này nói như vậy à. Ta đêm nay chỉ là mời nữ nhân này ăn một bữa cơm, nghĩ đưa ra từ trước sự tình, nhưng nữ nhân này chẳng những không đáp ứng, hơn nữa còn cứ gọi nàng người đánh chúng ta." Chương 1523, bại hoại khi giết. Chương 1523, bại hoại khi giết. Sau đó, Mã Đông Phát còn chỉ Lưu Đại Quân bọn người, nói, "Trương ca, ngài nhìn xem, ta mấy cái huynh đệ đều bị đả thương, ngay cả cánh tay cùng chân đều bị đánh gãy nha." Mã lao đệ, ngươi nói đều là sự thật. Trương Phú Hoa nghiêm túc hỏi. Sự thật, đương nhiên là sự thật a. Mã Đông Phát liên tục gật đầu, nói, Trương ca, ngài nếu là không tin, có thể hỏi một chút đại quân bọn hắn a. Trương Phú Hoa nhìn về phía Lưu Đại Quân ba người, hỏi, nói một chút đi, các ngươi là bị ai đả thương? Chính là hắn. Lưu Đại Quân ba người đồng thời chỉ hướng Diệp Phi, trên gương mặt dữ tợn còn mang theo tươi cười đắc ý tiểu tử, người là ngươi đả thương. Trương Phú Hoa nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh lùng hỏi. Không sai, là ta. Diệp Phi cười nhạt nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, tên trước mắt này rõ ràng liền cùng Mã Đông Phát bọn hắn là cùng một bọn. Khó trách vừa rồi Mã Đông Phát mấy người dù cho biết báo cảnh còn không có sợ hãi. Ừ a, tiểu tử, thừa nhận còn rất nhanh. Trương Phú Hoa trêu tức cười một tiếng, sau đó vung tay lên, mang đi. Ra lệnh một tiếng, mấy cái trẻ tuổi cảnh sát lập tức đi lên trước, liền muốn đi bắt Diệp Phi. Chờ chút. Cố Khuynh Thành nôn nóng quát một tiếng, nói, Trương sở trưởng, ngài có phải hay không lầm rồi? Phạm tội rõ ràng là mấy người bọn hắn. Tại sao muốn bắt ta người? Làm sao? Không có a. Trương Phú Hoa giang tay ra, nói, Cố tổng à, ngươi nói Mã Đông Phát bọn hắn dính liễu tham ô cùng nuốt riêng công khoản, còn có, ngươi nói bọn hắn vừa rồi muốn xâm phạm các ngươi, thế nhưng là, các ngươi có chứng cứ sao? Nếu là không có chứng cứ, lời kia cũng không thể nói lung tung a. Cố tổng, ngươi thế nhưng là người trí thức, cũng hẳn là biết bắt tặc cầm bẩn, chóc gian cầm xong đạo lý, đúng hay không? Cố Khuynh Thành nghe xong, trực tiếp liền sử sốt. Cái này Trương Phú Hoa không phải nói rõ muốn giữ gìn Mã Đông Phát ta. Trương Phú Hoa không tiếp tục để ý tới Cố Khuynh Thành, mà là kêu gọi để cảnh sát đem Diệp Phi mang đi. Cố Khuynh Thành siết thật chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng hiện tại xem như minh bạch, xem ra cái này Mã Đông Phát tại Dư Sơn huyện thành lập được mạng lưới quan hệ của mình báo cảnh bắt hắn, căn bản là vô dụng. Một bên Ngô Tuyết cũng ngộng, rõ ràng các nàng mới là người bị hại, hiện tại ngược lại biến thành ra hại người. Còn có thể dạng này. Nhìn thấy Diệp Phi sắp bị mang đi, Mã Đông Phát bốn người lập tức cười đến ý địa nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ. Ha ha, tiểu tử thối, liền ngươi dạng này, còn dám đấu với chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mã Đông Phát đùa cợt địa nói một câu. Mã ca, hôm nay thật sự là suối quẩy, đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ đi ăn ăn kia. Lưu Đại Quân cười ha hả nói. Tốt, chúng ta đi. Mã Đông Phát vung tay lên, liền chuẩn bị cùng Lưu Đại Quân bọn người cùng rời đi bao xương. Nhưng mà, Diệp Phi tiến lên trước một bước, ngăn trở Mã Đông Phát bốn người. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, cho láo tử tránh ra. Mã Đông Phát một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Phi, gầm thét một tiếng. Nghĩ đến Diệp Phi thân thủ, tâm hắn bên trong vẫn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Trương Phú Hoa cùng cảnh sát ở chỗ này, tâm hắn bên trong cũng đã có lực lượng. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía Mã Đông Phát bốn người, lạnh nhạt nói, lúc đầu đâu, ta chỉ là dự định để các ngươi ngồi tù, chuyện này liền đi qua. nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Trong lời nói không mang một tia tình cảm, thậm chí ẩn ẩn mang theo sát ý. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn tại kỳ kỳ vai vai cái gì đâu? Lan đi lan đi. Lưu Đại Quân hung tợn khoát tay nói. Trương ca, ngài làm sao còn không đem tiểu tử này mang đi a? Hắn ngăn lại chúng ta đường. Mã Đông Phát nói với Trương Phú Hoa. Trương Phú Hoa một mặt hơi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Mã lao đệ, yên tâm đi, có ta ở đây, tiểu tử này không dám đem các ngươi thế nào. Lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh giống như quỷ mị hướng phía Mã Đông Phát bốn người lướt tới. Phanh 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 phanh. Ngay cả tiếp theo bốn đạo như sấm rền thanh âm vang lên. Chỉ thấy Mã Đông Phát bốn người toàn bộ bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường. Đợi đến Mã Đông Phát bốn người quẳng xuống đất lúc, bốn nhân khẩu bên trong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mã Đông Phát bốn người mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Phi, con mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn toàn thân run rẩy một chút, mà phía sau nghiêng một cái, hiển nhiên là không sống được. Trương Phú Hoa một mặt trắng váng, nụ cười trên mặt cũng ngưng kết. Mà đứng tại bao xương bên trong những cảnh sát khác cũng đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vậy mà đều không có chú ý tới Diệp Phi là thế nào từ trước mắt hắn biến mất. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, Mã Đông Phát bốn người đã chết. Về phần một bên Cố Khuynh Thành cùng Ngô Tuyết hai người, sửng sốt dọa đến bịt miệng lại, nghĩ thét lên, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Các nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Phi sẽ trực tiếp bạo khởi giết người. Trương Phú Hoa lập tức nổi giận, hắn tức đến đỏ bừng cả mặt, hướng về phía Diệp Phi giống nói, ngươi dám ở ngay trước mặt ta giết người, ngươi điên rồi sao? Diệp Phi một mặt bình tĩnh nhìn về phía Trương Phú Hoa, nói, mấy cái này bại hoại sớm nên giết, vừa rồi chẳng qua là cùng bọn họ chơi trong chốc lát. Ngươi vậy mà nói đây là chơi? Trương Phú Hoa mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phi, giống nói, tiểu tử túi, lúc đầu ngươi chỉ là đánh người lời nói, sự tình còn có thể cứu vãn được, nhưng bây giờ ngươi giết người, ngươi xong đời có biết không? Nói, Trương Phú Hoa lúc này ra lệnh, tất cả mọi người nghe, lập tức cho ta bắt giữ hắn, nếu là hắn dám phản kháng, trực tiếp đánh chết. Mấy cảnh sát tuân lệnh về sau, đang muốn tiến lên bắt Diệp Phi, đã thấy Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất dậm một cái. Oeng! Một tiếng vang vọng, tựa như toàn bộ bao xương đều chấn động lên, như là phát địa chấn. Mà một cước này, cũng trực tiếp đem đám cảnh sát này cho chấn nhất đến, ai cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Ngươi! Trương Phú Hoa khí toàn thân run rẩy, mặt đều biến thành màu gan heo. Diệp Phi lạnh lùng nhìn về phía Trương Phú Hoa, nói, cảnh sát chỉ trích là bảo vệ nhân dân, mà không phải bảo hộ mấy tên cặn bã này bại hoại. Trương sở trưởng, ta gọi Diệp Phi, nếu như ngươi muốn bắt ta, vậy liền đi cùng Dương Chính Bình nói đi. Nói xong, Diệp Phi trực tiếp tiến lên dắt Cố Khuynh Thành tay, rời đi bao xương. Nô Tuyết cũng sững sờ một hồi lâu, sau đó cùng chạy ra ngoài. Thẳng đến Diệp Phi ba người rời đi, Trương Phú Hoa đều ngốc tại chỗ không hề động. Trương sở, chúng ta bây giờ liền đi đem tiểu tử kia bắt trở lại. Một người cảnh sát vội vàng nói, liền chuẩn bị mang theo cái khác mấy cảnh sát cùng một chỗ đuổi theo. Chờ chút. Trương Phú Hoa vội vàng hô một tiếng, nói, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút tình huống. Hắn tại Dư Sơn huyện hôn lâu như vậy, sớm thành kẻ già đời. Vừa rồi nghe tới Dương Chính Bình cái tên này, hắn liền bị giật mình kêu lên. Dương Chính Bình, đây chính là Ninh Hải hệ thống công an định cấp đại bộ đà, nếu như tiểu tử này thật nhận biết Dương Sảnh, vậy mình nhưng phải cẩn thận xử lý chuyện này. Bất quá, giống Dương Chính Bình dạng này cấp bậc, cũng không phải hắn có thể tùy tiện liên hệ với. Nghĩ đến cái này, Trương Phú Hoa liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Hậu Quân. Dư Sơn huyện về Ninh Hải Nam khu quản, mà Lưu Hậu Quân là thượng cấp của hắn, cho nên hắn chuẩn bị trước hướng Lưu Hậu Quân hỏi một chút tình huống lại tính toán sau. Không đầy một lát, điện thoại liền được kết nối. Lưu cục trưởng ngài tốt, ta là Dư Sơn huyện Trương Phú Hoa. Trương Phú Hoa trên mặt chất đầy tiếu dung, cung kính nói: Tiểu Trương, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Lưu Hậu Quân giọng nghi ngờ chuyển tới. Lưu cục trưởng, ngài nhận biết một cái gọi Diệp Phi người trẻ tuổi a? Trương Phú Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, vì càng hình tượng một chút, còn đem Diệp Phi bề ngoài nói đơn giản một chút. Lưu Hậu Quân vừa nghe xong, liền về nói: Ta biết Diệp tiên sinh a, làm sao rồi? Trương Phú Hoa nghe xong, tâm lý lộn bột một chút, hắn bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một cái ít hầu, hỏi: Lưu cục trưởng, xin hỏi vị kia Diệp tiên sinh rốt cuộc là ai a? Diệp tiên sinh thân phận có mấy cái, bất quá theo ta được biết, Diệp tiên sinh là bây giờ Hoa Hạ trẻ tuổi nhất, cũng là chúng ta Hoa Hạ mấy chục năm qua độc nhất vô nhị hộ quốc long tướng. A. Trương Phú Hoa nghe xong, cả người dọa đến mặt không còn chút máu, chân đều như nhũn ra. Hộ quốc long tướng, coi như hắn có gốc cũng biết bốn chữ này hàng nghĩa, chỉ từ hộ quốc hai chữ đến xem cũng đủ để cho tâm hắn kinh run sợ. Kia tiểu tử tuổi còn trẻ, khó nói liền vì quốc gia làm không phải đại sự gì. Nghe tới Trương Phú Hoa tiếng kinh hô, Lưu Hậu Quân bỗng nhiên minh bạch cái gì, liền trầm giọng hỏi: Trương Phú Hoa, ngươi có phải hay không đối Diệp tiên sinh bất kính rồi, hay là nói ngươi trêu chọc đến Diệp tiên sinh rồi? Chương 1524, ta là điên. Chương 1524, ta là điên. Nghe tới Lưu Hậu Quân lời nói, Trương Phú Hoa sắc khóc: Lưu cục trưởng, ta cũng không phải cố ý muốn trêu chọc Diệp tiên sinh a. Lưu Hậu Quân nghe xong, lập tức liền giận: Trương Phú Hoa, ngươi đến cùng làm sao trêu chọc Diệp tiên sinh rồi, còn không mau một chút từ thực đưa tới. Trương Phú Hoa dọa đến dùng một cái tay vịn vào bàn, run rẩy đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Lưu Hậu Quân nghe. Nghe xong Trương Phú Hoa lời nói về sau, Lưu Hậu Quân giận không kèm được địa gào thét nói: Ngươi thằng ngu này, ngu xuẩn, hiện tại toàn bộ Linh Hải căn bản cũng không có người dám trêu chọc Diệp tiên sinh, ngươi thằng ngu này lại còn dám chạy tới trêu chọc Diệp tiên sinh, ngươi là điên con ngốc rồi. Con mẹ nó chứ, nói cho ngươi, chỉ cần Diệp tiên sinh nguyện ý, hắn một câu liền có thể lấy xuống ngươi mũ ô sa. Mà lại, Diệp tiên sinh nếu là muốn làm ngươi, đừng nói ta, liền ngay cả Dương Sảnh cũng không dám quản. Nhưng thế nhưng là hắn, bị giết người nha. Trương Phú Hoa mồ hôi lạnh ứa ra, nói: "Giết người làm sao rồi? Ngươi nói những cái kia bại hoại cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Mà lại, coi như bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ bằng vào bọn hắn dám chống đối uy hiếp Diệp tiên sinh điểm này, vậy liền hoàn toàn có thể theo tội phản quốc xử lý." Lữ Hậu Quân tức giận nói: "Cái gì? Phản? Tội phản quốc?" Trương Phú Hoa nghe xong, kém chút liền dọa nước tiểu. "Hừ, ngươi cho rằng đâu? Diệp tiên sinh hộ quốc Long tướng quân hàm thế nhưng là số một phong." Lưu Hậu Quân hít sâu một hơi, kế tiếp theo nói: "Trương Phú Hoa, ta nghĩ ngươi là một người thông minh, tiếp xuống nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Nói xong, Lưu Hậu Quân liền trực tiếp cúp điện thoại. Trương Phú Hoa cầm điện thoại, cả người đều ngốc rơi. Vừa rồi Lưu Hậu Quân một phen mang đến cho hắn lực trùng kích thực tế là quá lớn, để hắn nửa ngày đều chậm thẫn thờ. Ùng ùng. Hắn manh nuốt nước miếng một cái, sau đó đối một đám cảnh sát nói: "Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian đem cái này mấy cỗ thi thể cho xử lý. Còn có, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đêm nay phát sinh tất cả sự tình, đều cho ta toàn bộ quên mất. Nghe được không?" "Nghe tới." Một đám cảnh sát cũng biết, nhóm người mình khẳng định là đắc tội cái gì không được đại nhân vật, cho nên đều liên tục gật đầu đáp lại. Sau đó, Trương Phú Hoa hít thở sâu một hơi, đưa điện thoại di động thả tiến vào túi bên trong, sau đó tranh thủ thời gian xông ra bao xương, đuổi theo. Dưới lầu, bên ngoài quán rượu. "Diệp Phi, ngươi vừa rồi giết người, thật không có việc gì a?" Cố Khuynh Thành có chút sợ hỏi. Nô Tuyết cũng là một mặt sợ hãi nhìn về phía Diệp Phi. Đây là ngày thường bên trong cái kia ở công ty cả lơ phất phơ, thích đùa giỡn công ty nữ nhân viên, thích giảng câu đùa tục Diệp bộ trưởng a. Nàng cảm giác giống như nhận thức lại một lần Diệp Phi. Không có cách, đêm nay Diệp Phi mang đến cho hắn kích thích quá lớn. Diệp Phi chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Cái này sao có thể không có việc gì? Ngươi vừa rồi thế nhưng là giết người nha." Cố Khuynh Thành một mặt khó hiểu điệu nói: Diệp tiên sinh, chờ chút." Đúng lúc này, Trương Phú Hoa vung vẩy lấy một thân thịt mỡ, thở hồng hộc chạy ra. Nhìn thấy Trương Phú Hoa đổi tới, Cố Khuynh Thành cùng Nô Tuyết hai người đều là một mặt khẩn trương, coi là Trương Phú Hoa là đến bắt Diệp Phi. Thế nhưng là, một giây sau, Cố Khuynh Thành cùng Nô Tuyết hai người trực tiếp liền ngây người. Chỉ gặp Trương Phú Hoa đuổi theo về sau, trên mặt chất đầy lấy lòng tiêu dung, hung hăng gật đầu cúi người nói: "Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta sai. Ta vừa rồi không nên đối với ngài bất kính, càng không nên dẫn người đến bắt ngài. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ta lần này, ta về sau cũng không dám lại." Nhìn thấy Trương Phú Hoa lấy lòng tiêu dung, nghe tới Trương Phú Hoa thành khẩn xin lỗi, Cố Khuynh Thành cùng Nô Tuyết hai người còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Các nàng dùng sức địa chừng mắt nhìn, lại phát hiện đây hết thể đều là thật. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, ngang ngược liều mạng che chở Mã Đông Phát bốn người Trương Phú Hoa, bây giờ liền giống như biến thành người khác. Cái này 180 độ lớn đảo ngược, để hai nữ nhân trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Nhưng mà Diệp Phi lại là đã sớm dự liệu được có thể như vậy, hắn một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Trương Phú Hoa, nói: "Trương sở trưởng, đã ngươi đều biết, kia đằng sau nên làm như thế nào, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng minh bạch đi." "Minh bạch, minh bạch, đương nhiên minh bạch." Trương Phú Hoa liên tục gật đầu, sau đó bước bộ ngược nói: "Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, Mã Đông Phát tham ô nuốt riêng Khuynh Thành quốc tế công khoản sự tình, ta sẽ một điểm bất động địa cho cầm bể, sau đó đánh tới Khuynh Thành quốc tế trong chương mục. Còn có, Mã Đông Phát bọn hắn làm một chút chuyện ác, ta cũng sẽ toàn bộ điều tra rõ ràng. Chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm tra xử lý nghiêm khắc." Thấy Trương Phú Hoa còn chuẩn bị nói tiếp, Diệp Phi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: "Ngươi biết nên làm như thế nào liền có thể, khỏi phải nói với ta nhiều như vậy, ta muốn chỉ là kết quả." "Vâng vâng vâng, Diệp tiên sinh, ta cam đoan cho ngài một cái kết quả vừa lòng." Trương Phú Hoa vội vàng nói. Diệp Phi ừ một tiếng, cũng không có lại cùng cái này kẻ ra đời nói thêm cái gì, mà là nói với Ngô Tuyết: "Ngô quản lý, chiếc kia bị em đút, ngươi đợi chút nữa lái trở về, ta cùng Khuynh Thành đi trước." Nói xong, Diệp Phi để Cố Khuynh Thành ngồi lên tay lái phụ, sau đó lái xe, rời đi khách sạn. Dù sao đã Trương Phú Hoa biết thân phận của mình, vậy hắn khẳng định sẽ tận tâm tận lực đem sự tình làm tốt. Cho nên, cái này hắn hoàn toàn không lo lắng. Trên đường đi, Diệp Phi đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, cũng đem tốc độ xe cơ hồ nâng lên lớn nhất, xe trên đường một đường bao tác. "Diệp Phi, ngươi mở chậm một chút." Nghe tới xe to lớn tiếng oanh mình, cảm giác được xe mãnh liệt đẩy con cảm giác, Cố Khuynh Thành sửng sốt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nắm chắc xe bên trong nắm tay. Nhưng mà, Diệp Phi giống như là không nghe thấy, mà không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước dòng xe cộ, tốc độ xe cũng không có giảm xuống. "A." Cố Khuynh Thành nhìn về phía trước càng ngày càng gần một cỗ lớn xe hàng, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, thân thể mềm mại đồng thời cũng kéo căng, gắt gao dán tại trên ghế ngồi. "Muốn đụng vào, đụng vào." Mắt thấy xe liền muốn đụng vào chiếc kia lớn xe hàng lúc, Diệp Phi dồn sức đánh tay lái, thân xe bỗng nhiên run run mấy lần, sau đó lấy quỷ dị góc độ, từ phía trước hai chiếc lớn xe hàng ở giữa xen kẽ quá khứ. Mà lại, xe tại xuyên qua nháy mắt, cách trái phải hai chiếc lớn xe hàng khoảng cách cũng bèn bèn không đủ 5 công điểm. Cố Khuynh Thành lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy, đợi đến xe gào thét mà qua thời điểm, trên lưng của nàng đã bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại Cố Khuynh Thành coi là Diệp Phi liền đến này kết thúc, sẽ đem tốc độ thả chậm, nhưng Diệp Phi nhưng như cũng đem tốc độ xe nâng lên đỉnh điểm nhất, trên đường lao vùn vụt. Cố Khuynh Thành thấy mình thuyết phục Diệp Phi vô dụng, cũng chỉ có thể liều mạng thét lên, che giấu sợ hãi của mình. Trọn vẹn lấy tốc độ lớn nhất mở chừng nửa canh giờ, Diệp Phi bỗng nhiên dừng xe ở bên đường. Hô. Lúc này Cố Khuynh Thành đã sợ đến dọa co quắp tại trên ghế ngồi, từng ngụm thở hào hẹn, nàng vừa rồi rõ ràng cảm thấy tử vong phủ xuống. Thế nhưng là, không để cho nàng minh bạch chính là, Diệp Phi tại sao phải làm như thế? Đang lúc nàng chuẩn bị chất vấn Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi lại trực tiếp xuống xe, bang một tiếng ném lên cửa xe, sau đó đi tiến vào bên đường một mảnh rừng bên trong. Tiến vào rừng về sau, Diệp Phi tựa ở trên một thân cây, điểm lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, thật dài địa phun ra một điếu thuốc, tâm lý lúc này mới dễ chịu một chút. Mà lúc này, Cố Khuynh Thành cũng thở phì phò từ trên xe chạy xuống dưới, truy tiến vào rừng bên trong. Khi nàng nhìn thấy Diệp Phi chính tựa ở ven đường thành thơi địa hút thuốc lúc, tâm lý giận không chỗ phát tiết. Nàng trực tiếp xông lên đi, giọng dịu dàng quát lớn nói, "Diệp Phi, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết không nói, vừa rồi mở nhanh như vậy, rất có thể giao lộ bị người vong. Ngươi khó nói không muốn sống sao?" Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua rừng cây vẩy vào trên mặt của hắn, sắc mặt của hắn âm trầm như băng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn mang theo phẫn nộ ánh lửa. Hắn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành có chút tái nhợt gương mặt xinh đẹp, gầm thét nói, "Vâng, ta là điên. Ta nếu là không có điên, ta liền sẽ không từ Ninh Hải đuổi tới Dư Sơn huyện, liều mạng tìm ngươi khắp nơi. Nếu như ta không điên, ta liền sẽ không tại không thấy được ngươi lúc như thế lo lắng ngươi. Nếu như ta không điên, ta liền sẽ không vì ngươi mà giết những cái kia muốn làm bẩn ngươi hỗn đản." Cố Khuynh Thành run lên trong lòng, trực tiếp bị Diệp Phi bị dọa cho phát sợ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi đối nàng phát lớn như vậy lửa, lần thứ nhất thấy Diệp Phi đối nàng giống to, lần thứ nhất thấy Diệp Phi đối nàng toát ra tức giận như thế biểu lộ. Chương 1525, dở dở ương ương. Chương 1525, dở dở ương ương. Chỉ là để Cố Khuynh Thành nghĩ mãi mà không rõ chính là, hắn tại sao phải tức giận, nên sinh khí không phải là mình à? Vừa nghĩ tới đêm nay phát sinh một hệ liệt sự tình, Cố Khuynh Thành liền cảm giác rất bị khuất, có loại xung động muốn khóc. Cố Khuynh Thành siết thật chặt nằm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nàng gần như khàn giọng địa hô nói, "Diệp Phi, ngươi có biết không nói, bởi vì ngươi xuất hiện, để ta cảm giác mình giống như biến thành một cái đồ đần đồng dạng. Ta hiện tại một khi rời đi ngươi, thật giống như chuyện gì cũng làm không được đồng dạng. Trước kia ta, ở trong mắt người khác, cũng là chính cống thiên chi tiêu nữ cùng có thể một mình đảm đương một phía nữ cường nhân. Nhưng vì cái gì, vừa gặp ngươi, ta liền trở nên không giống chính ta. Mỗi lần gặp được phiền phức, ta liền thúc thủ vô sách, đều muốn ngươi hỗ trợ. Ta không nghĩ rằng này, ta cũng muốn dựa vào ta năng lực của mình đi giải quyết một ít chuyện, mà không phải chỉ có thể dựa vào ngươi." Nói đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành trực tiếp khóc lên, bóng ánh nước mắt ngăn không được bù bù chảy xuống. Diệp Phi hít sâu một hơi, ném đi tàn thuốc, một cước dẫm diệt, sau đó đưa tay ôm Cố Khuynh Thành mềm eo, đem nó kéo đến trong ngực của mình, ôm chặt lấy. Đột nhiên bị nam nhân cho bá đạo ôm lấy, Cố Khuynh Thành cảm giác trái tim vô thức, thân thể lập tức căng thẳng lên. Diệp Phi hai tay thật chặt ôm nữ nhân, tại nữ nhân bên hai, trầm thấp nói, "Cố Khuynh Thành, mời ngươi ghi nhớ, bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta lo lắng ngươi, muốn thủ hộ ngươi. Đã rời đi ta, ngươi liền cái gì cũng làm không được, nói rõ ngươi đã đối ta sinh ra ỷ lại. Đã như vậy, vậy liền xin ngươi đừng đẩy ra ta. Ta biết, có lẽ ta không thể cho ngươi độc nhất vô nhị tình yêu, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi yêu tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu. Mà lại, ta cũng biết, ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hiện tại ta, kia không sao, ta có thể cùng. Mặc kệ là một năm, hai năm, ba năm, hay là tháng năm năm 105, ta đều sẽ cùng. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta không nghĩ từ bỏ ngươi." Nghe tới nam nhân giọng điệu bá đạo, Cố Khuynh Thành cảm giác gương mặt phát nhiệt, nhịp tim không tự chủ được đập nhanh. Cố Khuynh Thành chống chống miệng, đáng thương nâng lên tố thủ, một bên đánh lấy Diệp Phi, một bên nói, "Tự tư, bá đạo, đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi đã muốn các loại, vậy ngươi liền cũng tốt. Ừ, ta liền không đáp ứng ngươi, không đáp ứng ngươi, tức trên ngươi." Nghe nữ nhân tựa như nũng nịu lời nói, nhìn xem nữ nhân lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Phi ánh mắt cùng sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn một tay ôm nữ nhân eo, một tay kéo lấy nữ nhân cái óc, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hôn xuống. Nô. Đột nhiên xuất hiện hồn, để Cố Khuynh Thành giật nảy mình, một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, thân thể cũng biến thành có chút cứng cứng. Nhưng rất nhanh, Cố Khuynh Thành liền bị Diệp Phi cái này nóng bỏng hôn cho phá tan cuối cùng một tia lý trí cùng của cường. Khoe mắt của nàng lướt qua hai hàng nước mắt, nhưng lại chủ động ôm lấy nam nhân dày đặc eo, bắt đầu đáp lại nam nhân hôn. Đêm nay nàng là thật bị dọa sợ, nếu không phải Diệp Phi kịp thời đổi tới, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Thẳng đến Diệp Phi xuất hiện, nàng mới buông xuống tất cả phòng bị cùng sinh cường, sợ hãi trong lòng cảm giác cũng bởi vì Diệp Phi cho nàng mang tới cảm giác an toàn mà tan thành mây khói. Nụ hôn này dòng dã cầm tiếp theo gần 10 phút mới kết thúc. Khi Diệp Phi buông ra Cố Khuynh Thành thời điểm, trên mặt nữ nhân nước mắt đều đã làm. "Khuynh Thành, hiện tại không sợ, không tức giận đi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi. Cố Khuynh Thành chỉ là vểnh lên miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, không có trả lời Diệp Phi. "Đi." Diệp Phi dắt tay Cố Khuynh Thành, liền trực tiếp hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến. Sau khi lên xe, Cố Khuynh Thành gương mặt đỏ bừng, im lặng không lên tiếng nhìn qua ngoài cửa sổ. Không biết sao, hồi tưởng lại vừa rồi nam nhân nói kia phiên bá đạo lời nói, cùng nam nhân đối với mình nổi giận dáng vẻ, Cố Khuynh Thành lại cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm đang chảy, để sắc mặt của nàng đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Nàng cảm thấy nam nhân nặng nề yêu cùng quan tâm. Cố Khuynh Thành không thể không thừa nhận, mình cũng là thích cái này nam nhân, thế nhưng là, không để cho nàng để ý nam nhân còn có những nữ nhân khác, nàng hiện tại còn không cách nào làm được. Trên đường đi, hai người đều không nói gì, chỉ có một bài nhạc nhẹ tại xe bên trong quanh quẩn. Bất chi bất giác, lại qua hơn nửa giờ, Khi bốn phía lóe lên óng ánh đèn neon, Diệp Phi mới phát hiện đã đến Ninh Hải thành phố khu. Hiện tại đã 10 giờ tối, trải qua vừa rồi một phen dày vò, Diệp Phi cảm giác bụng có chút đói, lại nghĩ tới phát sinh vừa rồi những sự tình kia, nữ nhân cũng không có ăn cơm thật ngon, khẳng định cũng đói. Thế là Diệp Phi liền đem xe mở đến một đầu chợ đêm đường phố bên đường, sau đó ngừng lại. Hả? Làm gì đem xe ngừng đến cái này bên trong? Chẳng lẽ không phải muốn trở về a? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cười cười, hỏi, Khuynh Thành, có nói ngươi không nói a? Ta không nói. Cố Khuynh Thành bày nói. Lời nói vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy ủng ục một thanh âm vang lên. Cố Khuynh Thành lập tức nháo cái đỏ chót mặt, lúng túng nói không ra lời. Nhớ tới vừa rồi tại khách sạn, nàng một chút đồ vật cũng chưa ăn, hiện tại đích thật là đói, thế nhưng là tại trước mặt nam nhân bị trò mèo, để nàng cảm giác quá làm khó tỉnh. Diệp Phi có chút buồn cười địa sờ sờ Cố Khuynh Thành đầu, nói, người lớn như thế, có đói bụng không, mình ta không biết. Chớ có sờ đầu của ta, tóc làm loạn. Cố Khuynh Thành trừng Diệp Phi một chút, bỏ qua một bên nam nhân tay. Tốt tốt tốt, không sờ không sờ. Diệp Phi cười một tiếng, xuống xe. Sau đó, Diệp Phi giúp nữ nhân mở cửa xe ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, tiểu thư xinh đẹp, mời xuống xe. Nhìn thấy Diệp Phi buồn cười bộ dáng, Cố Khuynh Thành có loại muốn cười xúc động, nhưng ngoài miệng lại nói, đừng giả bộ thân sĩ, dở dở ương ương. Ha ha. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười ha ha. Đi tại chợ đêm trên đường, Diệp Phi ở phía trước chậm rãi tìm kiếm nhà hàng, Cố Khuynh Thành thì một mặt buồn bực theo ở phía sau. Gia hỏa này cũng quá ghét, làm sao có thể chính hắn đi ở phía trước, đem mình dạng này một đại mỹ nữ ném ở đằng sau. So với cái khác một chút song song hành tẩu tình lữ, hai người kỳ lạ phối hợp, đích thật là dở dở ương ương. Mà lại, bởi vì Cố Khuynh Thành bản thân che giấu không được biện chuyển khí tức, cơ hồ đi ngang qua người đều sẽ kinh ngạc nhìn lên vài lần. Đây cũng quá xấu hổ. Cố Khuynh Thành tức giận nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó đi nhanh lên tiến lên, cùng Diệp Phi song song tiến tới cùng nhau, nhịn không được phản nản nói, làm sao còn không có tìm xong a, tùy tiện tìm một nhà a. Ta đang tìm, có đồ vật gì làm ăn ngon, mà lại làm lại nhanh. Diệp Phi nhìn chung quanh một chút, ánh mắt khóa chặt phía trước một nhà tiệm mì sợi. Ăn mì sợi không? Diệp Phi hỏi. Tùy tiện. Cố Khuynh Thành trả lời. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với phụ nữ mà nói, tùy tiện thật đúng là một cái vạn năng hồi phụ nữ. Ở trước mặt quán lao bản nhìn thấy Cố Khuynh Thành dạng này một cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nữ lúc đi vào, quả thực sửng sốt. Hắn mở tiệm mì nhiều năm như vậy, cũng coi như duyệt vô số người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bạch phú mỹ đến chính mình tiệm mì ăn cái gì. Khó nói đây chính là kẻ có tiền trải nghiệm cuộc sống một loại phương thức. Sau đó, hai người tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Diệp Phi gọi một bát mì thịt bò, Cố Khuynh Thành thì là điểm một phần xào phở. Khuynh Thành, ngươi thích ăn xào phở? Diệp Phi có chút kinh ngạc, hắn vốn đang chuẩn bị giúp nữ nhân điểm một tiểu phần mì sợi, lại không nghĩ rằng nữ nhân còn rất có chủ kiến. Thế nào, không được sao? Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó quay đầu đối phòng bếp lao bản hô nói, quả ớt thiếu điểm, hành thái thiếu điểm, có thể thả một điểm dưa muối. Nhà hàng lao bản nô đầu ra, đáp lại nói, được rồi, tiểu thư, xin cùng. Diệp Phi cười như không cười nhìn xem Cố Khuynh Thành, cảm giác thật có ý tứ. Thật giống như một cái tiên nữ hạ phàm, chạy đến một nhà mì sợi quán điểm một phần xào phở, để người mở rộng tầm mắt. Cười cái gì cười, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cố Khuynh Thành ném cho nam nhân một cái vệ sinh mắt, nói, không không không, không có vấn đề a. Diệp Phi cười cười, nói, ta chính là cảm giác, có đôi khi cảm thấy ngươi là cao cao tại thượng đại tổng tài, không dính khói lửa trần gian. Nhưng có đôi khi, lại cảm thấy ngươi giống như người bình thường, còn rất tiếp địa khí. Ta mặc dù là tổng giám đốc, nhưng cũng là người bình thường a. Ta nếu là tổng giám đốc, vậy khẳng định muốn tại nhân viên trước mặt dựng nên uy tín nha. Tan việc về sau, ta cũng cùng những nữ sinh khác đồng dạng, có cuộc sống của mình mà. Cố Khuynh Thành rất chân thành địa nói. Cho nên, đây cũng là ta vì cái gì thích ngươi nguyên nhân. Diệp Phi thẳng tắp nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói. Chương 1526, Lam tỷ lấy chồng. Chương 1526, Lam tỷ lấy chồng. Nghe tới nam nhân như thế ngay thẳng thổ lộ, Cố Khuynh Thành cảm giác gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, nhỏ giọng thầm thì, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Phi rất bất đắc dĩ, nữ nhân này còn thật biết dạng u. Cũng không lâu lắm, sao phở cùng mì sợi sẽ đưa lên đến, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người đều đã đói, cho nên cũng không nói hoài tới trò chuyện khác, bắt đầu ăn. Khi ăn không sai biệt lắm thời điểm, Cố Khuynh Thành buông đũa xuống, muốn tìm giấy ăn, nhưng Diệp Phi đã sớm một bước đem giấy ăn đưa tới trước mặt của nàng. Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Diệp Phi, tâm lý ấm áp, hốc mắt không khỏi đỏ. Cái này nam nhân luôn luôn tại từng giờ từng phút việc nhỏ bên trên quan tâm mình, mà đây cũng chính là để nàng đối nam nhân mê mọi nguyên nhân. Tiếp lấy a, phát cái gì ngốc đâu? Diệp Phi cười nói. Cố Khuynh Thành tiếp nhận giấy ăn, lau miệng, lúng túng nói, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì ta thích ngươi a, cho nên nghĩ đối ngươi tốt. Diệp Phi rất chân thành địa về nói. Ngươi cái này thằng ngốc. Cố Khuynh Thành quay đầu qua, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nếu như ta cuối cùng không có đáp ứng cùng với ngươi, ngươi sẽ còn đối ta tốt như vậy à? Diệp Phi nhíu nhíu mày, hội. Cố Khuynh Thành sững sờ, một đôi xinh đẹp con ngươi mở thật lớn. Nàng có chút hoài nghi, nam nhân là không phải ngốc. Nhưng Diệp Phi phía dưới một câu, lập tức để nàng bạch nhãn cùng lật. Nhưng ta tin tưởng, ngươi cuối cùng nhất định sẽ đi cùng với ta. Bởi vì, trên thế giới này, chỉ có ta cùng ngươi là nhất xứng. Diệp Phi ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành, ánh mắt 10 điểm kiên định. Nghe tới nam nhân bá đạo lại cường thế lời nói, Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên, trong lòng kia phiến đóng chặt tâm cửa, như có một tia sáng chiếu xả ra. Mây bay xưởng may công nhân bãi công tạo phản sự tình, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Một đêm kia về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, không tiếp tục chiến tranh lạnh. Mà lại, bởi vì sắp đến cuối năm, rất nhiều làm việc cần tổng kết, cho nên Khuynh Thành quốc tế cả trên dưới tất cả nhân viên mỗi ngày đều tăng giờ làm việc, bận đến bay lên. Bởi vậy, Cố Khuynh Thành cũng không có thời gian kế tiếp theo cùng Diệp Phi chiến tranh lạnh. Đương nhiên, Khuynh Thành quốc tế cái khác nhân viên bận bịu muốn chết muốn sống, mà Diệp Phi lại rất thanh nhàn. Bởi vì thật vất vả nhàn rỗi xuống tới, cho nên Diệp Phi cái này một tuần lễ bên trong, một mực tại Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y cùng Lý Thi Vận mấy nữ nhân ở giữa đảo quanh, tháng ngày trôi qua rất là đắc ý, một tuần lễ đảo mắt liền đi qua. Mới một tuần lễ buổi sáng, Diệp Phi giống thường ngày như thế đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học, lại bồi tiếp Cố Khuynh Thành đi tới công ty. Diệp Phi triệu tập tất cả bảo an mở một cái tiểu hội, đem công tác bảo an bố trí một chút, sau đó trở lại phòng làm việc của mình chơi lên trò chơi. Đánh xong hai thanh trò chơi về sau, Diệp Phi rót cho mình một ly trà, đang chuẩn bị uống, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, cửa đột nhiên bị người đem phá ra. Ai vậy? Diệp Phi sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy, một người mặc mét đồng phục màu trắng, đi một con ngựa đuôi, dáng người linh lung tinh tế, tướng mạo trung cấp nữ nhân viên, cầm trong tay một phần cùng loại với thiếp mời đồ vật, đội vã địa chạy vào. Cái này nữ nhân viên, Diệp Phi nhận biết, tên là Miêu Tiểu Điểm, là bộ tài chính một tên viên trước. Diệp Phi một mặt kinh ngạc nhìn xem Miêu Tiểu Điểm, cười ha hả hỏi, "Tiểu Điểm muội tử, ngươi thế nào đột nhiên tìm ta cái này bên trong đến, là có chuyện gì không?" Miêu Tiểu Điểm một tay chống nạnh, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn xem Diệp Phi, thở phì phò khẽ kêu nói, "Diệp Phi, ngươi bây giờ cả ngày chỉ biết chơi chơi bùa, ngươi tâm lý đến cùng còn có hay không làm tỷ?" "Làm tỷ?" Nghe tới hai chữ này, Diệp Phi toàn thân chấn động, con ngươi phóng đại, cầm chén trà tay không khỏi run rẩy một chút, nóng hổi nước trà rội ra, tung tóe đến trên quần, Diệp Phi đều không hề hay biết. "Làm tỷ, đây là hắn tại Ninh Hải cái thứ nhất yêu nữ nhân này một mực giấu ở trong lòng mình, thật sâu trong lòng mình cắm rễ xuống. Nhớ tới Lam tỷ phong tình bạn trùng bộ dáng, nhớ tới Lam tỷ quyến rũ động lòng người gương mặt, nhớ tới một đêm kia, Lam tỷ không để ý tính mệnh bảo vệ mình một màn, Diệp Phi liền cảm giác trái tim phảng phất bị muôn vạn đao kiếm đâm cắt. Đau nhức, khó có thể tưởng tượng đau nhức. Đối với cái này sớm tại mình tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết nữ nhân, hắn lại thế nào có thể sẽ quên. Thế nhưng là, để Diệp Phi nghi ngờ là, Miêu Tiểu Điểm vì sao lại biết Lam tỷ, hơn nữa còn hỏi một vấn đề như vậy. Ngươi còn tại phát cái gì ngốc, khó nói không nghe thấy lời ta nói sao? Miêu Tiểu Điểm thấy Diệp Phi một mặt đần độn bộ dáng, tâm lý liền càng tức giận, nàng lại lặp lại giống một câu, ngươi tâm lý đến cùng còn có hay không làm tỉ? Diệp Phi đang một tiếng, đem chén trà nặng nề mà để lên bàn. Sắc mặt hắn trầm xuống, gắt gao cầm song quyền, hai mắt sung huyết, thanh âm gần như khàn giọng địa hỏi, Tiểu Điểm, ngươi làm sao lại biết làm tỉ? Miêu Tiểu Điểm cười lạnh một tiếng, nói, ta đương nhiên biết làm tỉ, bởi vì ta là làm tỉ từ cổ võ giới mang ra thiếp thân nha hoàn. Làm tỉ bị mang đi một đêm kia, thân ngươi bị thương nặng, là ta vì ngươi liệu tổn thương, sau đó người liên hệ đem ngươi đưa đến bệnh viện. Vâng. Nghe tới Miêu Tiểu Điểm lời nói, Diệp Phi cảm giác thật giống như bị lôi cho bổ chúng đồng dạng, cả người đều động. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này bình thường mình không thế nào chú ý nữ hài tử, vậy mà là Lam tỷ mang ra nha hoàn. Diệp Phi một mặt phức tạp nhìn xem Miêu Tiểu Điểm, nói, Tiểu Điểm, đã ngươi là từ cổ võ giới ra, vậy ngươi hẳn là có luyện công, nhưng ta vì cái gì không cảm giác được tu vi của ngươi? Miêu Tiểu Điểm lắc lư một cái trên tay một đầu vòng tay, nói, Lam tỷ tặng cho ngươi đầu kia mặt dây chuyền cùng ta đầu này vòng tay, đều có thể đem chúng ta tu vi cùng khí tức ẩn tàng. Cho nên, ngươi không biết, rất bình thường. Nghe Miêu Tiểu Điểm tiểu nói này, Diệp Phi cuối cùng là minh bạch. Khó trách tại một đêm kia trước đó, chính mình cũng ta không biết Lam tỷ có tu vi, nguyên lai là dựa vào những này tiểu vật kiện đem tu vi ẩn tàng. Tiểu Điểm, kia Lam tỷ hiện tại trôi qua thế nào? Nàng con tốt chứ? Diệp Phi vội vàng hỏi. Lam tỷ đều nhanh phải lập gia đình, ngươi cảm thấy Lam tỷ trôi qua có được hay không? Miêu Tiểu Điểm thở phì phò hỏi lại. Lấy chồng? Diệp Phi nghe xong, trong lòng kinh hãi. Miêu Tiểu Điểm hít thở sâu một hơi, trực tiếp đem trong tay kia phần thiếp mời lắc tại Diệp Phi trước mặt, nói, chính ngươi xem một chút đi. Trước mắt phần này thiếp mời, làm công rất tinh xảo, màu đỏ ngọn nguồn mặt, sấy lấy viền vàng, bìa còn sấy lấy kim sắc hỉ chữ, xem ra cổ phát trang trọng, lại tràn đầy vui mừng ý vị. Nhìn thấy phần này kết hôn thiếp mời, Diệp Phi toàn thân không khỏi run rẩy một chút, hắn chậm rãi lật ra thiếp mời. Thiếp mời nội dung, Diệp Phi không có chú ý, chỉ có trên thiếp mời hai người tên, để Diệp Phi cảm giác tê cả da đầu. Hiên Viên Thuận Gió, Tần Mộc Lam. Lam tỷ phải lập gia đình rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lam tỷ cùng mình là thật sâu yêu nhau, Lam tỷ làm sao lại gả cho người khác? Khó nói Lam tỷ đã quên lúc trước cùng mình ước định lời thề rồi sao? Trong chốc lát, cùng Lam tỷ cùng một chỗ chuyện cũ tại Diệp Phi não hải bên trong hiện ra. Tiểu Phôi Đản, ngươi nói chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ sao? Đương nhiên sẽ a. Mộc Lam, từ ngươi đem mình giao cho ta một khắc kia trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Cho nên, ngươi cả đời này, ngươi một thế này, đều chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ai cũng không thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi, bao quát chính ngươi cũng không được. Đã ỷ lại vào ta, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thử, ngươi thật là bá đạo. Ngươi cái này đại phôi đản, đều tại ngươi hết, người ta miệng đều sắp bị ngươi thân sưng. Úc, có đúng không, thật thân sưng rồi. Ta đến xem. Thân yêu, ta cũng yêu ngươi. Ngũ trưởng lão, ta van cầu ngươi, đừng đánh. Đừng đánh. Lam, đừng. Đừng lo lắng. Ta không sao. Làm sao không có việc gì. Ngươi đều thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, toàn thân trên dưới nơi nào còn có một chỗ địa phương tốt. Mộc Lam, thân ái, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói hết lời. Thân yêu, ngươi đừng lo lắng ta, ta muốn về nhà, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Có lẽ lần này trở về, ta sẽ còn trở lại, có lẽ mãi mãi cũng về không được. Xin đừng nên đi tìm ta, bởi vì ngươi tìm không thấy ta. Khuynh Thành là cô gái tốt, cũng rất thích hợp ngươi. Thay ta hảo hảo bảo hộ Khuynh Thành. Quá khứ kia từng màn, như là phim ảnh chiếu lại đồng dạng, tại Diệp Phi trước mắt một hiện ra. Những cái kia khó mà ma diệt quá khứ, có vui cười, có cảm động, có bi thương, có nước mắt. Chương 1527, đập nát ngày này. Chương 1527, đập nát ngày này. Nghĩ đến những cái kia quá khứ, Diệp Phi trên mặt biểu lộ như khóc như cười, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi run rẩy lên. Diệp Phi gắt gao cầm nắm đấm, bởi vì dùng sức quá lớn, ngón tay của hắn khớp nối trắng bệnh, liền ngay cả móng tay đều hãm tiến vào thịt bên trong. Vì cái gì, Lam tỷ làm sao lại cùng nam nhân khác kết hôn? Hô hấp của hắn trở nên thô trọng, tựa như thở không ra hơi dáng vẻ, hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trên trán, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Lúc này, đứng ở bên cạnh Miêu Tiểu Điểm, nhìn thấy Diệp Phi một màn này, cả người đều bị hù dọa. Quá khủng bố, Diệp Phi biểu lộ thực tế là quá khủng bố. Đến cùng là dạng gì đau nhức mới có thể để cho khuôn mặt nam nhân nổi lên hiện ra vẻ mặt như thế? Lá, Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Miêu Tiểu Điểm run giọng hỏi. Diệp Phi hai tay gắt gao chống đỡ bàn làm việc, đột nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Miêu Tiểu Điểm, khàn giọng hỏi, vì cái gì? Lam tỷ vì sao lại lấy chồng? Vì cái gì ta không có chút nào biết? Còn có, cái kia Hiên Viên Thuận Gió là ai? Nói, ngươi nói, mau nói a. Nói đến phần sau, Diệp Phi thanh âm gần như là điên cuồng mà giống lên ra. Trong lúc nhất thời, từ trên thân Diệp Phi đột nhiên phát ra một cô khủng bố đến cực hạn uy áp, trực tiếp đem toàn bộ văn phòng đều cho bao phủ. Văn phòng bên trong vốn là mở ra hơi ấm, nhưng giờ này khắc này, bên trong nhiệt độ giống như xuống đến không điểm, để Miêu Tiểu Điểm cả người đều cảm giác thân thể đang run rẩy, sử sốt cảm giác hô hấp đều vô cùng gian nan. Mà lại, để Miêu Tiểu Điểm khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, cũng liền đã qua hơn nửa năm thời gian, tu vi của người đàn ông này vậy mà tăng lên tới loại cảnh giới này. Mặc dù nàng không cách nào xác định Diệp Phi đến cùng là tu vi gì, nhưng có thể khẳng định là tu vi của người đàn ông này khẳng định là tại tiên thiên. Nhớ tới lúc trước cái này nam nhân bị ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão đánh cho muốn chết không sống, nhưng hôm nay nàng vậy mà ẩn ẩn cảm thấy, nếu như tiểu tử này gặp lại ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, sợ rằng sẽ cùng hai vị trưởng lão đánh cho bất phân thắng bại. Cái này nam nhân đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt, nàng trưởng thành tốc độ cũng quá nghịch thiên đi. Diệp Phi thấy Miêu Tiểu Điểm nửa ngày không nói lời nào, trong lòng lập tức lo lắng bất điểm, trực tiếp đưa tay bắt lấy Miêu Tiểu Điểm cánh tay, điên cuồng địa hô nói, nói a, ngươi mau nói a, a, ngươi nắm đau ta. Miêu Tiểu Điểm một đem hất ra Diệp Phi tay, nhíu mày nói, ngươi đừng kích động. Hảo hảo nghe ta nói, được không? Diệp Phi cũng cảm giác mình vừa rồi quá thô lỗ, hắn sâu phun một ngụm trọc khí, để cho mình tâm tình nhẹ nhàng một điểm, ấy nay nói, không có ý tứ, ta vừa rồi chính là quá kích động. Ngươi nói, ta nghe. Miêu Tiểu Điểm nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, Diệp Phi, ngươi nghe nói qua cổ võ giới thượng cổ liên minh à? Diệp Phi nghĩ đến trước đó Long Chủ nói với chính mình lời nói, liền gật đầu, nói, ta nghe nói qua, thượng cổ liên minh tựa như là lấy Hiên Viên gia, Hoàng Phủ gia, Công Tôn gia, Cơ gia, Tần gia ngũ đại cổ võ thế gia cầm đầu. Cùng cổ võ giới từng cái môn phái lớn nhỏ chỗ xây dựng một thế lực, thật sao? Ừ, không nghĩ tới ngươi biết đến còn thật nhiều. Miêu Tiểu Điểm kinh ngạc nhìn Diệp Phi, mà đối nghiệp tiếp theo nói, mặc dù thượng cổ liên minh là từ ngũ đại cổ võ thế gia xây dựng, mặt ngoài nhìn qua rất hòa thuận, nhưng nội địa bên trong lại một mực tại minh tranh ám đấu. Mà lại, tại ngũ đại cổ võ thế gia bên trong, lấy Hiên Viên gia thực lực tổng hợp sắp xếp thứ nhất, Hoàng Phủ gia sắp xếp thứ hai, Cơ gia xếp thứ ba, Công Tôn gia sắp xếp thứ tư, Tần gia sắp xếp thứ năm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tần gia gia chủ cùng các trưởng lão mới không kịp chờ đợi muốn cùng Hiên Viên gia thông ra, lấy tăng lên mình tại cổ võ giới địa vị. Nghe Miêu Tiểu Điểm lời nói, Diệp Phi nhíu chặt lên lông mày. Lại là thông gia. Ở thế tục giới, những đại gia tộc kia vì vững chắc hoặc là tăng lên gia tộc mình địa vị, liền thích dùng thông gia một bộ này. Không nghĩ tới, tại cổ võ giới, vậy mà cũng hưng một bộ này, khó nói lại không thể có trò mới rồi. Kia Hiên Viên Thuận Gió là ai? Diệp Phi lạnh lùng hỏi một câu. Gia hỏa này dám cùng mình đoạt Lam tỷ, căn bản chính là muốn chết. Cho nên, mặc dù còn chưa thấy mặt, nhưng Diệp Phi đã đem gia hỏa này cho hất lên. Miêu Tiểu Điểm một mặt nghiêm túc nói, Hiên Viên Thuận Gió là Hiên Viên gia gia chủ trưởng tử, mà lại, không chỉ có như thế, Hiên Viên Thuận Gió hay là bây giờ Hiên Viên gia đối cổ võ có thiên phú nhất, kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Mặc dù Hiên Viên Thuận Gió mới 26 tuổi, nhưng hắn bây giờ cổ võ tu vi đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ khủng bố cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới, có thể tại cái này trẻ tuổi liền đạt tới tiên thiên hậu kỳ tu vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe tới Miêu Tiểu Điểm lời nói, Diệp Phi khẽ miệng bẩy một cái, khinh thường nở nụ cười. 26 tuổi đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới coi như kiệt xuất nhất, có thiên phú nhất rồi. Nhớ ngày đó, mình tại 18 tuổi năm đó liền đạt tới tiên thiên trung kỳ tu vi, nếu không phải đan điền bị hao tổn, thực lực rút lui, chỉ sợ hiện tại mình sớm đã bước vào quy nguyên cảnh. Ta sẽ nói với ngươi rất nghiêm túc sự tình, ngươi cười cái gì? Miêu Tiểu Điểm một mặt buồn bực hỏi. Ta đang cười, cái này cái gì Hiên Viên Thuận Gió đều 26 tuổi, tu vi mới tại tiên thiên hậu kỳ, cái này có cái gì tốt đắc ý? Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Miêu Tiểu Điểm mắt trợn trừng, một mặt nhìn đồ đần như nhìn xem Diệp Phi, ngươi đến cùng biết hay không a? Tại cổ võ giới, có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh giới, liền đã rất đáng ngưỡng. Mà Hiên Viên Thuận Gió tại 26 tuổi liền bước vào tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, đây chính là tương đương khủng bố được không?
Vâng vâng vâng, rất khủng bố, rất khủng bố, ta biết, ngươi khỏi phải lặp lại nhắc nhở ta.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, một mặt thoải mái mà nói. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt không quan trọng bộ dáng, Miêu Tiểu Điểm liền rất im lặng, nàng hoài nghi ra hỏa này khủng bố căn bản là không có nghe hiểu. Diệp Phi nghĩ nghĩ, hỏi, "Tiểu Điểm, kia Lam tỷ thích cái kia Hiên Viên Thuận Gió a?"
"Đương nhiên không thích a."
Miêu Tiểu Điểm chợt nhìn Diệp Phi một chút, nói, "Lam tỷ thích ai, chính ngươi tâm lý không rõ ràng. Trận này thông ra, căn bản cũng không phải là Lam tỷ muốn, mà là bị ép buộc. Bất quá, cái kia Hiên Viên Thuận Gió gặp lại Lam tỷ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền thích Lam tỷ. Nhưng Lam tỷ căn bản cũng không thích người kia. Thế nhưng là, coi như Lam tỷ không đồng ý việc hôn sự này, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, nàng làm sao có thể gánh vác được gia tộc áp lực?" Diệp Phi nắm thật chặt nắm đấm, tiếng nổ nói, "Ai cũng không thể bức hiếp Lam tỷ làm nàng không thích làm sự tình. Ta quyết định, ta muốn đi đem Lam tỷ cướp về." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Miêu Tiểu Điểm trực tiếp sử sốt. Gia hỏa này cũng qua cuồng vọng đi, vậy mà muốn đi Hiên Viên gia cùng Tần gia tay bên trong đoạt lại Lam tỷ. Cái này căn bản là to gan lớn mật. Miêu Tiểu Điểm hít sâu một hơi, nói, "Diệp Phi, mặc dù ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là, ngươi cũng biết nói, chuyến đi này, tình cảnh của ngươi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn cướp về Lam tỷ, vậy ngươi cơ hội là cùng toàn bộ cổ võ giới là địch. Ngươi biết cổ võ giới nguy hiểm cỡ nào sao? Nơi đó nguy hiểm trình độ căn bản cũng không phải là thế tục giới người có khả năng tưởng tượng. Kia bên trong lấy cường giả vi tôn, chỉ có ngươi đủ cường đại, người ở đó mới có thể phục ngươi, nếu như ngươi không đủ mạnh, chỉ có thể bị những người kia trả đạp tại dưới chân. Đơn giản đến nói, ngươi muốn đi đoạt lại Lam tỷ, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh, so với lên trời còn khó hơn." Diệp Phi hai tay nắm tay, ánh mắt vô cùng kiên định địa nói, "Lần này, ta phải đi. Liền xem như cùng toàn bộ cổ võ giới là địch, ta cũng không sợ. Ta Diệp Phi cả đời chinh chiến, gặp phải gian nan hiểm trở, sinh tử tuyệt cảnh nhiều vô số kể. Nhưng ta cho tới bây giờ liền không có sợ qua bất luận kẻ nào. Nếu như lần này vừa đi, thật so với lên trời còn khó hơn, vậy ta liền đạp nát cái này trời." Cái này một thanh âm tựa như kinh lôi đồng dạng tại văn phòng nổ vang. Bá khí, cuồng vọng, không ai bị nổi. Miêu Tiểu Điểm mặc dù là cái nữ sinh, đều cảm giác được nhiệt huyết hướng đỉnh. Nàng si ngốc nhưng mà nhìn xem Diệp Phi, cũng rốt cuộc minh bạch Lam tỷ vì cái gì trung tình tại nam tử này. Nếu có một người nam tử bị ngươi, không màng sống chết, chỉ sợ đối tất cả nữ nhân mà nói, đều là một niềm hạnh phúc đi. Miêu Tiểu Điểm hít sâu một hơi, nói, "Đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Bất quá, mặc dù năng lực ta có hạn, nhưng ta cũng hy vọng có thể đến giúp ngươi một điểm." Nói, Miêu Tiểu Điểm liền từ túi bên trong xuất ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Phi, nói, "Tiến vào cổ võ giới vị trí chỉ có một cái, đó chính là dưới chân núi Thái Sơn. Tấm bản đồ này có thể mang ngươi thuận lợi đến thông hướng cổ võ giới lại môn, cụ thể địa điểm ta dùng đỏ bút tiêu chú." Chương 1528, lại muốn đánh ai? Chương 1528, lại muốn đánh ai? Diệp Phi tiếp nhận địa đồ, chỉ là quét mắt, liền cảm giác dưới chân núi Thái Sơn địa hình chi phức tạp. Nếu như không có tấm bản đồ này, chỉ sợ mình căn bản là tìm không thấy thông hướng cổ võ giới đại môn. "Tiểu Điểm, Thái Sơn kia bên trong không phải du lịch phong cảnh cũ à, nếu như kia bên trong có thể thông hướng cổ võ giới, đây chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cổ võ giới rồi?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể tiến vào cổ võ giới." Miêu Tiểu Điểm lắc đầu, nói, "Nếu như không có chìa khóa, vậy căn bản liền không tìm được thông hướng cổ võ giới đại môn. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bởi vì Lam tỷ trước khi đi, liền đưa chìa khóa cho ngươi."
"Đưa chìa khóa cho ta rồi?"
Diệp Phi sững sờ, hỏi, "Khó nói ngươi nói cái kia chìa khóa, chính là Lam tỷ cho ta cái kia mặt dây chuyền?"
"Đúng thế."
Miêu Tiểu Điểm nhẹ gật đầu, nói, "Chỉ cần ngươi đeo lên cái kia mặt dây chuyền, đến lúc đó liền có thể mở ra đại môn, từ đó đi vào cổ võ giới. Bất quá, cổ võ giới địa đồ, ta cũng không có. Cho nên, đến lúc đó trở ra, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình."
"Đúng, chương này thiếp mời ngươi mang theo, đến lúc đó có thể sẽ đối ngươi có dùng."
"Ừm, ta biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Điểm." Diệp Phi cảm kích nói. Miêu Tiểu Điểm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Ta cũng không có giúp ngươi cái gì, đến lúc đó, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình." Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Tiểu Điểm, vậy ngươi trả về cổ võ giới a?"
Miêu Tiểu Điểm lắc đầu, nói, "Cái chỗ kia, ta không nghĩ lại trở về. Mà lại, hiện tại ta tại cái này bên trong làm việc, sinh hoạt, còn có bằng hữu của mình, rất tốt."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, dù sao, mỗi người đều có tự mình lựa chọn sinh hoạt quyền lực, người bên ngoài là không cách nào can thiệp.
"Đúng, Diệp Phi, nếu như ngươi muốn tiến vào cổ võ giới lời nói, ngươi tốt nhất là đổi một bộ quần áo tương đối tốt. Bởi vì, cổ võ giới người luôn cảm thấy sinh ra liền cao nhân một các loại, bọn hắn xem thường thế tục giới người. Nếu như ngươi như thế đi vào, khẳng định sẽ gặp phải không ít phiền phức."
Miêu Tiểu Điểm rất nghiêm túc nói.
"A."
Diệp Phi có chút buồn cười mà nói, "Chẳng lẽ ta đi một chuyến cổ võ giới, còn muốn đi mua một bộ cổ trang?
Cái này ngược lại không dùng, ta vì ngươi chuẩn bị một bộ quần áo, hẳn là tương đối phù hợp ngươi.
Ngươi chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi lấy ra." Nói xong, Miêu Tiểu Điểm liền rời đi văn phòng. Thẳng đến Miêu Tiểu Điểm rời đi, Diệp Phi liền điểm lên một điếu thuốc. Vừa rồi Miêu Tiểu Điểm nói với chính mình nhiều như vậy, mình cần mau chóng tiêu hóa. Mặc dù Diệp Phi chưa từng đi qua cổ võ giới, nhưng hắn cũng nghe mỹ nữ sư phụ nhắc qua, cũng coi là hiểu rõ một điểm. Kia bên trong cao thủ đông đảo, tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, quốc gia cũng cầm những cái kia cổ võ giới người không có cách nào. Lần này vừa đi, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì.
Bất quá, mặc kệ gặp được cái gì, Diệp Phi đều không có sợ hãi. Tóm lại, lần này đi, chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem Lam Tỷ mang về. Thằng đến Diệp Phi một điếu thuốc hút xong, Miêu Tiểu Điểm liền mang theo một cái túi đi đến. "Cho, đây là ta trước đó từ cổ võ giới mang ra một bộ quần áo, ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không." Miêu Tiểu Điểm đem cái túi đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận cái túi, sau đó đem quần áo đem ra. Bên trong là một kiện trường sam màu xám cùng một đầu quần dài màu đen đai lưng, màu đen vải trường loa, rất là đầy đủ. Diệp Phi không nói hai lời, lập tức cầm quần áo thay. Đợi đến Diệp Phi thay y phục tốt, Miêu Tiểu Điểm cả người đều nhìn ngốc. Mặc dù cái này một bộ quần áo rất phổ thông, nhưng xuyên tại Diệp Phi trên thân lại phi thường phù hợp. Diệp Phi mặc một thân trường sam màu xám, làm nổi bật lên hắn kiếp như giống cây lao thẳng dáng người. Đao tước lông mày, sóng mũi cao, hơi mỏng lại môi mím chặt, cùng một đôi thâm thúy đôi mắt, khiến người ta cảm thấy tựa như cổ đại hiệp khách. Miêu Tiểu Điểm nhìn xem Diệp Phi hiện tại bộ dáng, gương mặt cũng không khỏi phải bắt đầu nóng lên. Không nghĩ tới gia hỏa này mặc cổ đại trường sam, vậy mà như thế tuấn lãng. "Ai ai, Tiểu Điểm, ta xuyên bộ quần áo này thế nào, phù hợp không?" Diệp Phi đưa tay tại Miêu Tiểu Điểm trước mắt lung lay. "A a, rất thích hợp a." Miêu Tiểu Điểm tựa như từ trong mộng bừng tỉnh, nhẹ gật đầu. "Thật sao? Ta thế nào cảm giác rất bình thường a, hoàn toàn phụ trợ không ra ta xoáy đến cực kỳ bi thảm khí chất." Diệp Phi cầm điện thoại chiếu chiếu, nói. Miêu Tiểu Điểm lập tức im lặng, gia hỏa này thực tế là quá tự luyến. Diệp Phi để điện thoại di động xuống, hỏi, "Tiểu Điểm, Lam tỷ cùng Hiên Viên Thuận Gió hôn lễ lúc nào tổ chức? Nếu như không tính lời ngày hôm nay, không sai biệt lắm còn có một tuần lễ." Miêu Tiểu Điểm bày nói, "Chỉ còn một tuần lễ rồi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, xem ra ta phải lập tức tiến vào cổ võ giới. Miêu Tiểu Điểm ư một tiếng, sau đó nói, "Diệp Phi, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, ta thực tình hy vọng ngươi có thể thành công đem Lam tỷ mang về." "Ừm, ta nhất định đem Lam tỷ mang về." Diệp Phi kiên định nói. Miêu Tiểu Điểm cũng không nói gì thêm nữa, quay người rời đi văn phòng. Đi đến ngoài văn phòng mặt, Miêu Tiểu Điểm khẽ thở dài một hơi, thì thào nói, "Lam tỷ, thật xin lỗi, Tiểu Điểm không thể chiếu ngươi đi làm. Tiểu Điểm thật hy vọng ngươi có thể hạnh phúc." Nói xong, Miêu Tiểu Điểm liền bước nhanh rời đi. Văn phòng bên trong, Diệp Phi cởi quần áo xuống dưới, trang tiến vào cái túi bên trong. Tại trước khi đi, mình hay là xuyên bình thường điểm tương đối tốt, miễn cho mặc cái này một thân chạy ở bên ngoài, không chừng sẽ bị người khác xem như bệnh tâm thần. Bây giờ cách Lam tỷ hôn lễ chỉ còn một tuần lễ, mình nhất định phải nhanh chạy tới. Bất quá, đang đuổi đi qua trước đó, mình nhất định phải đem chuyện bên này an bài thật kỹ một chút. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền gọi điện thoại đem Trương Bảo Côn bọn hắn đều gọi đến. Không đầy một lát, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Sam, Lãnh Nhận đều đến. "Phi ca, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì a?" Trương Bảo Côn ồm ồm địa hỏi. "Các minh đệ, lập tức ta muốn đi một chuyến bên ngoài xử lý chút chuyện, có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, ta hy vọng ta không có ở đây thời gian bên trong, các ngươi có thể hảo hảo bảo hộ Cố Khuynh Thành, thủ hộ Khuynh Thành quốc tế." Diệp Phi sắc mặt túc mục địa nói. "Phi ca, ngươi rốt cuộc muốn đi cái kia bên trong a, có thể hay không rất nguy hiểm?" Lục Khinh Hồng hỏi. Đường Vũ mấy người cũng đều nhìn về Diệp Phi. Diệp Phi cười cười, nói, "Đi cái kia bên trong, tha thứ ta không thể nói cho mọi người. Bất quá, mọi người yên tâm, ta là không có việc gì. Qua một đoạn thời gian, ta liền trở lại." "Phi ca, bọn ta có thể đi cùng không?" Trương Bảo Côn nét miệng cười hỏi. "Không thể." Diệp Phi trực tiếp lắc đầu. "Nha." Trương Bảo Côn đầu lập tức cụp xuống, hiển nhiên là không cao hứng. Diệp Phi cười vỗ vỗ Trương Bảo Côn bả vai, nói, "Bảo Côn, đừng mệt ở nhà, mấy người các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Cho nên, ta mới đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để Cố Khuynh Thành cùng công ty xảy ra chuyện, được không?" "Vâng, Phi ca." Trương Bảo Côn bọn người không nói thêm gì nữa, trực tiếp điểm đầu đáp lại. Sau đó, Diệp Phi lại bàn giao một chút cụ thể công việc. Đợi đến Trương Bảo Côn bọn hắn rời đi về sau, Diệp Phi liền lần lượt cho Tiêu Lãnh Ngọc, Liều Y Y Y, Lý Thi Vận mấy nữ nhân gọi điện thoại đi qua. Thật vất vả trấn an được các nữ nhân cảm xúc về sau, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Phi lại cho Sạ Ly mấy cái địa ngục kỵ sĩ gọi điện thoại, để bọn hắn bảo vệ tốt Tiêu Lãnh Ngọc bọn hắn. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Diệp Phi liền cất kỹ điện thoại, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Cố Khuynh Thành ngay tại dựa bàn làm việc, thấy Diệp Phi đột nhiên tiến đến, rất là nghi hoặc, "Diệp Phi, có chuyện gì không?" Diệp Phi gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Có cái gì nói thẳng." Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi bộ dáng, luôn cảm thấy nam nhân không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. "Ta muốn xin phép nghỉ." Diệp Phi nói thẳng nói. "Lại xin phép nghỉ?" Cố Khuynh Thành mày liễu một đám, "Ngươi mới trở về một tuần lễ, liền lại muốn xin phép nghỉ. Ngươi có thể hay không an nhàn một chút? Làm sao luôn luôn thích khắp nơi giày vào đâu?" "Ai, nói đi, ngươi lúc này đến cùng muốn làm gì? Hay là nói lại muốn đi đánh ai?" Diệp Phi nghe xong, sửng sốt kém chút liền mới ngã xuống đất. "Ý gì? Khó nói hiện tại chỉ cần mình vừa mời dạ, chính là muốn đi đánh ai? Bất quá, thật đúng là bị nữ nhân này cho đoán đúng. Đương nhiên, lần này, mình đi cổ võ giới, không phải đánh một người, cũng không phải đánh một cái thế lực, mà là toàn bộ cổ võ." "Nói a, ngươi lần này xin phép nghỉ, VĐVĐVĐTX80. Có em mở rốt cuộc muốn làm gì?" Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi không nói lời nào, lập tức liền có chút không cao hứng. Chương 1529, nhân vật cao quý. Chương 1529, nhân vật cao quý. Diệp Phi nhìn xem Cố Khuynh Thành, cười nhạt một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ta lần này xin phép nghỉ là vì đi đem Lam tỷ mang về.
Lam tỷ?
Cố Khuynh Thành nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ vui thích, thật sao?
Ngươi biết Lam tỷ ở đâu?
Mặc dù trước kia nàng cùng Lam tỷ là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng cũng tình như tỷ muội, tình cảm rất sâu. Từ khi Lam tỷ rời đi về sau, nàng đã từng nhiều lần liên lạc qua Lam tỷ, thế nhưng lại một mực không có tin tức. Mà tại Cố Khuynh Thành trong lòng, cũng một mực đang nghĩ lấy Lam tỷ. Bây giờ nghe tới Diệp Phi lần nữa nâng lên Lam tỷ, cho nên Cố Khuynh Thành mới có thể kích động như thế. Diệp Phi cười cười, nói, ta biết Lam tỷ ở đâu, cho nên mới chuẩn bị đi đem Lam tỷ mang về mà. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nhà, cuối cùng là làm một kiện chuyện đứng đắn.
Diệp Phi nghe xong, có chút dở khóc dở cười.
Ý gì, chẳng lẽ mình trước kia làm đều không phải chuyện đứng đắn rồi?
Tiểu nữ nhi này quá ra, thật hẳn là đánh nàng cái mông.
Diệp Phi, ngươi chuyến đi này cần bao lâu thời gian?
Cố Khuynh Thành hỏi.
Diệp Phi gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, nói, cụ thể muốn dài bao nhiêu thời gian, ta cũng không xác định.
Bất quá, yên tâm đi, Khuynh Thành, ta sẽ tận lực nhanh lên gấp trở về.
Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, nói, lập tức liền muốn ăn Tết, ngươi nhà, tốt nhất là có thể tại năm trước đem Lam tỷ mang về. Đến lúc đó, có thể để Lam tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ ở nhà ăn Tết, dạng này nhà bên trong cũng náo nhiệt một chút.
Diệp Phi nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa.
Vừa nghĩ tới, đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ ăn Tết, kia đích xác thật náo nhiệt, rất để người hướng tới.
Nếu như có thể đem Trương Bảo Côn bọn hắn đều gom lại cùng một chỗ ăn Tết, vậy thì càng náo nhiệt.
Cũng chính là như thế, Diệp Phi mới càng thêm kiên định nội tâm của mình.
Lần này đi cổ võ giới, vô luận phát sinh cái gì, chính mình cũng nhất định phải đem Lam tỷ mang về.
Lam tỷ là nữ nhân của mình, nếu ai dám cản trở mình, trực tiếp giết chi.
Diệp Phi hít sâu một hơi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cô Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ta lập tức muốn đi. Ta không có ở đây thời gian bên trong, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu có cái gì nguy hiểm, có thể kịp thời nói cho Bảo Côn cùng Khinh Hồng bọn hắn sẽ thay ta hảo hảo bảo hộ ngươi.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành tâm lý ấm áp, nam nhân luôn luôn tại từng giờ từng phút việc nhỏ bên trên quan tâm mình, liền xem như muốn rời khỏi, cũng muốn chính mình.
Phần này yêu phảng phất dòng nước ấm phun lên Cố Khuynh Thành nội tâm.
Cố Khuynh Thành mặc dù tâm lý cảm giác thật ấm áp rất ngọt ngào, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là miết miệng nhỏ nói, được rồi, lại không phải sinh ly tử biệt, làm cho như thế phiến tình làm gì?
Sinh ly từ biệt.
A,
Diệp Phi trong lòng thở dài. Ai ngờ rằng chuyến đi này sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm.
Muốn mang về Lam tỷ, đó chính là muốn cùng toàn bộ cổ võ giới là địch, đó cũng không phải là đùa giỡn.
Tựa như Miêu Tiểu Điểm nói, cựu tử nhất sinh, so với lên trời còn khó hơn, lời này cũng không phải là nói chơi vui.
Diệp Phi hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút cảm xúc, hướng Cố Khuynh Thành cười ha hà nói, tới, Khuynh Thành, chúng ta ôm một cái.
Lần này phân biệt, cũng không biết sẽ bao lâu.
Nói, Diệp Phi liền muốn ôm lấy Cố Khuynh Thành.
Mà Cố Khuynh Thành thì là gương mặt đỏ lên, nắm tay hướng phía trước rối ra, nói, ngươi tên sắc lang này, chính là thích ăn ta đậu hũ.
Muốn ôm liền đi ôm ngươi bạn gái nhỏ, đừng ôm ta.
Tốt, không ôm.
Diệp Phi sờ sờ cái mũi, cười một tiếng, tốt, ta thật đi rồi.
Đi mau, không tiễn.
Cố Khuynh Thành liên tục khoát tay.
Diệp Phi cuối cùng thật sâu nhìn Cố Khuynh Thành, sau đó quay người rời đi văn phòng.
Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn xem nam nhân dần dần đi xa bóng lưng, không biết sao, trong lòng luôn có loại cảm giác bất an.
Nàng nhấp nhẹ lấy môi đỏ, sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, Diệp Phi, xin ngươi nhất định phải bình an trở về.
Bang.
Nhưng cửa ban công bị đóng lại một khắc này, Cố Khuynh Thành chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, toàn thân khẽ run, hướng về phía cổng phương hướng, lớn tiếng hô nói, Diệp Phi, ngươi nghe cho ta, ngươi nhất định phải cho ta bình an trở về.
Lúc này, ngoài cửa Diệp Phi nghe tới Cố Khuynh Thành tiếng gào, trên khóe miệng dương nhẹ giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Khuynh Thành.
Sau đó, Diệp Phi liền từ phòng làm việc của mình dẫn theo cái kia trang một bộ cổ trang cái túi, rời đi công ty.
Rời đi công ty về sau, Diệp Phi cưỡi xe taxi trở về nhà một chuyến, đem Lam tỷ cho mình đầu kia mặt dây chuyền chăm chú quấn quanh ở trên tay mình, xem như vòng tay.
Ngay sau đó, Diệp Phi lại dùng điện thoại đặt trước một chương từ Ninh Hải mở hướng Thái Sơn xe lửa phiếu.
Bởi vì từ Ninh Hải đến Thái Sơn có thẳng tới xe lửa, mà nếu như cưới máy bay lời nói, còn muốn chuyển mấy chuyến xe, vì để tránh cho những phiền toái này, Diệp Phi mới lựa chọn xe lửa. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Diệp Phi đi ra phong diệp số 6 khu biệt thự, tại ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, tiến về Ninh Hải Nam đứng.
Tại đi trên đường, Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, tay phải vuốt ve trên cổ khối kia điêu khắc chu tước đồ án cổ phát ngọc bội, nghĩ thầm, hy vọng chuyến đi này có thể có mâu thân mình tin tức đi.
Hơn nửa giờ đợi, Diệp Phi liền đến Ninh Hải Nam đứng.
Bởi vì hiện tại tới gần Tết Xuân, Ninh Hải Nam đứng biển người phun trào, nhìn thấy chỗ khắp nơi đều là người, lấy cái phiếu đều muốn sắp xếp nửa ngày đội, qua kiểm ăn cũng muốn cai dài đội.
Diệp Phi cười khổ một tiếng, cũng không thể dùng bạo lực chen ngang đi.
Căn cứ không gây chuyện nguyên tắc, Diệp Phi quy củ địa xếp hàng.
Sắp xếp dòng dã nửa giờ, Diệp Phi mới xuất ra thẻ căn cước, tại tự động lấy phiếu trên máy lấy phiếu.
Lấy xong phiếu về sau, Diệp Phi liền lại sắp xếp lên hàng dài, chuẩn bị qua kiểm an.
Diệp Phi nhìn trước mắt tình hình, đến phiên mình kiểm an, ít nhất đều cần hơn 20 phút.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chặt bên trong một cái mới ra, tên là nhảy nhảy một cái trò chơi nhỏ chơi tiếp.
Mặc dù trò chơi này rất, nhưng ít ra có thể đuổi nhàm chán thời gian.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Phi khống chế không được lực nói, luôn luôn nhảy mấy lần liền ngã chết, nhưng đằng sau dần dần, Diệp Phi tìm được quyết thiếu, không còn có ngã chết qua, điểm số cũng là một đường lên nhanh.
Cái này liền cùng chơi game thông quan đồng dạng, mỗi chướng mấy điểm, Diệp Phi tâm lý còn rất có cảm giác thành tựu. Cùng lúc đó, Linh Hải Nam đứng văn phòng. Nhà ga nhân viên công tác đều đang bận rộn làm việc. Tới gần xuân vận, nhiệm vụ của bọn hắn lượng cũng tăng vọt rất nhiều lần. Lúc này, một người mặc đồng phục, tướng mạo uy nghiêm, trên đầu có chút hói đầu trung niên trạm trưởng ngay tại tuần tra làm việc. Hiện tại nhiều người, hắn làm trạm trưởng nhưng phải tầng tầng giữ cửa ải. A. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nữ công an ở viên bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Một tiếng này kêu sợ hãi, trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. "Tiểu Trương, ngươi hô cái gì a?" Trạm trưởng nhíu mày hỏi. "Không, không phải." "Tôn trạm trưởng." Nữ công an ở viên nuốt một cái ít hầu, chỉ vào màn ảnh máy vi tính, run giọng nói, "Tôn trạm trưởng, giống như có một vị đại nhân vật đến chúng ta chỗ này." "Đại nhân vật?" Tôn trạm trưởng sửng sốt một chút, "Đại nhân vật gì a, cho ta xem một chút." Nói, Tôn trạm trưởng liền đi tới, ánh mắt chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính. Lúc này, trên màn ảnh máy vi tính thình lình biểu hiện ra Diệp Phi tại Hoa Hạ thông tin cá nhân. Tôn trạm trưởng nhìn một chút Diệp Phi tin tức ảnh chân dung, cái khác tin tức ngược lại là cùng phổ thông người Hoa không có gì khác biệt. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đặc thù tin tức một lúc, cả người đều run rẩy một chút, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tin tức cột bên trên thình lình biết, Diệp Phi, Hoa Hạ hộ quốc long tướng, vinh dự cao nhất quân hàm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, nhưng lộ ra tin tức không thể nghi ngờ là kinh khủng dị thường. "Tiểu Trương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tôn quý như thế đại nhân vật đến chúng ta cái này bên trong, các ngươi lại phát hiện tại mới biết đạo?" Tôn trạm trưởng chăm chú nhíu mày, gầm thét một tiếng. "Cái này gọi Diệp Phi nam tử thế nhưng là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, càng là có được Hoa Hạ trong quân hàm cao nhất. Đây cũng không phải bình thường đại nhân vật có thể cùng nó đánh đồng a. Mình nếu là lãnh đạm vị đại nhân vật này, vậy mình nhưng là muốn chịu không nổi." Vừa nghĩ tới đó, Tôn trạm trưởng liền mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân đều đang run rẩy. Gọi tiểu Trương nữ công ăn ở viên tựa hồ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Trước kia không phải là không có đại nhân vật tới qua, nhưng nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tôn trạm trưởng toát ra như thế lo lắng thần sắc sợ hãi. "Tôn trạm trưởng, ta cũng không biết a. Bởi vì hiện tại quá nhiều người, lượng tin tức quá lớn. Thằng đến vừa mới vị này Diệp tiên sinh lấy phiếu thời điểm, tin tức của hắn mới chuyển đến ta cái này bên trong." Nữ công ăn ở viên run giọng về nói. "Chương 1530, phải khiêm tốn a. Chương 1530, phải khiêm tốn a." Tôn trạm trưởng tưởng tượng, đã Diệp Long tướng lấy phiếu, cái kia hẳn là liền muốn đi qua kiểm an. Thế là, Tôn trạm trưởng lập tức lớn tiếng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn là lập tức tìm tới Diệp Long tướng, cũng vì Diệp Long tướng cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Hiện tại, lưu lại mấy người tiếp tục công việc, những người khác cùng ta cùng đi tìm Diệp Long tướng." "Vâng, trạm trưởng." Một đám nhân viên công tác đáp lại một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian đi theo Tôn trạm trưởng cùng rời đi văn phòng. Tại đi trạm xe lửa đại sảnh lúc, Tôn trạm trưởng còn kêu lên một đội bảo an nhân viên, sau đó đem Diệp Phi thẻ căn cước ảnh chân dung cho tất cả mọi người nhìn một lần. Sau đó, tất cả mọi người ngay tại trong đại sảnh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Diệp Phi thân ảnh. Mặc dù đại sảnh rất nhiều người, nhưng ở nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên đồng tâm hiệp lực dưới, rất nhanh liền có bảo an nhân viên phát hiện Diệp Phi. "Tôn trạm trưởng, vừa rồi ta tại số 8 kiểm an miệng nhìn thấy Diệp Long tướng." Một cái bảo an nhân viên vội vàng nói. "Rất tốt, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi." Tôn trạm trưởng nhẹ gật đầu, sau đó dẫn một đám người hướng phía số 8 kiểm an miệng đi đến. Lúc này, Diệp Phi ngay tại xếp hàng chơi đùa đâu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một đám người hướng phía phương hướng của mình đi tới. Diệp Phi sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới những người này là hướng về phía mình đến, liền kế tiếp theo chơi đùa. Nhưng vào lúc này, Tôn trạm trưởng nhìn thấy Diệp Phi, liền cùng phát hiện đại lục mới, trên mặt chất đầy tiêu dung, tranh thủ thời gian mang theo người tiến lên đón. "Ngài tốt, ta là Ninh Hải Nam đứng, ta họ Tôn. Xin hỏi ngài là Diệp Long tướng a?" Tôn trạm trưởng cong lưng, cung kính hỏi. Mà những người khác cũng đều một mặt cung kính cong người, mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, thấy những người này thật đúng là hướng về phía mình đến, liền có chút buồn bực nói, "Các ngươi làm sao biết đạo ngã thân phận?" "A, nguyên lai ngài thật là Diệp Long tướng a." Tôn trạm trưởng hô nhỏ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian một mực cung kính nói, "Diệp Long tướng, lấy ngài tôn quý như thế thân phận, sao có thể tại cái này bên trong xếp hàng đâu? Ngài căn bản không cần xếp hàng, cũng khỏi phải kiểm an. Đi, Diệp Long tướng, chúng ta Ninh Hải Nam đứng vì ngài chuẩn bị chuyên môn VIP thông đạo, có thể để ngài càng nhanh ngồi lên xe." Diệp Phi nghe xong, trong lòng tự đủ, không nghĩ tới cái này hộ quốc long tướng thân phận còn có chức năng này đâu. Nhưng Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Tôn trạm trưởng, có phải là chỉ cần ta ngồi xe lửa hoặc là máy bay, các ngươi liền có thể biết tin tức của ta tư liệu?" "Đúng vậy, Diệp tiên sinh." Tôn trạm trưởng nhẹ gật đầu. "Vậy tại sao trước đó ta đi máy bay thời điểm không có gặp phải hôm nay loại sự tình này?" Diệp Phi lại hỏi. "Diệp Long tướng, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, bởi vì ngài thân phận đặc thù tin tức là gần nhất mới truyền đến chúng ta Ninh Hải Nam đứng, cho nên ta mới có thể biết thân phận của ngài." Tôn trạm trưởng về nói. "Gần nhất?" Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, cái này số một cùng Long chủ lượng lao đầu đến cùng muốn làm gì, làm sao đem mình hộ quốc Long tướng thân phận đều truyền đến Hoa Hạ giao thông lĩnh vực. Bất quá, Diệp Phi hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều, đợi chút nữa có thời gian lại gọi điện thoại hỏi một chút Long chủ liền biết. Mà lại, đối với Diệp Phi đến nói, cái đặc quyền này đối với mình còn rất hữu dụng, chí ít hiện tại mình cần tranh thủ thời gian đuổi tới Thái Sơn đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nói, "Vậy được đi, ta cũng đúng lúc có việc gấp, đi thôi." "Hảo hảo." vậy chúng ta đưa ngài. Tôn Trạm trưởng liên tục gật đầu, sau đó mang theo một đám lớn người, đưa Diệp Phi đi VIP thông đạo. Lúc này, đại sảnh các lữ khách nhìn thấy một đại ba người hộ tống một người rời đi, đều cảm giác rất là nghi hoặc cùng hiếm lạ. Bọn hắn mặc dù không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là cái này bị vây quanh ở giữa tuổi trẻ nam tử khẳng định là cái như bức hống hống đại nhân vật. Mà lại, vừa đi, Tôn Trạm trưởng còn một bên nhiệt tình nói, Diệp Long tướng, về sau ngài nếu là muốn đi chỗ nào, có thể trực tiếp đi mặt phía Bắc đặc thù thông đạo tiến đến, khỏi phải xếp vé. Hoặc là nói, ngài đến lúc đó có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta sẽ vì ngài an bài tốt hết thảy. Diệp Phi hơi khẽ cau mày, khoát tay áo, nói, Tôn Trạm trưởng, khỏi phải. Nếu không phải hôm nay ta thời gian đang gấp, ta cũng sẽ không dùng cái này đặc thù về lực. Còn có các ngươi tất cả giải tán đi, về sau cũng đừng làm ra như thế lớn chiến trận đến, ta không quá quen thuộc. Tôn Trạm trưởng nhếch miệng cười một tiếng, vuốt mông ngựa nói, không hổ là Diệp Long tướng, loại này có đức độ, không câu nệ tiểu tiết phẩm chất, đáng ra chúng ta mỗi người học tập. Nghe tới Tôn Trạm trưởng đập mông ngựa, Diệp Phi lập tức liền im lặng. Nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì, dù sao gia hỏa này thân ở vị trí này, làm người tự nhiên khéo đưa đẩy lối đời. Mặc dù Diệp Phi để bọn hắn đều tán, nhưng Tôn Trạm trưởng cùng một đám nhân viên công tác hay là nhiệt tình đem Diệp Phi đưa lên xe. Vừa lên xe, Tôn Trạm trưởng không chỉ có đem Diệp Phi nhị đẳng cái đổi thành thương vụ cái, mà lại, hắn còn gọi tới tất cả nhân viên công tác, nói, vị này là chúng ta Hoa Hạ Diệp Long tướng, đợi chút nữa, các ngươi phục vụ tốt Diệp Long tướng, không được lại bất luận cái gì lãnh đạo. Ai ai ai, ngừng ngừng ngừng. Diệp Phi tranh thủ thời gian gọi lại ra hỏa này, bất đắc dĩ nói, ta chính là ngồi một chuyến xe, các ngươi khỏi phải làm cho hưng sư động chúng như vậy. Trước kia các ngươi là thế nào làm việc, hiện tại liền như thường lệ làm thế nào, khỏi phải đặc thù đối lại ta, được không? Nếu là không được lời nói, vậy ta liền không ngồi. A. Tôn Trạm trưởng nghe xong, lập tức bị giật mình kêu lên, cái này nếu là trêu đến Diệp Long tướng không cao hứng, cái này còn phải. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Trạm trưởng liền để trên xe nhân viên công tác đều tản đi, sau đó nói với Diệp Phi, Diệp Long tướng, ngài nếu là có cái gì cần, có thể phân phó bọn hắn. Tốt tốt tốt, ta biết, ngươi đi đi. Diệp Phi khoát tay áo, hắn thực tế là bị gia hỏa này nhiệt tình làm cho chịu không được. Tôn Trạm trưởng lại ngay cả đập Diệp Phi mấy cái mông ngựa, lúc này mới dẫn một đám người rời đi. Hô. Diệp Phi thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Long chủ. Điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, Diệp Phi liền trực tiếp nói, Long chủ, ngươi đây là ý gì a? Vì cái gì ta hiện tại ngồi xe, nhà ga bên trong tất cả nhân viên công tác đều biết thân phận của ta, trước kia giống như không phải như vậy a. Ha ha, tiểu tử, ngươi dù nói thế nào, cũng là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc Long tướng nhà, cho nên ta cùng số một thương lượng một chút, cần cho ngươi một chút đặc quyền. Bằng không, ngươi đến lúc đó sẽ còn trách chúng ta liền cho ngươi một cái nói xuống quân hàm. Long chủ cười ha hả nói. Diệp Phi luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Long chủ, về sau ta cái này thân phận đặc thù hay là thiếu để người biết tương đối tốt. Ngươi biết đến, ta người này tương đối là ít nổi danh. Diệp Phi nói. Tiểu tử ngươi còn gọi địa thấp. Long chủ tức giận nói, ngươi đến Hoa Hạ về sau, náo ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, ngươi cho rằng ta cùng số một ta không biết. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, tốt, Long chủ, cứ như vậy, nhớ kỹ ta nói à, địa thấp hà. Nói xong, không cho Long chủ cơ hội nói chuyện. Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn sợ lão nhân này lại nói tiếp, mình không phải bị lại nhảy chết. Sau đó đi Thái Sơn trên đường, Diệp Phi trên xe ăn cơm hộp, sau đó từ từ nhắm hai mắt đi ngủ. Dù sao, từ Ninh Hải đến Thái Sơn còn cần mấy giờ? Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới hơn 3 giờ chiều. Đợi đến xe lửa đến Thái Sơn trạm điểm về sau, Diệp Phi liền xuống xe, rời đi nhà ga. Sau đó, Diệp Phi chặn một chiếc taxi, hướng phía Thái Sơn du lịch cảnh khu chạy tới. Mở không bao lâu, Diệp Phi liền đến Thái Sơn du lịch phong cảnh khu. Bởi vì nhanh đến cuối năm, cho nên mới Thái Sơn du lịch phong cảnh khu du ngoạn du khách cũng rất ít, thưa thớt không có nhiều người. Diệp Phi một đường chạy bộ, đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Dưới chân núi Thái Sơn, địa hình rắc rối phức tạp, đại lượng nước sông cùng nước ngầm, để cái này bên trong lâu dài có được dư thừa hơi nước. Trong núi sương mù lượn lờ, phản phất mãi mãi cũng sẽ không tán đi. Bởi vì Thái Sơn chiếm đoạt phạm vi rất lớn, mặc dù cái này bên trong là du lịch cảnh khu, nhưng vì du khách mở ra cũng chỉ có mấy chục phần có một địa phương không đến, cái khác rừng cây chỗ sâu đều là nghiêm cấm bước vào. Dù sao, nơi này rừng cây rậm rạp u sâm, bên trong độc trùng chim thú rất nhiều, cho nên tự nhiên sẽ không cho phép có người đi vào. Diệp Phi đi tới một chỗ rừng cây cửa vào, sau đó từ miệng túi xuất ra địa đồ, mở ra nhìn kỹ một chút, liền phát hiện thông hướng cổ võ giới lại môn, ngay tại Thái Sơn chỗ càng sâu địa phương. Chương 1531, cổ quái cửa đá. Chương 1531, cổ quái cửa đá. Cho nên, Diệp Phi nhìn chung quanh một lần, phát hiện không ai, liền cấp tốc hướng tiến vào trong rừng rậm. Diệp Phi một đường chạy vội, hướng phía trên bản đồ đánh dấu địa phương tới gần. Thừa dịp hiện tại mặt trời chưa lặn, nhất định phải nhanh lên tìm tới cửa vào, nếu không cùng trời tối, vậy coi như khó tìm. Về phần những cái kia độc trùng độc thảo đến nói, đối Diệp Phi cố này bách độc bất xâm thân thể đến nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Bay thẳng đến chạy nửa giờ, Diệp Phi liền xông ra một cái rộng lớn rừng rậm, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đây cũng là cái kia bên trong. Diệp Phi nhíu nhíu mày, lại lấy ra địa đồ nhìn một chút, phát hiện trên bản đồ đánh dấu địa phương cũng không phải là tại cái này bên trong, mà là tại đông bắc phương hướng. Trước kia Diệp Phi thường xuyên tại dã ngoại sinh hoạt, ngược lại là hiểu được rất nhiều phân rõ phương vị phương pháp, cho nên rất nhanh liền xác định vị trí. Diệp Phi cất kỹ địa đồ, sau đó hướng phía đông bắc phương hướng chạy như điên. Lại phi nước đại gần nửa giờ, Diệp Phi liền đến trên bản đồ Sở Tiêu nhớ địa phương. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, ở phía trước của hắn là một tòa núi cao, trong núi nước suối dọc theo dựng đứng vách đá bay tả mà dưới. Soạt, soạt, soạt. Lập tức, cái này nước suối như là rơi vãi vạn hộp trân châu, đánh thẳng vào phía dưới nham thạch, tóe lên ngàn đoá ngân hoa, phun châu tuyết bay, trắng như ngọc long bay múa. Rất hùng vĩ, rất đẹp thác nước cảnh sắc. Bất quá, lúc này Diệp Phi cũng không có tâm tình thưởng thức như thế cảnh đẹp, mà là uống vào mấy ngụm nước suối, giải một chút khát, sau đó bốn phía bắt đầu tìm kiếm thông hướng cổ võ giới lối vào. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, hắn ở chỗ này tìm dòng dã một giờ, cơ hồ đem tất cả vị trí đều tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện cửa vào. Mà lại, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi. Diệp Phi đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên nhìn chung quanh, phát hiện nên tìm địa phương chính mình cũng tìm. Kia thông hướng cổ võ giới lối vào đến cùng đang ở đâu? Diệp Phi lại lấy ra địa đồ nhìn một chút đánh dấu địa điểm, cau mày, trong lòng rất là lo nghĩ. Bởi vì, địa điểm không sai, chính là cái này bên trong. Thế nhưng là, đã địa điểm tìm đúng, kia cửa vào đâu? Chẳng lẽ nói Miêu Tiểu Điểm tiêu ký sai rồi? Thế nhưng là không đúng, Miêu Tiểu Điểm chính là cổ võ giới người, nàng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng như thế nào ra vào cổ võ giới, kia nàng khẳng định là sẽ không lầm. Đã không có lầm, vậy tại sao chính mình là tìm không thấy đâu? Không phải là mình lọt mất địa phương nào? Diệp Phi trầm mặt, lại nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng, Diệp Phi ánh mắt rơi vào cách đó không xa thác nước vị trí. Mình duy nhất không có tìm qua địa phương, chính là trước kia thác nước. Chẳng lẽ cửa vào tại thác nước chỗ nào? Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, bất kể có phải hay không là, mình đi xem một chút liền biết. Thế là, Diệp Phi từ nham thạch bên trên nhảy xuống, tới gần trước kia thác nước. Theo Diệp Phi tới gần, kia lao xuống bọt nước tung tóe đến Diệp Phi trên thân, ướt nhẹp Diệp Phi quần áo. Mặc dù bây giờ nhiệt độ rất thấp, nhưng Diệp Phi là người lười võ, loại này nhiệt độ thấp đối với hắn tính không được cái gì. Thế là, Diệp Phi lau mặt một cái bên trên nước, kế tiếp theo hướng phía thác nước tới gần. Nhưng mà, đúng lúc này, Lam tỷ đưa cho hắn mặt dây chuyền bỗng nhiên nhẹ nhàng điệu rung động. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi nâng lên tay trái, liền thấy quấn ở trên cổ tay hắn mặt dây chuyền ngay tại rung động nhẹ nhẹ, mà lại cái này thủy tinh mặt dây chuyền như là tinh thần lóe ra nhàn nhạt lang quang. Nhìn thấy đầu này mặt dây chuyền lên phản ứng, Diệp Phi tâm lý vui mừng. Xem ra chính mình là tìm đúng, thông hướng cổ võ giới lối vào tuyệt đối ngay tại cái này miệng phía sau thác nước. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi liền dẫm lên trên nước nham thạch, hướng phía thác nước chạy như bay. Khi Diệp Phi dưới chân dẫm tại cuối cùng trên một khối nham thạch lúc, dưới chân bỗng nhiên một lần phát lực. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Diệp Phi trực tiếp nhảy lên tiến vào cái này miệng thác nước. Khi Diệp Phi nhảy lên qua cái này miệng thác nước về sau, liền phát hiện bên trong là một cái đen như mực hang động, mà Diệp Phi chỗ đứng địa phương chính là hang động cổng. Mà lại, lúc này, Diệp Phi trên tay quang mang càng ngày càng sáng, rung động tần suất cũng càng ngày càng mạnh. Ha ha, chính là cái này bên trong. Khẳng định không sai. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin đèn, sải bước đi tiến vào hang động. Cái này đen như mực hang động cũng liền cao hơn 2m, nếu như song song lời nói, cũng chỉ có thể cho 3 người hành động, không tính là rất lớn. Diệp Phi tốc độ chạy rất nhanh, nhưng lại đi thật lâu đều không có đi đến cùng. Bên trong âm phong chật chật, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Bất quá, Diệp Phi cả đời này cái gì chưa thấy qua, tự nhiên sẽ không sợ sệt những thứ này. Lại đi một đoạn đường, Diệp Phi nhìn trên điện thoại di động thời gian, phát hiện mình đã đi mười mấy phút. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, phía trước vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Diệp Phi gãi gãi đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình tìm nhầm rồi? Thế nhưng là, nếu như mình thật tìm nhầm, kia mặt dây chuyền vì sao lại có phản ứng? Mà lại, hắn còn nhớ rõ Miêu Tiểu Điểm từng nói với hắn lời nói, mặt dây chuyền là thông hướng cổ võ giới chìa khóa, sẽ dẫn đầu mình tìm tới cửa vào. Đã như vậy, vậy liền chứng minh mình không có tìm sai. Mặc kệ, kế tiếp theo đi lên phía trước đi. Lại đi mười mấy phút, Diệp Phi lại đột nhiên phát hiện, tại phía trước đã không có đường, chỉ có một cái hình vòm cửa đá động thật chặt. Nhìn thấy cái này phiến cửa đá, Diệp Phi trái tim bỗng nhiên cuộn loạn. Có lẽ, cái cửa này đằng sau chính là cổ võ giới cũng có nói. Bất quá, đầu tiên muốn mở ra cái này phiến cửa đá lại nói. Diệp Phi đi tiến vào cửa đá, đưa tay trên cửa bốn phía vô vô đánh một chút, nhưng căn bản không tìm được có cái gì cơ quan. A đủ, làm sao đi vào a? Mẹ nó, chẳng lẽ muốn cưỡng ép phá vỡ cái này phiến cửa đá? Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó cất kỹ điện thoại, lập tức hít sâu một hơi, đem cơ bắp lực lượng nhấc lên, ngưng tụ bên phải cánh tay bên trong, lập tức đống nhiên một quyền đánh phía cửa đá. Với anh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi hung hăng một quyền nện ở trên cửa đá. Nhưng mà, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, cánh cửa này lại không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu, liền ngay cả một cái dấu đều không có. Chán ai ra, môn này đến cùng là cái gì tảng đã làm, cũng quá mẹ hắn kiên cố đi. Tê dại, lão tử liền không tin không phá nổi. Diệp Phi cắn răng, trong lúc nhất thời đem toàn thân cơ bắp lực lượng đều nhấc lên. Bây giờ, Diệp Phi cơ bắp lực lượng có thể tương đương kinh khủng, coi như chỉ dùng cơ bắp lực lượng, đều hoàn toàn có thể ngược lật tiên tiên trở xuống cao thủ. Ôi! Diệp Phi một tiếng quát lớn, lại là một cái trọng quyền đánh vào trên cửa đá. Và anh. Nhưng mà, trừ một tiếng vang thật lớn bên ngoài, cửa đá vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Ngã. Hố cha đi. Diệp Phi mắng một tiếng, lập tức song quyền như là gió lốc đồng dạng múa bắt đầu, hướng phía cửa đá một lần lại một lần điểm đệm như điên đi lên. Và anh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tựa như sấm rền thanh âm nổ vang. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ hang động cũng bắt đầu dao động. cho bụi mảnh vụn từ đỉnh động tán lạc xuống, vẩy Diệp Phi một thân. Liên tiếp quanh ra mấy chục quyền, Diệp Phi mới ngừng lại được. Thế nhưng là, cửa đá vẫn như cũ lông tóc không hư hại, không có chút điểm bị phá hư dấu hiệu. Nhìn thấy trước mắt cái này cổ quái một màn, Diệp Phi trực tiếp phát điên. Cái quỷ gì a, đến cùng có thể hay không ra ngoài rồi? Diệp Phi mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Đạm Điệp, đây là ngươi bức ta. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, đang chuẩn bị đem chân khí lực lượng cũng tăng lên thời điểm, bỗng nhiên liền nghe tới rầm 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 thanh âm vang lên. Chỉ gặp Diệp Phi trước mặt cái này phiến cửa đá, vậy mà chậm rãi đi lên trên. Mà lại, theo trên cửa đá thăng, Diệp Phi nghe tới từ sau cửa đá phương truyền đến nào ào ào dòng nước xung kích âm thanh. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Phi nghe cái rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, ta còn không có đánh, cửa liền mở rồi. Diệp Phi cổ quái nhìn cái này cửa đá, sau đó tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Cũng liền tại Diệp Phi tiến lên ngay mắt, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, cái này phiến cửa đá nặng nề mà đập xuống, lại một lần nữa bị đóng lại. Diệp Phi quay đầu nhìn cánh cửa này, không có lại đi quản môn này, mà là hướng phía bên ngoài hang động mặt chạy tới. Đã có thể nghe tới tiếng nước chảy, vậy khẳng định có thể thông đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ nói mình đã đến cổ võ giới rồi? Diệp Phi một đường chạy vội, cũng liền qua mấy phút, liền đi tới cửa huyệt động. Chỉ gặp phía trước vẫn như cũng là một ngụm thác nước, dòng nước chảy xiết tung tích, rầm rầm rung động, nó hùng vĩ trình độ cùng mình lúc đi vào thác nước không sai biệt lắm. Cái này bên trong thật là cổ võ giới a. Diệp Phi đè nén tâm tình kích động, tăng tốc độ chạy, siêu một tiếng, từ thác nước đầu này lao ra ngoài. Khi Diệp Phi nhảy lên ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, liền phát hiện mình vững vàng rơi vào một cái dòng suối nhỏ bên bờ. Chương 1532, An Hàng lao đầu. Chương 1532, An Hàng lao đầu. Không khí nơi này 10 điểm tươi mát, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, để Diệp Phi nhịn không được nhiều hít hai cái. Lúc này, mặt trời đã xuống núi, mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Phi bốn phía nhìn, trong lòng tự nhủ, mình thật đến cổ võ giới. Nhưng làm sao không giống đâu? Diệp Phi rất là nghi hoặc, dọc theo dòng suối nhỏ đi ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Phi liền rời đi khu vực kia, đi đến một đầu trên sân đạo. Cái này bên trong là một mảnh hoang dã mà nổ lĩnh, Diệp Phi cũng không nhìn thấy một người, cho nên cũng vô pháp xác định chính mình có phải hay không tại cổ võ giới. Bất quá, để cho an toàn, Diệp Phi hay là đem cái túi bên trong quần áo thay, sau đó dọc theo một đầu đường núi đi xuống dưới. Nhưng mà, khi Diệp Phi đi qua hai đầu đường núi về sau, chợt nghe được có người đang hát. Đất bằng sông núi lên, gợn sóng ngập trời, ta đặt mình vào ở trong núi, không tranh không đoạt, lòng dạ bằng phẳng vui khôn cùng. Nghe tới bài hát này âm thanh, Diệp Phi có chút buồn cười điệu lắc đầu, bài hát này từ mặc dù vẫn được, nhưng cái này hát cũng quá khó nghe đi. Căn bản chính là ngũ âm không hoàn toàn mà. Bất quá chỉ cần có người liền dễ làm, mình liền có thể biết, bây giờ mình rốt cuộc có phải là tại cổ võ giới. Diệp Phi bĩu môi, theo thanh âm nơi phát ra chỗ, đi tới, liền thấy, tại cách đó không xa một mảnh rừng bên cạnh trên đất trống, quả thật có một người. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi rất là kỳ quái, cái này hoang dã mà nổ lĩnh, có người liền đã rất kỳ quái, hết lần này tới lần khác người này vậy mà dùng hòn đá dựng một cái bếp, chống lên một cái giá, trên kệ đang cắm hai con gà rừng, đang muốn chuẩn bị nướng. Diệp Phi trên mặt nghi hoặc, đi nhanh lên quá khứ. Mặc dù hắn không cảm giác được người này có tu vi gì, nhưng lại thấy cái này nhân thân mặc một thân màu nâu xanh vải thô áo gai cùng phía dưới mặc một đầu màu nâu nhạt vải bố quần, trái phải bên hông, một bên treo một cái to lớn hồ lô rượu, một bên khác treo một cái vải màu xám túi. Mà lại, người này trên thân có chút vô cùng bẩn, mặc bộ quần áo này bên trên càng là đánh đầy miếng vá, các loại nhan sắc miếng vá đều có, xem ra tựa như một tên ăn mày. Nam tử này tóc hạt bạch, đâm rất nhiều đầu bím tóc, xem ra tựa hồ đã 6 tháng 7 năm 10 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng là, lão giả này ngẩng đầu một cái, Diệp Phi lập tức liền ngây người. Lão giả này mặc dù râu tóc đều chậm nhìn, nhưng trên mặt làn da nếp nhăn lại cũng không nhiều, mà lại hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Lão giả nhìn thấy Diệp Phi đi ngang qua, chớp chớp cặp kia sáng ngời có thần con mắt, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới trong núi này đánh gà rừng nha?" "Ha ha, không phải, ta chính là đi ngang qua." Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó hỏi: "Lão tiền bối, cái này bên trong là địa phương nào a? Ta giống như là đường, vừa rồi đi dạo đường này, cũng không biết đạo làm như thế nào ra ngoài." "Úc, tiểu huynh đệ, nguyên lai là lạc đường a, ha ha, nói cho ngươi à, cái này bên trong là Bách Vạn Đại Sơn. Đợi chút nữa, ngươi dọc theo đầu này đường núi đi lên phía trước 5 dặm đường, sau đó rẽ phải, lại đi 4 dặm đường, liền đến phiên chợ." Lão giả cười ha hả nói: "Úc, ta ơn lão tiền bối." Diệp Phi nói tiếng cảm ơn, mặc dù trên mặt của hắn biểu lộ không có phát sinh biến hóa, nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu rời sông lấp biển. Là lấy, mình đích đích xác xác đã tiến vào cổ võ giới. Bởi vì, Diệp Phi thông hiểu địa lý, tại hắn trong ấn tượng, thế tục giới căn bản cũng không có Bách Vạn Đại Sơn. Bất quá, cũng may mặc kệ ở vào bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, Diệp Phi đều có thể rất tốt thích ứng, cho nên đã tiến đến, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao, mình nối cổ võ giới chưa quen cuộc sống nơi đây, còn cần thăm dò rõ ràng lại nói. Mà lại, bây giờ sắc trời chậm rãi tối xuống, cái này bên trong khoảng cách phiên chợ còn có chút xa, còn không bằng trước tiên ở cái này ngọ ăn chút gì, lại đi đường. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền cười ha hả quét mắt trên kệ nướng gà rừng, nói: "Lao tiền bối, ta bụng có chút đói, ngươi có hai con gà rừng, có thể điểm ta một con không?" Lão giả nghe xong, lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian dùng tay một hộ, nói: "Tiểu huynh đệ, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Ngươi tìm ta muốn cái gì đều được, ta nếu là có, đều có thể cho ngươi, nhưng duy chỉ có chính là không thể cùng ta đoạt ăn. Nếu ai cùng ta đoạt ăn, ta liền với ai gấp." Diệp Phi nghe xong, lập tức liền vui, ai mà ơi, lão tiền bối, nguyên lai ngươi hay là cái ăn hàng đâu.
Ăn hàng?
Lão giả sững sờ, ăn hàng là có ý gì? Thấy lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, Diệp Phi lúc này mới kịp phản ứng, chỉ sợ cổ võ giới người đối internet hiểu rõ tương đối là hậu, ta không biết ăn hàng là có ý gì. Thế là, Diệp Phi liền giải thích nói, lão tiền bối, ăn hàng ý tứ đâu, chính là chỉ đặc biệt thích ăn, cũng đặc biệt sẽ ăn một loại người. Lão giả nghe xong, con mắt lập tức tỏa sáng, hắn liên tục gật đầu, cười ha hả nói, đúng đúng đúng, ta chính là ăn hàng. Ta liền đặc biệt thích ăn, mà lại đặc biệt thích ăn. Ha ha, ngươi nhìn ta, thế nhưng là mang theo trong người ăn cái gì ra hỏa u. Nói, lão giả này liền đem hắn bên hông treo túi vải cầm xuống dưới, sau đó đem đồ vật bên trong một một đem ra. Diệp Phi xem xét, tâm lý đối lão giả này xem như hoàn toàn phục. Chỉ gặp, hắn túi vải bên trong lấy ra, chính là tiểu thái đao cùng cái kéo, còn có mấy bình, nhìn xem giống như là muối, bột hồ tiêu, cây thì là phấn loại hình đồ gia vị. Ăn hàng. Lão giả này là cái siêu cấp đại ăn hàng. Bằng không, nào có người mang theo trong người đồ gia vị a. Lúc này, lão giả đem trước đó chuẩn bị kỹ càng tuổi khô thả tiến vào thạch lò bên trong, sau đó từ túi bên trong xuất ra một hộp diêm, điểm lên tuổi khô, bắt đầu nướng. Nhìn thấy diêm, Diệp Phi cười. Xem ra, cái này cổ võ giới cũng không tính quá tụt hậu, chí ít còn tại dùng thế tục giới diêm mà. Đợi đến lửa càng đốt càng vượng, lão giả này liền một bên nướng, một bên tại gà rừng bên trên xối bên trên dầu, còn vẩy lên một chút gia vị. Không đầy một lát, núi này gà vỏ ngoài liền đã biến thành kim hoàng sắc, mùi thịt xông vào mũi, để Diệp Phi đều nhanh chảy nước miếng. Mà lão giả càng là rất hưởng thụ địa hút vài hơi, trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc. Diệp Phi lúc đầu chỉ là có một chút đói, nhưng bây giờ xem xét, liền nói hơn. Hắn lần nữa thăm dò địa hỏi một câu, lão tiền bối, thật không thể phân cho ta một con sao? Không điểm không điểm, cái này hai con gà rừng ta một người đều không đủ ăn đâu. Lão giả liên tục khoát tay, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là muốn ăn à, có thể tự mình đi đánh nha. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đến lúc đó, ta có thể đem bếp lò cùng đổ gia vị cho ngươi mượn. Diệp Phi tưởng tượng, cảm thấy cũng đúng, cùng lão tiền bối đoạt ăn, đích xác không ổn. Thế là, Diệp Phi liền nói, lão tiền bối, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nhưng phải đem bếp lò cùng đồ gia vị những vật này cho ta mượn nha. Yên tâm đi, lão giả ta nói được thì làm được, chưa hề nuốt lời qua. Lão giả vỗ vỗ ngực, nói, ha ha, ta đây liền yên tâm. Diệp Phi cười cười, sau đó cấp tốc hướng phía cách đó không xa rừng cây bỏ tới. Siêu. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Phi liền đã từ lão giả bên cạnh biến mất. Lão giả quay đầu nhìn, khoe miệng toát ra một tia thần bí tiểu dung, khẽ thì thầm một tiếng, ha ha, có ý tứ tiểu hoa nhi. Lúc này, Diệp Phi đã nhảy lên tiến vào trong rừng cây. Chỉ là quét mắt, liền thấy có mấy cái gà rừng tại cách đó không xa chạy, thậm chí còn chứng kiến con thỏ, sóc con một chút tiểu động vật. Điều này cũng làm cho Diệp Phi càng thêm xác định cái này bên trong là cổ võ giới, nếu như nếu đổi lại là thế tục giới, chỉ sợ những vật nhỏ này sớm bị thợ săn đả quang. Diệp Phi bĩu môi, sau đó từ dưới đất nhặt mấy quả cục đá, lập tức chậm rãi tới gần kia mấy cái gà rừng. Bởi vì Diệp Phi đi đường ý mắng, mà lại khí tức cũng che giấu rất tốt, cho nên kia mấy cái gà rừng đều không có phát hiện Diệp Phi tới gần. Diệp Phi núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, đợi đến cái này mấy cái gà rừng đều dừng lại thời điểm, nháy mắt đem hai tay cục đá toàn bộ bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Ba đạo tiếng trầm vang lên. Chỉ gặp ba con gà rừng trực tiếp bị ba cái cục đá đánh trúng đầu, thoi thoát. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, đi qua cầm lên ba con gà rừng. Sau đó, Diệp Phi lại tại trong rừng cây hái được một chút hương lá, núi hoang gừng cùng một chút nấm hương, sau đó liền vòng trở lại. Khi Diệp Phi trở về thời điểm, liền thấy lão giả kia đã đem hai con gà rừng đã nướng chín, chính ngồi xổm ở trên một khối nham thạch mỹ tư tư ăn, miệng đầy chảy mỡ. Mà lại, mặc dù cái này thịt gà còn tại bốc hơi nóng, nhưng hắn lại tựa như không sợ bỏng, từng ngụm địa ăn. Tiểu huynh đệ, thu hoạch rất phong phú nha, thời gian ngắn như vậy bên trong liền đánh ba con gà rừng. Lão giả nhìn thấy Diệp Phi trong tay đồ vật, mơ hồ không rõ địa nói một câu. Diệp Phi cười cười, nói, tạm được, chủ yếu là đói bụng, bằng không, ta còn có thể đánh mấy cái. Chương 1533, hào tình bạc trượng. Chương 1533, hào tình bạc trượng. Vậy ngươi trên tay kia cầm cái gì nha? Lão giả lại hỏi. Úc, chính là một điểm hương lá, núi hoang gừng cùng nấm hương. Diệp Phi về nói, ngươi hái những vật này. Lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá lại nói đến một nửa, hắn một tay vô chán, ai nha? Ta làm sao quên hái những vật này nha? Khó trách ta ăn làm sao luôn cảm giác có một cỗ mùi tanh đâu. Những vật này là có thể đi mùi tanh, ha ha. Tiểu huynh đệ, hay là ngươi sẽ ăn a? Nghĩ rất chu đáo, xem ra ngươi cũng là ăn hàng nha. Ha ha, xem như thế đi. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, mà là cầm lấy dao phay, chạy đến cách đó không xa bên dòng suối nhỏ bắt đầu nhổ mao giết gà. Trước kia Diệp Phi tại giã ngoại sinh hoạt qua, cho nên nhổ mao giết gà cũng chính là trong giây phút sự tình. Diệp Phi đem ba con gà rừng mao nhổ sạch sẽ về sau, lại lấy ra nội tạng, bất quá nội tạng cũng không có vứt bỏ. Những này hình trái xoan, gà lá gan, mề gà cái gì đều là đồ tốt, có thể làm điểm tâm nhỏ ăn. Lấy ra nội tạng về sau, Diệp Phi lại đem thanh tẩy tốt hương lá, núi hoang gừng cùng nấm hương toàn bộ địa toàn nhét tiến vào gà rừng bụng bên trong. Một chút chuẩn bị hoàn tất về sau, đợi đến Diệp Phi lần nữa vòng trở lại lúc, lão giả kia đã đem hai con gà rừng ăn sạch, chỉ còn một đống xương gà. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, lợi hại, thật là một cái đại ăn hàng a. Lúc này, lão giả chính nghiêng dựa vào nham thạch bên trên, cầm trong tay một cái nhánh cây, ngay tại xỉa răng, một mặt nhàn nhã bộ dáng. Diệp Phi cười cười, sau đó đem ba con gà rừng xuyên tại ba cây gậy gỗ bên trên, sau đó nhóm lửa, bắt đầu lăn lộn nướng. "Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi đối ăn cũng rất giảng cứu nha, không chỉ có sẽ giết gà, mà lại ngay cả gà rừng làm sao nướng đều biết." Lão giả nhìn xem Diệp Phi, cười híp mắt nói: "Đúng vậy à, trước kia lúc còn rất nhỏ liền học được làm sao tại dã ngoại sinh tồn, cho nên những này giết gà làm thịt dê à, nhóm lửa làm đồ ăn, cái gì đều biết." Diệp Phi một bên nướng gà rừng, một bên về nói: "Chậc chậc chậc, tiểu huynh đệ, không tầm thường a." Lão giả chậc chậc tán thưởng nói. Diệp Phi cười cười, nói: "Tạm được." Lão giả hai tay vác tại sau đầu, nhìn lên bầu trời, nói: "Người à, cũng nên tìm tới một loại giảng cứu cách sống. Mà ta đây, rất may mắn, đã tìm được, đó chính là ăn, đời ta nguyện vọng chính là ăn khắp thiên hạ tất cả mỹ thực." Diệp Phi quay đầu, cười khan một tiếng, nói: "Lao tiền bối, ngài việc này pháp đích xác rất giảng cứu." "Vậy cũng không, dân dĩ thực vi thiên, ăn từ xưa đến nay liền rất trọng yếu. Nhưng ăn cái gì, như thế nào ăn, làm sao ăn được, điều này rất trọng yếu." Sau đó thời gian bên trong, lão giả một người bô bô địa nói một chàng hắn liên quan tới ăn tâm đắc, mà Diệp Phi thì là thỉnh thoảng ngự á về một tiếng. Dù sao, theo Diệp Phi, giảng cứu cách sống cũng không phải chỉ có ăn. Một lát sau, Diệp Phi rốt cục đem ba con gà đã nướng chín. Bởi vì gà rừng bên trong nhét hương lá, núi hoang gừng cùng nấm hương, cho nên mùi thơm đều thẩm thấu tiến vào thịt gà bên trong, mùi thơm phiêu tán, đã để Diệp Phi thèm nhỏ dãi. Mà lúc này, lão giả kia trực tiếp từ nham thạch bên trên xoay người nhảy xuống tới, vội vội vàng vàng chạy đến Diệp Phi bên cạnh, nhìn chằm chằm ba con gà nướng thẳng nuốt nước miếng. "Tiểu huynh đệ, có thể cho ta một con không?" Lão giả thực tế là chịu không được dụ hoặc, hỏi một câu. "Lão tiền bối, có thể a?" Diệp Phi nhẹ gật đầu, dù sao cái này bếp lò là ngươi dựng, đồ gia vị các thứ cũng là ngươi. Cho nên, ta liền đem cái này lớn cho ngươi ăn đi, ta ăn hai con liền đủ. Tốt tốt tốt. Lão giả liên tục gật đầu, sau đó cầm lấy một con, liền bắt đầu gặm. Hắn một bên gặm, một bên mơ hồ không rõ điểm nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi làm việc rất giảng cứu, ta thích ngươi." Diệp Phi tay run một cái, nhìn về phía lão giả, xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không dám đối lão giả này nói ra lời giống vậy. "Đúng, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì a?" Lão giả hỏi. "Ta gọi Diệp Phi." Diệp Phi trực tiếp về câu, dù sao cổ võ giới cũng không ai biết hắn, báo tên thật cũng không có gì. "Diệp Phi." Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, nhất phi trùng thiên. "Không sai không sai, tên rất hay." Lão giả gật đầu bình luận câu. "Lão tiền bối, vậy ngươi tên gọi là gì a?" Diệp Phi hỏi. "Ta gọi cái gì?" Lão giả gãi gãi đầu, nói: "Ta từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên ta cũng không biết mình gọi cái gì tên. Bất quá, tất cả mọi người gọi ta Lão Khất Cái." "Lão tiền bối, nguyên lai ngươi cũng từ nhỏ không cha không mẹ a?" Diệp Phi hỏi. "Đúng a, khó nói ngươi giống như ta." Lão Khất Cái hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp nói: "Đúng vậy, lúc còn rất nhỏ, ta liền bị ném ở cô nhi viện cổng. Mà lại, ta cũng từ nhỏ đã chưa thấy qua cha mẹ ta, cũng là cô nhi." Lão Khất Cái nghe xong, khẽ thở dài một cái, vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng khổ sở, không cha không mẹ như thường có thể sống rất tốt, tựa như Lão Khất Cái ta, không phải cùng dạng trôi qua rất tiêu dao khoái hoạt." Nói, Lão Khất Cái nhãn tình sáng lên, nói: "Tiểu huynh đệ, nếu không như vậy đi, ngươi ta kết bái làm huynh đệ thế nào? Về sau ngươi nếu là gặp được chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ nha." "A." Diệp Phi sững sờ, kinh hô một tiếng: "Kết bái?" Hắn nhìn cái này Lão Khất Cái, tóc hạt bạch, đều có thể khi hắn ra được không? "Đúng a, làm sao vậy, ngươi không nguyện ý?" Lão Khất Cái nhìn về phía Diệp Phi, một mặt ngạo nghễ mà nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi biết không, trên đời này có bao nhiêu người muốn cùng ta kết bái huynh đệ, ta đều không mang phản ứng. Ta hôm nay sở dĩ muốn cùng ngươi kết bái, không chỉ có là bởi vì ngươi cho ta ăn một con ăn ngon gà, càng là bởi vì ta cảm thấy cùng ngươi rất có duyên điểm, ngươi cũng rất đúng ta khẩu vị, cho nên mới muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ." Diệp Phi sửng sốt dở khóc dở cười, hai cái người xa lạ bèo nước gặp nhau, vì ăn gà tập hợp một chỗ, sau đó liền muốn kết bái làm huynh đệ, đoán chừng ngoại nhân nhìn sẽ cảm thấy đây là hai bệnh tâm thần. Mà lại, Diệp Phi thực tế là không dám gật bừa Lão Khất Cái nói lời. Cái này cổ võ giới lòng người cao khí ngạo vô cùng, làm sao lại nghĩ đến cùng một cái Lão Khất Cái kết bái làm huynh đệ đâu, đây không phải khôi hài sao? Lão Khất Cái nghiêng mắt Diệp Phi, nói: "Thế nào, ta thế nào cảm giác ngươi rất không nguyện ý à, chẳng lẽ nói là xem thường Lão Khất Cái ta?" Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Lão tiền bối, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy, người ta ở giữa, tuổi tác chênh lệch quá lớn, này làm sao có thể kết bái làm huynh đệ đâu?" "Ai nha, ngươi người trẻ tuổi này, tư tưởng làm sao như thế cổ hủ đâu? Người ta niên kỷ xê xích nhiều làm sao rồi? Khó nói tuổi tác xê xích nhiều, lại không thể kết bái rồi." Lão Khất Cái nói. "Không, ta cũng không phải ý tứ này." Diệp Phi sửng sốt cảm giác muốn sụp đổ, mình đây là gặp gỡ một cái đùa bức a. "Đã không phải ý tứ này, vậy chúng ta ăn xong gà, liền kết bái." Lão Khất Cái vẻ mặt thành thật nói. Diệp Phi cười cười, không nói gì thêm, chỉ coi lão nhân này là lời nói điên cuồng, nói không chính xác, ăn xong gà liền quên cái này gốc dạng. "A, thật là thơm a." Chậc chậc. "Tiểu huynh đệ, ngươi nướng cái này núi hoang gà ăn quá ngon, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất gà nướng." Lão Khất Cái một bên ăn, một bên tán thưởng. "Lão tiền bối, thích ăn liền ăn nhiều một chút." Diệp Phi cười một tiếng, lại tách ra một cái đùi gà cho Lão Khất Cái. "Tốt tốt tốt, tiểu huynh đệ, ngươi coi như không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người." Lão Khất Cái vui tươi hớn hở cười một tiếng, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, cầm lên liền gặm. Không đầy một lát, Diệp Phi cùng Lão Khất Cái liền ăn xong gà nướng. Sau đó, Lao cất cái đem hắn cái kia hồ lô rượu mở ra, mình ung ung cục cực một hớp, a một ngụm tử khí, hô to một tiếng, thống khoái. Lập tức, Lao cất cái đem rượu hồ lô đưa cho Diệp Phi, tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới một ngụm.
Tốt.
Diệp Phi gật gật đầu, tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu liền manh được một hớp. Một ngụm rượu chút xuống, kích thích tính mạnh, cay độc vô cùng, còn 10 điểm liền. Diệp Phi uống qua vô số loại rượu đế, thiếu chút nữa cũng bị rượu này cho sập đến. Bất quá, uống vào bụng bên trong, liền như là hỏa thiêu đồng dạng, toàn thân phát nhiệt. Mặc dù cái thứ nhất rất khó nuốt xuống, nhưng là càng uống càng dễ uống. Hết tới cái thứ ba, Diệp Phi cảm giác trong lồng ngực như có một đám lửa, càng đốt càng vượng. Tại cái này dã mãn nổ ở giữa, Diệp Phi trong lòng hào tình bận trượng, hắn kìm lòng không đặng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thống khoái. Nói, Diệp Phi đang chuẩn bị tiếp tục uống, Lao Khất Cái giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nâng cốc hồ lô đoạt lại, nói, ngươi cái này ít rượu quỷ, sao có thể đoạt Lao Khất Cái uống rượu đâu? Cho ngươi uống hai miệng, là để ngươi qua cái mùi vị, xúc miệng là được, nhưng ngươi không thể toàn uống nha. Chương 1534, nghiêm túc điểm đánh. Chương 1534, nghiêm túc điểm đánh. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, Lao tiền bối, ngươi cũng quá keo kiệt đi, cho ta uống mấy ngụm làm sao rồi? Muốn uống mình mua đi. Lao Khất Cái che chở hồ lô rượu, nhét bên trên nắp bình, nói, Lao Khất Cái ta một là thích ăn, hai là thích uống rượu. Nếu là Lao Khất Cái ta không có uống rượu, vậy nhưng so chết cũng còn khó chịu. Diệp Phi nghe xong, lập tức nở nụ cười, lão nhân này mặc dù lớn tuổi, nhưng tâm tính lại cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, như cái lao ngon đồng. Đúng, Lao tiền bối, ngươi tới đây bên trong đến cùng là làm gì đến rồi? Khó nói không thành tựu là vì đến cái này bên trong đánh gà rừng. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi một câu. Lão nhân này một người chạy đến cái này hoang dạ mạ nổ lĩnh, khó nói liền không sợ gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn trước kia thế nhưng là nghe nói qua, cổ võ giới nhưng không có thế tục giới như vậy thái bình. Cái này bên trong mạnh được yếu thua, quân hùng tranh bá, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều sẽ có phân tranh cùng kịch đấu. Lão Khất Cái lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là đi ngang qua cái này bên trong, vừa vặn đói bụng, cho nên nghĩ đến đánh mấy cái gà rừng ăn một chút. Ta đến cái này bên trong nhà, là bởi vì tiếp vào ta một bằng hữu mời, hắn để ta đi nhà hắn làm một chút khách. Nếu là làm khách, vậy khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng ăn, cho nên ta liền đến. A, nguyên lai là dạng này. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hắn thấy cái này Lao Khất Cái bằng hữu hẳn là cũng cùng hắn không sai biệt lắm, có khả năng cũng là tên ăn mày. Vậy còn ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi tới đây nhi là làm gì đến rồi? Lao Khất Cái hỏi. Ta đến cái này bên trong là vì tìm một người. Diệp Phi nhìn qua phương xa, lạnh nhạt nói. Tìm một người? Ai vậy? Lao Khất Cái tò mò hỏi. Nữ nhân của ta. Diệp Phi thanh âm trầm thấp trả lời một câu. Nữ nhân? Lao Khất Cái nghe xong, lập tức không hứng lắm địa khoát tay áo, ai nha, Lao Khất Cái ta ghét nhất những này tình tình yêu yêu sự tình. Được rồi, ta cũng không nhiều hỏi, ngươi cũng đừng lại cùng ta nhiều lời. Tới đi, tiểu huynh đệ, chúng ta tới kết bái. A, thật muốn kết ta. Diệp Phi dở khóc dở cười, hắn mới vừa rồi còn coi là lão nhân này là cùng chính mình đạo lấy chơi vui, không nghĩ tới hắn còn làm thật. Đương nhiên là thật a, kết bái việc này còn có thể là giả. Lao Khất Cái nói, liền đem Diệp Phi lôi kéo quỳ xuống, lập tức tiếng nổ nói, trời xanh ở trên, đại địa làm chứng. Hôm nay ta Lao Khất Cái cùng Diệp Phi tiểu huynh đệ kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, Lao Khất Cái thấy Diệp Phi một mặt mở bước, bất mãn nói, ai, ngươi còn phát cái gì ngốc à, mau nói à. Diệp Phi thấy Lao Khất Cái không giống như là nói đùa dáng vẻ, liền cũng không tiếp tục giả mồm. Đã người ta lão tiền bối đều không thèm để ý tuổi tác vấn đề, vậy mình cần gì phải để ý đâu? Mình đi tới cổ võ giới, gặp gỡ người đầu tiên chính là cái này Lao Khất Cái, vậy làm sao nói cũng là một loại duyên điểm. Đã như vậy, vậy liền kết bái đi. Mình cả đời này sở dĩ có thể dốc sức làm ra bây giờ cơ nghiệp, cũng không phải là chỉ dựa vào tự mình một người, mà là dựa vào các huynh đệ nữa. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hít sâu một hơi, một mặt túc mục, cũng đi theo lớn tiếng nói, trời xanh ở trên, đại địa làm chứng, hôm nay ta Diệp Phi cùng lão tiền bối kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngay sau đó, Lao Khất Cái cùng Diệp Phi hai người đồng thời dập đầu ba cái. Sau đó, Lao Khất Cái cao hứng nhảy dựng lên, vỗ Diệp Phi bả vai, cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, về sau ngươi liền kêu ta đại ca. Ta gọi Lao đệ ngươi, có chuyện gì, có thể tìm đại ca, ta bảo bọc ngươi. Diệp Phi nghe xong, trong lòng tự nhủ, mình coi như tại cổ võ giới không phải mạnh nhất, nhưng còn giống như không tới phiên để một cái không có tu vi lão tiền bối bảo bọc ca. Mà lại đến lúc đó, ai che đậy ai, còn chưa nhất định đâu. Đại ca, đã chúng ta ăn cũng ăn, uống cũng uống, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phi thấy sắc trời đã tối xuống, liền đề nghị nói. Hiện tại trời đều đen, chúng ta hay là không đi đi. Lao Khất Cái bĩu môi, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười hỏi, Lao đệ, ngươi biết võ công, đúng không? Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lao Khất Cái, đại ca, ngươi là thế nào biết ta có võ công? Lao Khất Cái cười cười, nói, ta gặp ngươi chạy nhanh như vậy, mà lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể đánh tới ba con gà rừng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có dấu diếm, đại ca, ngươi nói không sai, ta đích xác biết một chút võ công. Chỉ là biết một chút a, vậy nhưng chưa hẳn a. Lao Khất Cái cười thần bí, nói, tới tới tới, Lao đệ, chúng ta đánh một trận, vừa bận có thể tiêu cơn một chút. Đánh một trận? Diệp Phi sững sờ, kỳ quái điệu hỏi, đại ca, khó nói ngươi cũng biết võ công. Đúng a, biết một chút. Lao Khất Cái cười ha hả nhẹ gật đầu. Diệp Phi nghe xong, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lao Khất Cái rõ ràng nhìn xem liền giống như người bình thường, khó nói hắn cũng có võ công. Hay là nói, cái này Lao Khất Cái là cao thủ, chỉ là mình ta không biết. Ngay tại Diệp Phi suy tư thời điểm, Lao Khất Cái hướng Diệp Phi hô nói, "Lao đệ, đừng phát ngốc. Tới tới tới, hướng ta tiến công, để ta nhìn người võ công như thế nào." Diệp Phi nghĩ thầm, nếu như Lao Khất Cái thật sự có võ công, vậy mình vừa vặn có thể cùng Lao Khất Cái tỉ thí một chút, cũng tốt biết cái này cổ võ giới người, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trực tiếp đem cơ bắp lực lượng tăng lên, sau đó hướng phía Lao Khất Cái lướt tới. "Đại ca, ngươi cần phải coi chừng." Diệp Phi một tiếng quát nhẹ, trực tiếp vận động một cái hữu quyền, hướng phía Lao Khất Cái đánh tới. "Veng!" Một quyền ra, kéo theo tiếng gió vun vút, cương mãnh bá đạo quyền thế trực chỉ Lao Khất Cái ngực. Nhưng mà, Lao Khất Cái thấy Diệp Phi một quyền đánh đến, lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như bị Diệp Phi quyền thế bị dọa cho phát sợ đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nắm đấm vung tới sát na, Lao Khất Cái chỉ là ngáp một cái, sau đó tùy ý địa khoát tay, liền nhẹ nhõm bắt lấy Diệp Phi nắm đấm. "Hả?" Diệp Phi trực tiếp liền bị chấn kinh đến. Mặc dù mình chỉ là sử xuất 30 cơ bắp lực lượng, nhưng cố lực lượng này vẫn như trước không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Xem ra, cái này Lao Khất Cái cũng không phải là như chính mình mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. "Lao đệ, ngươi đây là xem thường ta Lao Khất Cái a?" Lao Khất Cái bĩu môi, nói, nghiêm túc điểm đánh. "Tốt." Diệp Phi gật đầu một cái, trực tiếp đem cơ bắp lực lượng nâng lên 50, sau đó hướng phía Lao Khất Cái lại vung ra một cái quyền. "Veng!" Một quyền này lực lượng so quyền thứ nhất rõ ràng phải lớn hơn gấp mấy lần, mà lại quyền nhanh càng là so với vừa rồi, nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Phi một quyền này đánh đến, Lao Khất Cái vẫn như cũng là một mặt bộ dáng thoải mái, căn bản là không có quá coi ra gì. Hắn lắc đầu, sau đó nhanh chóng nâng lên tay trái, một chưởng đánh ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, Diệp Phi một quyền này quỹ tích trực tiếp bị đánh cho góc độ chết đi, nắm đấm lực lượng cũng nháy mắt liền bị hóa giải. Quyền thứ hai về sau, Diệp Phi trong lòng càng thêm chấn kinh. Lao giả này vậy mà có thể dễ dàng như thế hóa giải mình quyền thế. Vậy hắn tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Ngày mai hay là tiên thiên, hoặc là... Không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, Lao Khất Cái thanh âm lần nữa vang lên, "Lao đệ à, ngươi có thể nghiêm túc điểm không? Đây cũng không phải là ngươi thực lực chân thật a." "Được rồi, đại ca, hiện tại ta cần phải nghiêm túc." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, cũng đem cơ bắp lực lượng toàn bộ tăng lên. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân cơ bắp tùy theo bắt đầu phồng lên, tựa như từng khối cứng rắn vô cùng là sắt thép đồng dạng. Bởi vì bắp thịt bành trướng, Diệp Phi cả người cũng rất giống biến tráng một chút. Theo Diệp Phi lực lượng tăng lên, đất này mặt đều đi theo chấn động một cái, thậm chí ngay cả cái này trên đất chống ngọn núi nham thạch đều bị chấn động đến vỡ ra khe hở. Nhìn thấy Diệp Phi thời khắc này bộ dáng, Lao Khất Cái con mắt đều sáng mấy điểm. "Đại ca, tiếp chiêu đi." Diệp Phi một tiếng quát lớn, trong mắt lệ mang lóe lên, siêu một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Diệp Phi cấp số nhân tăng trưởng tốc độ, Lao Khất Cái trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn có thể thấy rõ Diệp Phi di động quy tích, nhưng hắn vẫn như cũng bị Diệp Phi đột nhiên bạo tăng tốc độ cho kinh diễm đến. Quả nhiên, cũng liền không phải mấy giây, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại Lao Khất Cái trước mặt. Cũng liền tại xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phi vận động một cái trọng quyền, hướng phía Lao Khất Cái bỗng nhiên đánh tới. "Veng!" Lao Khất Cái phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, mà lại vừa rồi tại Diệp Phi tăng lên tất cả cơ bắp lực lượng thời điểm, liền đã đề phòng rồi lên. Chương 1535, Thúy Bát Tiên Quyền. Chương 1535, Thúy Bát Tiên Quyền. Lao Khất Cái lập tức nâng lên hai cánh tay, giao nhau trước người, che trước người. Ầm. Diệp Phi nắm đấm như là thiết truy, Lao Khất Cái cánh tay như là sắt thép tấm thuẫn, đụng vào nhau, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Lao Khất Cái vốn cho là mình như vậy chống đỡ Diệp Phi nắm đấm, thế nhưng là, từ Diệp Phi nắm đấm bên trong đột nhiên lại tuôn ra một cỗ cường bạo vô cùng lực lượng. A. Lao Khất Cái hai mắt vừa mở, thân thể trực tiếp bị Diệp Phi một quyền này đánh liên tục sau sách. Lúc này, Lao Khất Cái trước đó kia cô tản mạn thái độ biến mất, trở nên nghiêm túc. Thế là, Lao Khất Cái lập tức thi đem lực lượng ngưng tụ tại hai chân hướng xuống để ép, hai chân giẫm lên mặt đất, như là cây giả cắm rễ đồng dạng. Xuy xuy xuy, một trận tinh nhuệ chói hai thanh âm vang lên, Lao Khất Cái về sau rời ra ngoài. Lao Khất Cái một mực trượt ra xa 4-5 mét, trên mặt đất lưu lại hai đạo đế giày vết tích, lúc này mới ngừng lại. "Lao đệ, không sai không sai, một quyền này cuối cùng là có chút ý tứ." Lao Khất Cái nhìn xem Diệp Phi, trong mắt hiện ra kinh ngạc cùng vẻ hân thưởng. "Đại ca a, ta xem ngươi võ công cũng rất không tệ, có thể làm cái gì muốn một mực né tránh đâu. Dạng này đánh, cái này đâu còn gọi so tài a?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Ừm, nói có đạo lý. Ha ha, lão đệ, vậy ta coi như không khách khí đi." Lao Khất Cái cười gật đầu, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình như là một đạo kinh người thiểm điện, trực tiếp đưa tay chụp vào Diệp Phi bả vai. Mặc dù Diệp Phi không thể nhìn ra lão Khất Cái chân khí tu vi cùng chân khí ba động, nhưng lão Khất Cái chỗ thi triển một chảo này công lại như là lòng chảo đồng dạng, uy lực vô cùng kinh người. Không hề nghi ngờ, lão Khất Cái dùng không phải lòng chảo công, nhưng lại so lòng chảo công cao siêu hơn một chút. Diệp Phi hay là lần đầu nhìn thấy có ai có thể đối cổ võ chiêu thức lĩnh ngộ được cao thâm như vậy cảnh giới. Cho nên, Diệp Phi cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Ngay tại lão xin một chảo này lấy xuống thời điểm, Diệp Phi lại là một cái nghiêng người né tránh, liền tránh đi lão Khất Cái móng vuốt. Nhưng lão Khất Cái tựa như căn bản cũng không có dừng lại, chuẩn bị ở sau đuổi theo, trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi đập đi qua. Một trường này đơn giản trực tiếp, trôi chảy tự nhiên, không có dư thừa động tác, lộ ra giản dị tự nhiên. Mà lại, đây chỉ là đơn giản một trường, nhưng lực lượng lại vô cùng mãnh liệt, tựa như một đạo sắt thép tự trào đồng dạng. Đặc biệt là để Diệp Phi sợ hãi than là, lão khất cái vô dụng bất luận cái gì tu vi chân khí, dựa vào thuần túy là lực lượng của thân thể. Thật là lợi hại. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Khiếp sợ là, hắn hiện tại mới phát hiện, lão khất cái võ công lại lợi hại như thế. Mừng rỡ là, có thể tại cổ võ giới cùng chân chính cổ võ cao thủ so chiêu, kia tuyệt đối có thể tăng lên mình thực lực. Chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Ha ha, đến hay lắm. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, cũng không có lùi bước, mà là vận động một cái đấm thẳng, nên kích mà lên. Ầm. Hai người quyền trưởng đánh vào nhau, phát ra một tiếng sét nổ vang. Lần này va chạm chỗ bắn ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp để hai người dưới chân nham thạch đều bị xé nứt. Lão khất cái thấy Diệp Phi lại ngăn lại mình một trường này, trên mặt cũng là hiện ra vui mừng, lập tức lại là ngay cả tiếp theo đánh ra mười mấy trường. Mỗi một trường lực lượng tầng tầng được ra, lực lượng tương đương cùng bố, trong không khí đều bộc phát ra trận trận âm bạc thanh. Cũng liền tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Diệp Phi lui, Lão khất cái công, hai người ở trong núi trên đất chống đảo mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Phanh 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 phanh. Một đạo đạo sấm rền thanh âm ở trong núi vang lên. Mà lại, theo thân thể hai người di động cao tốc, Lão khất cái chô đánh ra trường phòng, trường lực, riêng là đem chúng quanh vách núi cho đánh ra đạo đạo trường ấn. Thậm chí là trực tiếp đem nham thạch bố đến vỡ nát. Diệp Phi trước kia cùng không ít cổ võ giả giao thủ qua, nhưng lúc này nhìn thấy Lão khất cái, mới phát hiện, những cái kia cổ võ giả luyện võ công thực tế là rất bình thường, cùng cái này Lão khất cái căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mà lại, để Diệp Phi càng thêm kinh hãi chính là, Lão khất cái đối cổ võ chiêu thức cùng lực lượng trưởng khống đều phi thường nhỏ bé cùng cân đối. Cơ hồ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể sinh ra uy lực lớn, cũng chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Cho nên, cái này liền khiến cho Lão khất cái công kích nhìn như động tĩnh cũng lớn, trên thực tế uy lực phá lệ kinh người. Diệp Phi lập tức cảm giác, cùng Lão khất cái so chiêu, thu hoạch cũng không phải bình thường lớn. Lúc này Diệp Phi liền như là bọt biển, không ngừng mà từ Lão khất cái chỗ ấy hấp thu cổ võ tinh hoa, từ đó đối với mình công phu quyền cước tiến hành điều chỉnh. Mà theo không ngừng điều chỉnh, vừa mới bắt đầu tại công phu quyền cước rơi hạ phong Diệp Phi, vậy mà ẩn ẩn cùng Lão khất cái chiến thành ngang tay. Lão khất cái tự nhiên biết Diệp Phi là đang cùng mình học tập, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng tiêu dung, rất là vui mừng. Thế là ở phía sau chiến đấu bên trong, Lão khất cái luôn luôn có ý thức đem mỗi một chiêu lặp lại nhiều lần. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Phi đã được lợi rất nhiều. Theo hai người không ngừng mà giao thủ, hai người trực tiếp đem chiến trường chuyển rời đến trong rừng. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Phi cũng đã sớm phát hiện Lão khất cái là đang cố ý dạy hắn. Hắn một bên công thủ, một bên nói, đại ca, đa tạ. Ha ha, lão đệ, học được ngược lại là rất nhanh mà. Lão khất cái cười ha ha một tiếng, nói, vậy kế tiếp chiêu thức, ngươi cần phải xem trọng đi. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lão khất cái thân thể gần như ngã xuống đất nghiêng mà dưới. Soạn. Sóng gió càng quét, lá cây tung bay mà lên. Nhưng mà Lão khất cái thân thể lại tại cách mặt đất 45 độ trái phải địa phương, ngạnh sinh sinh địa dừng lại, liền như là thoát ly sức hút trái đất. Chật, Lão khất cái như là say rượu người, thân ảnh một lảo đảo, nghiêng lệch đến một bên. Khó nói là cổ võ quyền thuật, Túy Bát Tiên. Diệp Phi tâm lý giật mình, Túy Bát Tiên hắn trước kia gặp qua, cũng cùng sử dụng Túy Bát Tiên cổ võ giả giao thủ qua. Mặc dù bộ quyền pháp này đích xác rất không tệ, nhưng lúc đó sử xuất bộ quyền pháp này người lại cũng không như thế nào. Cũng không biết Lão khất cái thi triển Túy Bát Tiên lại sẽ là gì cùng uy lực đâu. Diệp Phi thân hình lướt gấp mà lên, trực tiếp nâng lên một quyền, đánh tới hướng Lão khất cái. Lần này, Lão khất cái không có như trước đó trốn tránh, ngược lại là hai tay hình thành một cái nắm chén rượu tư thế, đột nhiên hướng phía trước một đỉnh. Bất thiên bất dị, Lão khất cái chẳng những xảo rượu tránh đi Diệp Phi nắm đấm, mà lại hai tay giống như quỷ mị vô ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi ngực. Diệp Phi biến sắc, này làm sao như trước kia cái kia cổ võ giả sử xuất Túy Bát Tiên không giống. Lão khất cái đánh ra Túy Bát Tiên rõ ràng muốn tinh luyện rất nhiều. Diệp Phi không dám phân tâm, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay bảo hộ ở mình trên ngực. Ầm. Lão khất cái hai tay nặng nề mà đập vào Diệp Phi trên hai tay, một cỗ lực lượng hùng hậu nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy lui mà ra. Bạch bạch bạch. Diệp Phi ngay cả tiếp theo lui lại 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Hắn nâng lên hai tay, lập tức cảm giác hai tay đều tại run lên, run nhẹ nhẹ. Cái này Lão khất cái lực lượng làm sao lại kinh khủng như vậy, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có chân khí à. Ngay tại Diệp Phi buồn bực thời điểm, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Lão khất cái dưới chân giẫm lên Túy Tiên bộ thân thể lại nghiêng lấy hướng Diệp Phi cất tới. Mà lại, tốc độ này còn không phải bình thường nhanh. Diệp Phi trong lòng giật mình, thân hình nhảy lên thật cao, trực tiếp nâng lên một cước, hướng phía Lão khất cái quét ngang mà đi. Túy Bát Tiên. Lúc này, Lão khất cái thanh âm trong lúc đó vạch phá bóng đêm, rung khắp mà lên. Hai tay của hắn cơ hồ là một cách tự nhiên phát động phản kích. Một say lữ độc tần, say rượu sách đấm lực ngàn cân. Trong khoảnh khắc, Diệp Phi chân còn chưa quét tới, Lão khất cái thân ảnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Diệp Phi trước người, sau đó một cái mãnh liệt va chạm, mang theo thiên quân chi lực, đâm vào Diệp Phi trên ngực. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nghiêng bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra xa 7-8 mét lúc, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên hướng trên cây đạp một cái. Ba ba. Nháy mắt, Diệp Phi thân thể tiếp lấy phản xung chi lực đột nhiên gia tốc, như là một viên đạn đạo trực tiếp bắn về phía Lão khất cái. Chiến. Đang áp sát Lão khất cái lúc, Diệp Phi bỗng nhiên nâng lên song quyền, hướng phía dưới Lão khất cái đỉnh đầu đập xuống. Hai say trương quả lão, say rượu ném cút đá ngay cả điểm. Thế nhưng là, Lão khất cái thân thể chợt lay động một cái, không chỉ có tránh đi Diệp Phi trí thượng mà dưới đánh xuống song quyền, hơn nữa còn ôm lấy Diệp Phi eo, sau đó về sau hất lên. Diệp Phi tốt xấu cũng có nặng hơn 100 cân, nhưng hắn đến lao khất cái trong tay lại nhẹ như không có vật gì, sửng sốt vừa bay ra ngoài, thật giống như không dừng được đồng dạng. A đủ. Đây là muốn bị treo lên đánh tiết tấu a. Chương 1536, xinh đẹp đạo cô. Chương 1536, xinh đẹp đạo cô. Diệp Phi tâm lý một trận phiền muộn, một cước đạp ở trên một thân cây, hơi giữ vững thân thể về sau, đang chuẩn bị phát động phản kích. Nhưng lao khất cái thân ảnh vậy mà trong chốc lát liền đi tới hắn trước người. Nhanh, không phải bình thường nhanh. Liền ngay cả Diệp Phi đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mà lại, lao khất cái chỉ là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, thân ảnh của hắn như nhẹ nhàng, đột nhiên nhún người nhảy lên, một cước hướng phía Diệp Phi ngực đã tới. Ngay cả tiếp theo hai chiêu, chiêu chiêu ăn khớp trôi chảy, sửng sốt đánh Diệp Phi không hề có lực hoàn thủ. Đó. Diệp Phi nhịn không được hô to một tiếng, hai tay lần nữa một ô cản. Ầm. Lao khất cái một cước này lực lớn vô cùng, đá vào Diệp Phi trên hai tay, riêng là đem Diệp Phi bị đá bay về phía không trung, trọn vẹn chừng 10 mét cao. Lúc này Diệp Phi không chỉ có cảm giác hai tay run lên, càng là cảm giác được gần ẩn làm đau. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi rõ ràng biết, bây giờ thân thể của mình là đến cỡ nào bền bỉ bình thường đả kích với hắn mà nói căn bản cũng không có hiệu quả. Nói một cách đơn giản, liền xem như một khối nặng nề khối sắt nện ở Diệp Phi trên thân, Diệp Phi cũng sẽ không đau nhức. Thế nhưng là, đêm nay, đối mặt cái này lao khất cái công kích, hắn sửng sốt cảm giác thân thể của mình căn bản là gánh không được. Chỉ là một cước liền phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Có thể nghĩ, lao khất cái công kích là đến cỡ nào sắc bén, lực lượng là khủng bố cỡ nào. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, một cái thiên cân truy sử xuất, lực hạ thấp xuống, thân thể chìm xuống dưới, chuẩn bị rơi xuống đất giữ vững thân thể lại nói. Ba say thiết quản lý, xoáy tranh lên gối say thật đúng là. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi rơi xuống mấy mắt, lao khất cái bạch bạch bạch, chỉ là hai ba lần công phu, liền lần nữa tới gần Diệp Phi. Chỉ gặp, lao khất cái hai chân lấy một cái điểm, thân thể nghiêng, hai tay nắm tay, ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng phía Diệp Phi đánh tới. Rầm rầm rầm. Lao khất cái tốc độ ra quyền là tương đương nhanh chóng, trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy hắn song quyền tàn ảnh. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, lao khất cái giống như chỉ đánh ra hai quyền, nhưng trên thực tế là đánh ra mấy chục quyền. Chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, quyền ảnh trùng điệp mà thôi. Lúc này Diệp Phi là càng đánh càng kinh hãi, không cách nào phản kích, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Cũng may Diệp Phi tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn lại lao khất cái hoành tới năm đấm. Liên tiếp ngăn lại mấy chục quyền về sau, Diệp Phi vốn cho rằng lao khất cái công kích đã kết thúc. Thế nhưng là, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, lao khất cái vậy mà đột nhiên một trận tùy tiên bộ biến hóa, thân thể một cái nhanh chóng tới gần về sau, chân phải hướng xuống đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao. Cũng liền tại vọt lên sát na, lao khất cái đùi phải bỗng nhiên khẽ co khúc, một cái mánh liệt lên gối, thẳng đến Diệp Phi lồng ngực. Nằm cái ránh. Diệp Phi tâm lý hơi hồi hộp một chút, mình không thể thích ứng lao khất cái tiết tấu biến hóa, cái này một cái lên gối đã không có cách nào tránh. Hắn tranh thủ thời gian vô ý thức giơ cánh tay lên, hướng phía trước đó đỡ. Phanh một tiếng trầm đục, Diệp Phi thân thể lần nữa bay ngược mà ra, vang một tiếng trực tiếp đâm vào xa mười mấy mét trên một cây đại thụ. Giang rắc. Một đạo giòn nước tiếng vang lên, cái này quả như trưởng thành eo thô đại thụ trực tiếp bị đụng gãy. Diệp Phi đụng gãy một cái cây sau nặng nghề địa ném xuống đất. Khu khu cụ. Bị một kích này đánh trúng, Diệp Phi cảm giác thể nội tựa như rời sông lấp biển đồng dạng, đau đến ho khan. Lão đệ à, kế tiếp theo, sử xuất ngươi toàn bộ thực lực, bằng không đánh chưa đủ nghiền a. Lao khất cái dừng lại công kích, hướng Diệp Phi hô một cú họng. Lúc này, Diệp Phi đã rõ ràng ý thức được, trước mắt Lao khất cái tuyệt đối là cái cao thủ tuyệt thế. Nếu muốn đánh thắng hắn, không sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Đại ca, ta muốn sử xuất toàn bộ thực lực, ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Ha ha, lão đệ, xử hết ra đi, lao khất cái ta cầu còn không được. Lao khất cái cười ha ha một tiếng, sau đó cầm rượu lên hồ lô, mở ra nắp bình, rượu vào miệng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Diệp Phi bỗng nhiên đem tiên tiên hậu kỳ chân khí nhấc lên, lập tức hướng phía lao khất cái vọt tới. Lúc này Diệp Phi tốc độ lần nữa tăng gấp bội, mang ra một đạo tàn ảnh, liền đã đi tới lao khất cái trước mặt. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi nắm đấm như là cuồng phong bạo vũ, hướng phía lao khất cái huy sái mà đi. Từ lao khất cái thị giác nhìn, trước mặt hắn thật giống như hình thành một trận nắm đấm phong bạo. Mà lại, mặc dù Diệp Phi ra còn nhiều, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng lại cũng không phải là lộn xộn, mà là chỉ công lão khất cái trên thân một điểm. Lại thêm có cơ bắp lực lượng cùng chân khí lực lượng gia trì, Diệp Phi mỗi một quyền lực lượng đã là tương đương khủng bố. Nhưng mà, vô luận Diệp Phi vung ra bao nhiêu quyền, lão khất cái đều như là uống say đồng dạng, chóng mặt địa trái phải lay động, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này lộn xộn lay động, lại đem Diệp Phi mỗi một quyền đều cho né tránh. Quá lợi hại. Cái này lão khất cái thực tế là quá lợi hại. Quả thực chính là mạnh đến không hợp thói thường. Bất quá, cũng chính là như thế, Diệp Phi trong lòng cũng rất là mừng rỡ. Có thể cùng dạng này cổ võ giả so chiêu, vậy mình hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng lên mình thực lực. Ha! Lao khất cái a một ngụm tử khí, đem rượu bình cái nắp bịt lại, sau đó không tiếp tục né tránh, mà là nháy mắt đem một cỗ hùng hồn chân khí tăng lên. Tiên tiên trung kỳ. Diệp Phi tâm lý giật mình, lập tức cảm thấy Lao khất cái tu vi. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không tin Lao khất cái tu vi chỉ có tiên tiên trung kỳ. Nếu như Lao khất cái tu vi thật là tiên tiên trung kỳ, vậy mình hẳn là đã sớm có thể nhìn thấu tu vi của hắn, mà không phải chờ tới bây giờ. Cứ như vậy, Diệp Phi hoàn toàn có thể khẳng định, lão khất cái tuyệt đối che giấu tu vi, mà lại tu vi của hắn 100 trên mình. Kia lão khất cái đến cùng là tiên tiên đại viên mãn tu vi, hay là phía trên đâu? Lúc này, đã dung không được Diệp Phi suy nghĩ nhiều, lão khất cái ngưng tụ ra chân khí về sau, phối hợp với cường hãn thể phách, đánh ra quyền ý, coi là thật lòng trời lở đất, so vừa rồi lại mạnh mẽ gấp trăm lần. Bốn say hán trung ly, chân nam đá chân chiêu ôm chỉnh túi tâm đỉnh. Năm say hàn tương tử, cầm cổ tay giơ cao ngực say thổi tiêu. Sáu say lam thải hòa, đơn sách mời rượu chặn ngang phá. Lão khất cái liên tiếp đem túy bắt tiên quyền pháp đều thi triển, quyền ảnh, thối ảnh, như là huyễn ảnh, công kích tới Diệp Phi. Bất quá, Diệp Phi cũng không tiếp tục né tránh, mà là toàn thân đều tràn ngập chiến ý, có thể cùng cao thủ chân chính so chiêu, cầu mong gì khác chi không được. Phanh 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 phanh. Ngay cả tiếp theo không ngừng nắm đấm tiếng va đập, hai chân giao kích đồng thanh, dày đặc thanh âm, liền cùng dùng thiết truy tại một khối trên miếng sắt không ngừng mà va chạm. Dưới bóng đêm, nếu không phải ở đây đều không phải bình thường người, thậm chí đều thấy không rõ bọn hắn đang làm cái gì, tốc độ thực tế quá nhanh. Hai người thân thể tại trong rừng cây di động cao tốc, dùng rất hung ác thân thể đối kháng, dùng cổ võ chiêu thức đối chiến. Mà lại, bởi vì hai người đối chiến chiêu thức rất nhiều, đụng nhau số lần cũng rất nhiều, cho nên hợp lại cùng nhau, uy lực liền càng thêm mãnh liệt, thanh âm cũng lớn hơn. Dần dần, trên đất bùn đất tung bay mà lên, vài cây đại thụ đều bị đánh gãy, đổ xuống. Cùng lúc đó, tại cách rừng hơn 600m xa một đầu trên sơn đạo, đi tới mười mấy người nữ tử. Đi tại phía trước nhất, là một người mặc một thân trắng thuần sắc lụa mỏng trường bào, bao vây lấy phong vận tinh tế dáng người, trong tay cầm phất trần nữ tử. Nữ tử này ước chừng 30 mấy tuổi, một đầu màu mực tóc dài cao cao co lại, lộ ra một trường trắng nõn như ngọc mặt trứng ngỗng, gương mặt mặc dù rất xinh đẹp, nhưng lại gương mặt lạnh lùng, con mắt bên trong cũng lộ ra lạnh ý, mà nữ tử này chính là Nga Mi phái trưởng môn nhân, Tĩnh Tuệ sư thái. Đi theo sau nàng thì là một đám mặc các loại lụa mỏng trường sam, trong tay cầm trường kiếm, trẻ tuổi mỹ mạo tiểu đạo cô. "Sư phụ, đuổi một con đường, mệt mỏi quá đâu. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Nơi này cảnh đêm thật đẹp, chúng ta chụp mấy tấm hình thế nào?" Một cái ghim viên thuốc đầu đáng yêu tiểu đạo cô cầm quả táo điện thoại, chớp mắt to, nhìn xem Tĩnh Tuệ sư thái. Đúng thế, sư phụ, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi mà. Đồ nhi mệt mỏi quá nha. Ta tán thành nghỉ ngơi. Kỳ hỉ, ta cũng vậy. Có một cái dẫn đầu, cái khác tiểu đạo cô đều đi theo nhau nhau kỳ kỳ cha cha bắt đầu nào. Dù sao các nàng chỉ là một đám tiểu cô nương, mê yêu náo là bản tính của các nàng, cho dù là Nga Mi đạo cô, cũng cải biến không được. Đều không cho hồi náo. Tĩnh Tuệ sư thái quát lạnh một tiếng, nói, lại đi mấy dặm đường, chúng ta liền có thể đến phiên chợ. Đến lúc đó, chúng ta tại Bạch Ngọc lâu đặt chân. Một đám tiểu đạo cô thấy Tĩnh Tuệ sư thái nổi giận, lập tức cả đám đều chỗ này. Chương 1537, tưởng nhượng người. Chương 1537, tưởng nhượng người. Ai ai, Tuyết Trắng, ngươi nói, sư phụ có phải là bởi vì quá lâu không có nam nhân thích, cho nên tính cách mới trở nên hư hỏng như vậy nha? Cái kia viên thuốc đầu đạo cô nhỏ giọng đối một cái khác bím tóc đuôi ngựa đạo cô nói. Ừm ân, ta cũng là nghĩ như vậy đây này. Cái kia bím tóc đuôi ngựa đạo cô nhẹ gật đầu, về nói. Đúng không, bọn tỷ muội khẳng định đều là nghĩ như vậy. Viên thuốc đầu đạo cô nói. Lạc lạc, ngươi đang nói cái gì? Tĩnh Tuệ sư thái đột nhiên quay người, một đôi lánh mâu tiếp cận viên thuốc đầu đạo cô. Hắc, hắc hắc, sư phụ, ta không nói cái gì, ta nói ngài dáng dấp cùng thiên tiên giống như, xinh đẹp cực. Viên thuốc đầu đạo cô con mắt cong thành bánh trăng huyết, cười hì hì về nói. Không cho phép nói mỏ. Tĩnh Tuệ sư thái trừng mắt nhìn viên thuốc đầu đạo cô, sau đó quay người kế tiếp theo ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà vừa đi mấy bước, Tĩnh Tuệ sư thái tay vừa nhấc, phụ cận giống như có người đang đánh nhau. Những này tiểu đạo cô nhóm nhau nhau đình chỉ nói chuyện tiếng, vểnh hai nghe. Thật sự có người đang đánh nhau, ta cũng nghe đến. Ê a, muốn như vậy, ai còn đang đánh nhau a? Đi xem một chút không đã biết đạo. Tiểu đạo cô nhóm đều nghị luận, hiển nhiên đối chuyển đến tiếng đánh nhau cảm thấy rất hứng thú. Tĩnh Tuệ sư thái nhíu nhíu mày lại, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, Tĩnh Tuệ sư thái liền dẫn bọn này tiểu đạo cô hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới. Đi không đầy một lát, Tĩnh Tuệ sư thái cùng bọn này tiểu đạo cô liền đi tới cách rừng không xa trên sơn đạo. Sau đó, Tĩnh Tuệ sư thái cùng tiểu đạo cô nhóm hướng phía rừng nhìn qua, liền thấy rừng bên trong có hai đạo di động cao tốc thân ảnh. Hai người này chính là Diệp Phi cùng Lao Khất Cái. Bất quá, giờ này khắc này, hai người bọn họ chỉ lo đọ sức, cũng không có chú ý tới có người tới gần. Cái này đêm hôm khuya khoắt, Lao Khất Cái làm sao cùng một người trẻ tuổi đang đánh nhau? Vậy cái này người trẻ tuổi là ai? Mình làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Tĩnh Tuệ sư thái nhìn xem rừng phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Tĩnh Tuệ sư thái hay là rất khiếp sợ. Dù sao, nàng rõ ràng biết Lao Khất Cái chân thực lực. Tại cổ võ giới, có thể cùng Lao Khất Cái đánh cho bất phân cao thấp, đừng nói người trẻ tuổi, liền ngay cả rất nhiều môn phái trưởng môn nhân đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Diệp Phi cùng Lao Khất Cái đánh kịch liệt như thế, cho nên nàng hay là rất kinh ngạc. Lúc nào, cổ võ giới lại xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi? Bất quá, nhìn trong chốc lát, nàng mới phát hiện, Lao Khất Cái tựa hồ cũng không dùng toàn lực, nhìn qua tựa như là đang chỉ điểm người trẻ tuổi kia. Cái này soái ca là ai à, làm sao lợi hại như vậy, vậy mà cùng Lao Khất Cái đánh bất phân cao thấp. Một cái đạo cô nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta chưa thấy qua cái này soái ca, bất quá, hắn còn rất lợi hại, mà lại dáng dấp cũng man soái. Lại một cái tiểu đạo cô cười hì hì phụ hòa một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả tiểu đạo cô đều mắt buốc tinh tinh đồng dạng nhìn xem rừng bên trong Diệp Phi, liền cùng fan hâm mộ trông thấy mình thích đại minh tinh đồng dạng. Được rồi, đừng nhìn, đi đường quan trọng, chúng ta đi thôi. Tĩnh Tuệ sư thái mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói một câu. Sư phụ, hai người này đánh nhau rất thú vị, có thể hay không lưu lại nhìn một hồi a? Viên thuốc đầu đạo cô hỏi. Cái khác đạo cô cũng đều mắt lom lom nhìn Tĩnh Tuệ sư thái, mà Tĩnh Tuệ sư thái chỉ là lạnh lùng quét mắt bọn này đạo cô, miệng bên trong phun ra hai chữ, không thể. Nói xong, Tĩnh Tuệ sư thái liền không có lại đi để ý tới Diệp Phi cùng Lao Khất Cái, mà là rời đi rừng. Bọn này tiểu đạo cô mặc dù suy nghĩ nhiều nhìn một hồi, nhưng phát hiện Tĩnh Tuệ sư thái đã đi, các nàng cũng không dám chờ lâu, tranh thủ thời gian đi theo rời đi. Lúc này, rừng bên trong, bịch. Diệp Phi lại một lần bay ra ngoài, ném xuống đất. Từ bắt đầu luận bàn đến bây giờ, Diệp Phi cũng không biết đạo mình bay ra ngoài bao nhiêu lần. Diệp Phi đều nhanh sụp đổ, mình coi như sử xuất toàn bộ thực lực, lại còn là đánh không thắng Lao Khất Cái. Mà lại, Lao Khất Cái ngạnh sinh sinh dùng tiên tiên trung kỳ thực lực đem hắn cho nghiền ép. Diệp Phi ôm bụng, hít sâu một hơi, sau đó từ dưới đất bò dậy, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lao Khất Cái, nói: "Đại ca, ta phục, chúng ta hay là đừng đánh đi. Lại thế nào đánh, ta đều không phải đối thủ của ngươi a." "Được thôi, vậy liền không đánh." Lao Khất Cái cười ha ha, nói: "Lão đệ, võ công của ngươi rất không tệ nha, vậy mà có thể cùng ta đối đầu nhiều như vậy hiệp bất bại." "Bất bại cái rắm, ta đều sắp bị ngươi đánh chết." Diệp Phi hướng Lao Khất Cái trợn mắt. Lao Khất Cái cười cười, nói: "Lão đệ à, muốn tăng thực lực lên, đương nhiên phải đánh đổi một số thứ a." "Ha ha." Diệp Phi ha ha cười âm thanh, sau đó hỏi: "Đại ca, ta thật tò mò, tu vi của ngươi đến cùng là cái nào cảnh giới a?" "Bí mật." Lao Khất Cái nhàn nhạt về nói. Diệp Phi lập tức im lặng, lao đầu tử này còn cùng mình chơi thần bí. Bất quá, thấy Lao Khất Cái không muốn nói, Diệp Phi cũng không tiếp tục kế tiếp theo hỏi. "Được rồi, lão đệ, ta vừa rồi dạy ngươi đồ bật, ngươi đều nhớ không?" Lao Khất Cái hỏi. "Ừm, đại ca, ta đều ghi nhớ." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nói: "Đại ca, đa tạ chỉ điểm. Này, chúng ta thế nhưng là kết bái huynh đệ, không cần cảm ơn." Lao Khất Cái cười khoát tay áo, nói: "Tốt, ngươi trước luyện một hồi công đi, ta ở bên cạnh nhìn xem, vì ngươi chỉ điểm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trong rừng ương, nhớ lại vừa rồi cùng Lao Khất Cái giao thủ hình tượng, bắt đầu từ từ luyện. Lao Khất Cái đứng ở một bên uống rượu, một bên nhìn Diệp Phi luyện công, thỉnh thoảng thỏa mãn gật đầu. Mà lại, Diệp Phi một bắt đầu luyện, hắn liền phát hiện, Diệp Phi năng lực lĩnh ngộ muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường đại rất nhiều, căn bản là không cần đến mình lại chỉ điểm. Lại nhìn trong chốc lát về sau, Lao Khất Cái cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi rừng. Bởi vì Diệp Phi luyện công quá đầu nhập, lại thêm Lao Khất Cái đi đường ý mắng, khí tức cũng nấp rất kỹ, cho nên căn bản cũng không có phát hiện Lao Khất Cái đã rời đi. "Đại ca, ta vừa rồi luyện đúng hay không a?" Luyện đến một nửa thời điểm, Diệp Phi quay người lại liền thấy sau lưng Lao Khất Cái không gặp. "Người đi chỗ nào rồi?" Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn chung quanh một lần, đều không thể phát hiện Lao Khất Cái thân ảnh. "Chẳng lẽ lúc này đi rồi?" "Đại ca, đại ca, đại ca." Diệp Phi lớn tiếng hô vài tiếng. Đột nhiên, một thanh âm tại Diệp Phi vang lên bên tai. "Lão đệ, ta có chút sự tình, cho nên liền đi trước một bước á. Ngươi đây, hảo hảo luyện công, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nghe tới thanh âm, Diệp Phi tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, vẫn như cũ không thể nhìn thấy Lao Khất Cái thân ảnh. Diệp Phi lúc này mới phản ứng lại, giống Lao Khất Cái cao thủ như vậy, cách không truyền âm bản sự khẳng định rất lợi hại. Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, ở chung cũng không bao lâu, nhưng Lao Khất Cái đã tại tâm hắn bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng. "Đại ca, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể gặp phải." Diệp Phi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Sau đó, Diệp Phi liền tiếp tục bắt đầu luyện công. Vì có thể thành công đem Lam Tỷ mang về, mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, để nên đón phía sau đại chiến. Cổ võ giới, Tây Nam Bộ. Dãy núi vần quanh, cảnh sát nghi nhân. Tại cái này mây khói phiêu miểu bên trong, kiến tạo đại lượng cổ kính khu kiến trúc. Mà cái này lý chính là ngũ đại cổ võ thế gia Tần gia sở tại địa. Lúc này, tại mảnh này khu kiến trúc bên trong một chỗ trong hậu hoa viên, một nữ tử đang đứng tại vườn hoa bên trong, không nhúc nhích nhìn cách đó không xa hoa tường vi. Mà hoa tường vi tố nữ, đại biểu là đối người yêu tưởng niệm. Nữ tử này người mặc một thân màu đỏ tím trường sam, phát họa ra dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Một đầu vẩy mực như tóc dài khoác ở phía sau sau lưng, dùng một cây màu đỏ dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, ánh trăng chiếu nghiêng xuống tươi sáng phát quang, chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có khói trắng nhẹ khép, coi là thật không phải trong trần thế người. "Đại tiểu thư, ngài tại sao lại chạy cái này bên trong đến nhà? Thời gian không còn sớm, phu nhân để ngài nhanh đi nghỉ ngơi." Lúc này, một vị hạ nhân chạy tiến vào vườn hoa. Nghe tới hạ nhân thanh âm, nữ tử xoay người lại, lộ ra một trường tuyệt mỹ gương mặt, mặc dù nàng không có trang điểm, chỉ là bốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũng đẹp để cho người ta vô pháp bất thị. Mà lại, tại nữ tử này mặt mày chỗ, đều lộ ra một tia thành thục gợi cảm cùng vũ mị chi sắc. Nữ tử này chính là Tần gia đại tiểu thư, Tần Mộc Lam. Tần Mộc Lam hít mũi một cái, lau đi khỏe mắt nước mắt, nói: "Vương mụ, ta chờ một lúc lại đi về nghỉ." "Ai, đại tiểu thư, ngài mỗi ngày đến cái này hậu hoa viên, nhìn chằm chằm những này hoa tường vi, xem xét chính là mấy giờ, khó nói nhìn không ngắn à?" Vương mụ hỏi. "Làm sao lại dính đâu?" Tần Mộc Lam thê mỹ cười một tiếng, nói: "Bởi vì kia bên trong cất giấu ta tưởng niệm người a." Chương 1538, cường hóa huấn luyện. Chương 1538, cường hóa huấn luyện. Tưởng niệm người. Vương mụ sửng sốt một chút, hỏi: "Đại tiểu thư, ngài tại tưởng niệm ai vậy?" Tần Mộc Lam nhẹ nhàng thở dài, nói: "Một cái ta yêu nam nhân." Vương mụ một mặt không hiểu nhìn xem Tần Mộc Lam, nói: "Đại tiểu thư, ngài không phải lập tức sẽ cùng Hiên Viên công tử kết hôn sao? Làm sao còn có thể tưởng niệm nam nhân khác đâu? Cái này nếu như bị gia chủ biết, đại tiểu thư ngài lại nhận cửa trách nhà." Tần Mộc Lam siết thật chặt nắm đấm, nói: "Coi như phụ thân muốn cửa trách ta, vậy thì thế nào? ta căn bản cũng không thích Hiên Viên Thuận Gió. Tại tâm ta bên trong đã có người thích, ta yêu nam nhân kia, coi như phụ thân buộc ta cùng Hiên Viên Thuận Gió kết hôn, cũng vẫn như cũ cải biến không được trong lòng ta đối nam nhân kia yêu. Nói đến phần sau, Tần Mộc Lam khẽ mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ, như trân châu óng ánh sáng long lanh. Đại tiểu thư, ngài đây là? Ai? Vương Ngụ làm Tần gia một cái hạ nhân, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng. Mộc Lam, đều muộn như vậy, ngươi làm sao còn chưa có đi nghỉ ngơi a? Lúc này, một cái ôn nhu tài trí giọng nữ truyền tới. Chỉ thấy một cái ung dung phụ nhân đi tiến vào hậu hoa viên. Phụ nhân này hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y liễu, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thành tích có thể thấy được xương vai xanh. Váy bước điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả tại đất, kéo di ba thước có hơn, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, dù cho đã có tuổi, dung mạo cùng thân thể vẫn như cũ bảo trì rất tốt. Phụ nhân này chính là Tần Mộc Lam mẫu thân, Tào Uyển Nghi. Phu nhân. Vương Mụ cung kính hướng Tần Mẫu chào hỏi. Vương Mụ, ngươi đi xuống trước đi. Tần Mẫu nhàn nhạt nói. Vâng, phu nhân. Vương Mụ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi hậu hoa viên. Mẹ, ngài làm sao tới rồi? Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian tiến lên đón. Ta biết Vương Mụ khẳng định gọi bất động ngươi, cho nên ta tự mình tới xem một chút. Tần Mẫu ôn nhu điệu nói. Mẹ, ngài liền cùng phụ thân hãy nói một chút, liền nói ta không muốn gả cho Hiên Viên Thuận Gió, có được hay không vậy? Tần Mộc Lam ôm Tần Mẫu cánh tay, nũng nịu nói. Tần Mẫu nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói, Mộc Lam, ngươi cũng biết, tại Tần gia, rất nhiều chuyện cũng không phải là ta quyết định. Phụ thân ngươi cùng những trưởng lão kia quyết định sự tình, ta cũng vô pháp cải biến. Mẹ, khó nói ngài liền thật nguyện ý nhìn thấy nữ nhi gả cho một cái không thích nam nhân a. Tần Mộc Lam nước mắt lượn vành, hỏi, Mộc Lam, Hiên Viên Thuận Gió thế nhưng là chúng ta cổ võ giới ưu tú nhất người trẻ tuổi, hắn thiên phú dị bẩm, võ công cao cường, càng là Hiên Viên gia độc nhất vô nhị người thừa kế. Khó nói ngươi liền thật một chút đều không thích hắn sao? Tần Mẫu nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, không thích. Không thích. Ta chính là không thích hắn. Tần Mộc Lam tức giận nói. Cái kia thế tục giới nam tử đến cùng có cái kia bên trong tốt, có thể để ngươi như thế cảm mến. Tần Mẫu khó hiểu địa hỏi. Trong lòng ta, hắn cái kia bên trong đều so Hiên Viên Thuận Gió tốt gấp một vạn lần. Coi như hắn không phải cổ võ giới người, không có tốt thân thế, bối cảnh, nhân mạch cùng tài nguyên. Nhưng hắn chính là ta Tần Mộc Lam nhận định nam nhân, cả đời này, ta chỉ thích hắn một người. Tần Mộc Lam ánh mắt kiên định nói. Đứa nhỏ ngốc, tình cảm là có thể bồi dưỡng, coi như ngươi bây giờ không thích Hiên Viên Thuận Gió. Kia nói không chừng về sau liền thích nữa nha, đúng hay không? Chỉ trong mắt của ta, Hiên Viên Thuận Gió là thích hợp nhất làm trượng phu ngươi nam nhân. Tần Mẫu về nói. Tần Mộc Lam kinh ngạc nhìn Tần Mẫu, đau thương cười một tiếng, nói, mẹ, nói cho cùng, các ngươi chính là nhìn chúng Hiên Viên Thuận Gió ra thế. Vì đạt tới mục đích của các ngươi, thu hoạch được lợi ích, các ngươi không tiếc để ta gả cho một cái không thích nam nhân. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng tiếp sau cũng không tiếp tục muốn làm người Tần gia. Nói xong, Tần Mộc Lam dứt khoát quay người, chạy ra hậu hoa viên. Mộc Lam, Mộc Lam. Tần Mẫu hô hai tiếng. Nhưng Tần Mộc Lam lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Tần Mẫu nhẹ nhàng thở dài âm thanh, sau đó cũng rời đi hậu hoa viên. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn một mảnh rừng bên trong, Diệp Phi thân ảnh tại rừng bên trong xuyên qua, đang luyện công. Thế nhưng là, vô luận hắn luyện thế nào, hắn luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Vì cái gì lao khất cái mỗi một quyền, mỗi một cước đều có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy, nhưng vì cái gì mình lại làm không được? Trước kia hắn cảm thấy mình đối cổ võ nhận biết đã đầy đủ khắc sâu, nhưng đêm nay cùng lao khất cái so tài qua đi, hắn mới phát hiện, mình giống như hết ngồi đại giếng. Căn bản cũng không có triệt để làm rõ ràng cái gì là cổ võ. Tại cùng lao khất cái trong tỉ thí, hắn rõ ràng cảm giác được, lao khất cái đối với mình thân thể vận dụng tương đương cân đối, mặc dù nhìn như tàn mạn, giống như uống say đồng dạng, nhưng hắn mỗi một quyền đều có thể nháy mắt buộc phát vốn có uy lực. Diệp Phi cảm giác, cái này không chỉ là lực lượng cùng tu vi bên trên chênh lệch, càng là đối với cổ võ lĩnh ngộ chênh lệch. Bằng không, lao khất cái cũng sẽ không bằng vào tiên tiên trung kỳ tu vi đem mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trên đời nhiều người như vậy tu luyện cổ võ, kia mỗi người đều đối cổ võ lĩnh ngộ có sự khác biệt. Tỷ như mình cùng lao khất cái đều luyện là cổ võ, mà lao khất cái lại cường đại hơn mình rất nhiều chính là cái đạo lý này. Bất quá, Diệp Phi cũng rõ ràng biết mình ưu thế, đó chính là nội ngoại song tu. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình là đánh không lại lao khất cái đâu? Khó nói vẹn vẹn chỉ là tu vi có khoảng cách. Không đúng, khẳng định không chỉ như thế. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm chọc khí, tại não hải bên trong kế tiếp theo hồi tưởng một lần lao khất cái sử xuất cổ võ chiêu thức từng màn, cũng đem chiêu thức của mình tiến hành điều chỉnh, sau đó đối một cây đại thụ oanh ra một quyền. Khi một quyền này oanh ra, Diệp Phi chuyên chú lực đến đỉnh phong. Lúc này, Diệp Phi đem đại thụ xem như địch nhân, sau đó đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cánh tay bên trong, một quyền đánh ra. Một quyền này, một mạch mà thành, so dĩ vãng càng thêm đơn giản trôi chạy một chút. Hung mãnh cuồng bạo quyền ý, cũng tại thời khắc này làm ra. Đột nhiên, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, cái này khoảng cách Diệp Phi có xa 4-5 mét đại thụ, trực tiếp bị đánh ra vết rách. Không đúng. Diệp Phi nhíu nhíu mày, quả đấm mình uy lực khẳng định không chỉ như thế. Hắn rõ ràng cảm giác, mình một quyền này không chống đỡ được lao khất cái một. Thử lại lần nữa. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, sau đó lại lần hồi ức cùng lao khất cái so chiêu từng màn, lập tức lại điều chỉnh góc độ, oanh ra một quyền. Oanh! Lần này, cây to này trực tiếp nổ tung, sau đó ầm vang sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là đánh ra đến quyền thế, liền đã đạt tới uy lực như thế. Thấy cảnh này, Diệp Phi tâm lý vui mừng. Lập tức, Diệp Phi dựa theo trước đó phương thức, lại đánh ra một quyền, nháy mắt, lại có một cây đại thụ ngã xuống. Hắn giống như dần dần tìm được một loại trạng thái. Đây là một loại rất trạng thái huyền diệu, như thế nào sử dụng thân thể của mình, như thế nào sử dụng mình lực lượng, mới là mấu chốt nhất. Nhưng lúc này đây, Diệp Phi đem cổ võ chiêu thức tiến hành điều chỉnh về sau, rốt cục đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến trên lưới đao. Mà lại, Diệp Phi cảm giác, mình ra quyền lực lượng đã đến gần vô hạn tại lao khất cái. Diệp Phi luyện qua năm đấm về sau, lại luyện tập trưởng pháp cùng thối pháp, đồng dạng ngồi ức lao khất cái dạy hắn chiêu thức đi thi triển. Giờ này khắc này, Diệp Phi đã quên đi thời gian, quên đi địa điểm, tại cái này dưới bầu trời đêm, tiến vào một loại quên mình luyện công trạng thái. Hắn không ngừng mà ra quyền, không ngừng mà xuất trưởng, không ngừng mà đá chân, không ngừng mà chạy, tại hàng ngàn, hàng vạn lần lặp lại bên trong, đi tìm tới một loại trạng thái tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến đằng sau, Diệp Phi cảm giác mình đem rất nhiều trước kia kiến thức nửa với cổ võ chiêu thức lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Lúc này Diệp Phi coi như không có nói ra cơ bắp lực lượng, không có sử dụng chân khí chi lực, chỗ đánh ra quyền cùng trưởng, cũng uy lực bạo tăng. Rốt cục, có một tia lĩnh ngộ, có một tia tìm hiểu được. Bởi vì cái gọi là trở lại nguyên trạng, cổ võ đến cuối cùng chính là càng đơn giản càng tốt, không có nhiều như vậy loẻo loẹt đổ vật. Mặc dù hắn trước kia cũng biết điểm này, nhưng bây giờ hắn phát hiện, trước kia mình sử xuất cổ võ chiêu thức hay là phức tạp, còn có thể càng đơn giản, lực lượng còn có thể kế tiếp theo tăng trưởng. Diệp Phi lập tức cảm giác hiểu ra, giống như thể hồ quán đỉnh. Mà lại, nếu như mình có thể đem nhục thân lực lượng cùng chân khí lực lượng hoàn toàn cân đối tốt, kia tất nhiên sẽ để cho mình thực lực lại đến một bậc thang. Kế tiếp theo huấn luyện, Diệp Phi trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng, sau đó một bên linh ngộ, một bên luyện công, đã triệt để quên đi thời gian. Ba ngày cùng đêm tối không ngừng luân chuyển, Diệp Phi dòng dã ở trong núi luyện 5 ngày 5 đêm. Trừ tu luyện cổ võ chiêu thức bên ngoài, Diệp Phi còn tu luyện kiếm ý, bởi vì Diệp Phi là võ giả, cho nên dù cho 5 ngày không ăn không uống, cũng sẽ không có sự tỉnh. Chương 1539, không biết tốt xấu. Chương 1539, không biết tốt xấu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên, cái khác đều không đi nghĩ. Lần này đến cổ võ giới, Diệp Phi chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem Lam Tỷ mang về. Nhưng là, nếu như mình thực lực không đủ cường đại, coi như đi cũng là không tốt. Dù sao, muốn từ đông đảo cổ võ giả trong tay đoạt lại Lam Tỷ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới là trước mắt phải làm nhất. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt. Thẳng đến đêm ngày thứ 5 trễ quá đi, khi mặt trời mọc lúc, Diệp Phi mới đình chỉ luyện công. Hô. Diệp Phi nặng nề mà nhổ một ngụm trọc khí, nhìn một phía, trung quanh đã trở nên một mảnh hỗn độn. Chỉ gặp, trung quanh nơi này cây cối đã bị hắn hủy đi một mảng lớn, còn có kia xung quanh rất nhiều cự thạch cũng bị hắn đánh thành khối vụn, mặt đất rất nhiều địa phương cũng sụp đổ nhưng xuống dưới. Về phần những cái kia trên vách núi đá cũng thêm ra rất nhiều quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân, có địa phương càng là tổn hại khá là nghiêm trọng. Đây hết thảy đều là Diệp Phi kiệt tác, mà Diệp Phi thì là đã trở nên bẩn thỉu, trên thân vô cùng bẩn, bởi vì lưu 5 ngày 5 đêm mồ hôi, trên thân đều kết thật dày một tầng muối ăn, vừa chua vừa thối. Lúc này Diệp Phi tựa như biến thành một tên ăn mày đồng dạng, không đúng, dùng dã nhân để hình dung càng chuẩn xác. Diệp Phi ngửi ngửi trên người mình bị nói, sửng sốt bị hun mở mắt không ra. Đầu đen rau muống, cũng quá thối đi, phải tìm một chỗ dội cái nước a. Diệp Phi nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị đi tìm một chỗ tắm rửa, liền thấy một đám mặc trường bào màu trắng đen, để tóc dài, trên đầu cắm châm gài tóc nam nữ từ nơi không xa đi tới. Mà lại, những này trong tay nam tử cầm phất trần, phong hỏa phiến, bay chảo nhóm vũ khí. Nhìn thấy đám người này, Diệp Phi trong lòng lập tức hiểu rõ. Đám người này chính là cổ võ giới bát đại môn phái một trong, người của phái Không Động. Xem ra, đám người này hẳn là chuẩn bị đi tham gia Tần gia cùng Hiên Viên gia tổ chức tiệc cưới. Lúc này, đám người này cũng bị trên vách núi đá quyền ấn, trưởng ấn, dấu chân hấp dẫn. T. Một cái Không Động phái đệ tử hít sâu một hơi, đối một người trung niên nam tử nói, trưởng môn, núi này bích phía trên quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân rốt cuộc là ai lưu lại à? Cũng quá khủng bố đi. Nhìn cái này dấu vết chiều sâu, cùng vách núi phá hư trình độ đến xem, chỉ sợ hẳn là một cái nào đó cao thủ tuyệt thế lưu lại. Cái kia nam tử trung niên quét mắt vách núi, trong ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Trung niên nam tử này tên là Thẩm Thiên Sơn, chính là Không Động phái trưởng môn nhân. Nghe tới Thẩm Thiên Sơn lời nói, cái khác Không Động phái đệ tử đều rất tán đồng gật gật đầu, mắt bên trong đều toát ra vẻ kính sợ. Phúc. Một bên Diệp Phi nghe nói như thế, thực tế là nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai, mình bây giờ đều đã là cao thủ tuyệt thế a. Lúc đầu những này người của phái Không Động cũng không có chú ý tới Diệp Phi, nhưng đột nhiên nghe tới tiếng cười, cả đám đều quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phi. Chỉ bất quá, đám người này vừa nhìn thấy Diệp Phi cái này tên ăn mày hình tượng, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ khinh miệt. Ai, ăn mày, ngươi đang cười cái gì đâu? Một cái Không Động phái đệ tử một mặt cao ngạo hướng lấy Diệp Phi đi tới, bất quá vừa khẽ dựa gần, hắn liền nắm lô mũi tranh thủ thời gian thối lui mấy bước, mẹ nó, thật sự là thối chết. Cách ta xa một chút. Uy, ta nói ca môn, ngươi có ma bệnh à? Ta đứng tại cái này bên trong hào hảo, là chính ngươi cần nhờ tới, được không? Diệp Phi muốn nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn ra hỏa này, cũng không muốn đi phản ứng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thối ăn mày, đứng lại cho ta. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bất quá, cái này Không Động phái đệ tử cũng không làm, hắn hướng thẳng đến Diệp Phi đổi tới. Không Động phái làm cổ võ giới bát đại môn phái một trong, mặc dù xếp hạng so sánh về sau, nhưng địa vị vẫn như cũ cao thượng. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Không Động phái các đệ tử cảm thấy mình cao nhân một các loại, xưa nay không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong. Bây giờ, bị một cái thôi ăn mày mắng, hắn tự nhiên khó chịu. Diệp Phi xoay người, buồn cười nói, ngươi lỗ thai không dùng được sao? Ta vừa rồi nói ngươi có ma bệnh. Ngươi, con mẹ nó ngươi dám mắng ta? Đệ tử này hung hăng trừng mắt Diệp Phi, khí ngực chập trùng không chừng. Mắng ngươi làm sao rồi? Diệp Phi hỏi ngược một câu. Ngươi, ngươi cái này thối ăn mày, ngươi biết chúng ta là ai sao? Đệ tử này hơi ngẩng đầu, rất chảnh địa hỏi. Không độc phái. Diệp Phi nhàn nhạt nói. A, không nghĩ tới ngươi cái này thối ăn mày còn có chút kiến thức. Đệ tử này nghiêng mắt Diệp Phi, sau đó nói, đã biết chúng ta là người của phái không động, vậy thì nhanh lên hướng ta xin lỗi. Chỉ cần lời xin lỗi của ngươi để ta hài lòng, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào? Ở đây cái khác không động phái đệ tử đều không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Theo bọn hắn nghĩ, để một cái ăn mày cho bọn hắn xin lỗi, đây là chuyện rất bình thường. Ta tại sao phải cho người xin lỗi? Diệp Phi híp híp mắt, trong đầu lập tức liền khó chịu. Cũng bởi vì ta là người của phái không động. Đệ tử này cất giọng nói. Được rồi, cái này xin lỗi ta là sẽ không đạo, chỗ nào mát mẹ đi chỗ nào đợi, ta thật không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian. Diệp Phi lưu lại một câu, liền chuẩn bị quay người. Người cái này thối ăn mày, thật sự là không biết tốt xấu. Nhất định phải ta giáo huấn ngươi một chút đúng không? Đệ tử này quát lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi lướt đi tới, sau đó một trường hướng phía Diệp Phi đánh ra. Diệp Phi trong mắt hàn mang lóe lên, cũng tương tự nâng lên một trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ vang. Lập tức, tại đệ tử này ánh mắt kinh hãi dưới, Diệp Phi cấp tốc nâng lên một cước, đá vào cái này đệ tử trên lồng ngực. Ầm. Tên đệ tử này cả người liền trực tiếp cùng một cái đống cát, bị đá phải bay rất ra ngoài mười mấy mét, trực tiếp lăn lộn ngã xuống đất. Lập tức, ở đây tất cả người của phái không động đều sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi. Cái này thối ăn mày vậy mà thực có can đảm đối bọn hắn không động phái đệ tử động thủ. Mấu chốt là, tên đệ tử này tu vi cũng không yếu, thế nhưng là ngày mai hậu kỳ tu vi à. Nhưng dù là như thế, Diệp Phi căn bản khỏi phải bất kỳ lực lượng nào, đừng nói là chân khí chi lực, liền ngay cả cơ bắp lực lượng đều không dùng. Chỉ là đơn thuần lại đơn giản một cước, đem hắn đá bay. Một màn này, để tất cả không động phái đệ tử đều mở bức. Cái này thối ăn mày làm sao lại lợi hại như thế? Phúc. Đúng lúc này, vừa rồi tên đệ tử kia trực tiếp bị một cước đá cho nội thương, phun ra một ngụm máu tươi. Quảng Hàn sư đệ. Một đám không động phái đệ tử khẩn trương hô một tiếng, sau đó nhanh lên đem tên đệ tử này đỡ lên. Thối ăn mày, ngươi dám đả thương sư đệ ta, cho ta để mạng lại. Lại có một tên đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Phi lao đến. Truy hồn quyền. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, tên đệ tử này trực tiếp một quyền, hướng phía Diệp Phi đánh qua. Truy hồn quyền, không động phái võ công một trong, lấy tốc độ nhanh, lực lượng mãnh lấy xương. Mặc dù tên đệ tử này tu vi tại hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong phía trên, nhưng Diệp Phi vẫn không có xem ở mắt bên trong. Năm ngày trước, hắn đối phó tiên thiên phía dưới võ giả, còn cần nhắc lên tất cả cơ bắp lực lượng mới có thể, nhưng bây giờ, không cần. Mặc dù tu vi của hắn không có tăng lên, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên. Dù cho không nhắc lên cơ bắp lực lượng, vẫn như cũ có thể ngược tiên thiên phía dưới cao thủ. Cho nên, tên đệ tử này nắm đấm còn chưa rơi xuống Diệp Phi trên thân, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã đi tới tên đệ tử này trước người, sau đó mau lẹ một quyền nện ở hắn trên ngực. Ầm. Tên đệ tử này như là bị phát xạ mà ra đạn pháo cho hoành trúng, bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Vừa hạ xuống địa, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun tới. Ngụy Đông sư minh. Một đám đệ tử kinh hô một tiếng, lần nữa dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trên mặt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một tước đá bay Quảng Hàn sư đệ, một quyền đánh bay Ngụy Đông, chỉ là hai chiêu, đã trọng thương hai người. Cái này thối ăn mày rốt cuộc là ai a, cũng quá lợi hại đi. Ta không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian, các ngươi cũng đừng đi lên muốn chết. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nói. Thối ăn mày, ngươi dám đánh ta không động phái đệ tử. Bên ta Hải Thiên tuyệt không tha cho ngươi. Lúc này, một tên thân hình hơi mập nam tử trung niên hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, đồng nhiên một quyền đánh tới hướng Diệp Phi. Hắn một quyền ngưng tụ tiên tiên sơ kỳ chân khí chi lực, tựa như trọng tháo, tuyệt đối không phải vừa rồi kia hai cái đệ tử có thể so sánh. Chỉ là một quyền này mang đi ra ngoài uy áp, mang theo cuồng bạo kinh phong, liền để ngoài mấy chục thước đệ tử khác cũng vì đó gân hẳn. Không động trưởng môn Thẩm Thiên Sơn thấy cảnh này, cũng rất hài lòng gật gật đầu. Dù sao, Phương Hải Thiên thế nhưng là hắn đệ tử ưu tú nhất một trong. Chương 1540, tự tin lấy ở đâu? Chương 1540, tự tin lấy ở đâu? Phương Hải Thiên mặc dù dùng thời gian rất ngắn, nhưng lực lượng lại ngưng tụ rất nhanh. Bất quá, Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn, sau đó nâng lên nắm đấm nên đón tiếp lấy. Một quyền này nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật tại Diệp Phi đưa tay nháy mắt, đã đem bắp thịt lực lượng tăng lên, cũng ngưng tụ tại trên nắm tay. Ầm. Nháy mắt, tựa như đất bằng nổ vang một đạo kinh lôi. Hai người nắm đấm chỗ bạo phát đi ra có thể đem để trung quanh không động phái đệ tử cảm giác hãi hùng khiếp vía. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi loại hành vi này không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng mà, một giây sau, khiến cái này không động phái đệ tử khiếp sợ là, Diệp Phi vậy mà lấy hời hợt một quyền ngăn lại Phương Hải Thiên nắm đấm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này, Phương Hải Thiên thấy Diệp Phi ngăn lại nắm đấm của mình, thế là tại rơi xuống đất thời điểm, lại là hoành ra một quyền. Nhưng mà, Diệp Phi lại chỉ là giơ tay lên cánh tay, dùng thân thể đó đỡ. Theo Diệp Phi, Phương Hải Thiên thực tế không đáng mình dùng toàn bộ thực lực đi đối kháng. Lúc này, Phương Hải Thiên một quyền đã đánh vào Diệp Phi trên cánh tay, nhưng lại căn bản vô dụng, Diệp Phi động đều không nhúc nhích một chút. Làm sao có thể? Phương Hải Thiên sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi lại là cúi đầu, nắm ra hỏa này một chút nhàn nhạt nói, "Uy, ca môn, thực lực của ngươi cứ như vậy sao?"
"Hừ,
giả vờ giả vịt." Phương Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, đứng yên lập. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Thối ăn mày, không nghĩ tới ngươi hay là cao thủ, khó trách cuồng vọng như vậy. Bất quá, coi như ngươi là cao thủ, hôm nay cũng tất nhiên sẽ thua ở bên ta Hải Thiên tay bên trong." Diệp Phi một mặt không nói nhìn về phía Phương Hải Thiên, trong lòng tự đủ, có nói cái này cổ võ giới người trong môn phái đối bọn hắn mình thực lực cứ như vậy có tự tin. Thật không biết đạo lòng tin của bọn hắn là từ đâu mà đến.
"Tiểu tử, xem chiêu."
Phương Hải Thiên hét lớn một tiếng, tốc độ lại lần nữa tăng lên một bậc, hướng phía Diệp Phi khởi xướng tấn công mạnh. Hắn trực tiếp sử xuất truy hồn quyền cùng truy hồn trưởng hai đại không động phái tuyệt học. Mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều kéo theo lấy không khí mãnh liệt xé rách âm thanh. Màu xám cho quyền ảnh, trưởng ảnh, liền cùng hai cái tảng đá lớn truy đồng dạng, hướng phía Diệp Phi vung mạnh đi lên. Chỉ bất quá, theo Diệp Phi, gia hỏa này chiêu thức mặc dù xem ra rất lộng lẫy, giống như rất lợi hại dáng vẻ, trên thực tế, lại là trăm ngàn chỗ hở. Cho nên, Diệp Phi chỉ là đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh, gặp chiêu phá chiêu. Phanh 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 phanh. Phương Hải Thiên nắm đấm cùng bàn tay không ngừng địa đánh vào Diệp Phi trên thân, bộc phát ra từng đợt sấm mùa xuân thanh âm. Nhưng Diệp Phi lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, vô luận Phương Hải Thiên đánh như thế nào, hắn đều một mặt gió êm sóng lặng, công kích ở trên người hắn không có nổi chút tác dụng nào. Phương Hải Thiên thấy mình đánh ra mấy chục chiêu cũng không thể làm bị thương Diệp Phi mảy may, sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. Hắn lập tức sầm mặt lại, giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, truy hồn quyền. Trong lúc nhất thời, Phương Hải Thiên trực tiếp đem toàn thân mình lực lượng đều cho nhấc lên, sau đó như một trận gió lốc đồng dạng, hướng phía Diệp Phi phi nước đại mà lên, sau đó một quyền đánh tới hướng Diệp Phi. Phương Hải Thiên một quyền này trực tiếp đem mình tiên tiên sơ kỳ chân khí chi lực toàn bộ ngưng tụ lên, phản phất là một viên đại pháo đồng dạng, hướng phía Diệp Phi oanh tạc quá khứ. Cách đó không xa tất cả không động phái đệ tử, thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Đây chính là Phương Hải Thiên luyện truy hồn quyền bên trong lợi hại nhất một quyền a. Bọn hắn Phương Hải Thiên sư minh thế nhưng là tiên tiên cao thủ, rất khó tưởng tượng tại bọn hắn sư minh một kích toàn lực tình huống dưới, có ai còn có thể sống sót. Nhưng mà, ngay tại tất cả không động phái đệ tử đều hãi hùng khiếp vía thời điểm, Diệp Phi chỗ xong quyền một nắm, cơ bắp lực lượng thỉnh thịch phồng lên. Ánh mắt của hắn như lưới đao sắc bén, dáng người thẳng, mặc dù bẩn thỉu, nhưng lực lượng cuồng bạo lại trực tiếp phóng thích ra ngoài. Thậm chí ngay cả những cái kia không động phái đệ tử đều cảm thấy không thích hợp, bọn hắn cảm giác trước mắt cái này thối ăn mày giống như đột nhiên liền mạnh lên. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có lại lóe lên tránh, đem cơ bắp lực lượng nhấc lên về sau, lựa chọn cùng Phương Hải Thiên chọi cứng. Ông trời ơi, cái này thối ăn mày là điên rồi sao? Hắn cũng dám chọi cứng Phương Hải Thiên sư minh trọng quyền. Cái này thối ăn mày thực tế là quá cuồng vọng. Quả thực chính là muốn chết. Hải Thiên sư minh thế nhưng là tiên tiên đại cao thủ. Cái này thối ăn mày tuyệt đối chết chắc. Tất cả không động phái đệ tử đều nào, bọn hắn đối Phương Hải Thiên hoàn toàn tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Diệp Phi nắm đấm đã cùng Phương Hải Thiên nắm đấm đánh vào nhau. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, sóng gió càn quét, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ uy áp cùng lực lượng, đem trên mặt đất cát đá cùng bụi đất đều cho cuốn lại. Hải Thiên sư minh, đánh chết hắn. Ngay tại tất cả không động phái đệ tử hò hét một tiếng về sau, đột nhiên, từ Phương Hải Thiên trong miệng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Phương Hải Thiên một cánh tay giống như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị Diệp Phi cái này cuồng bạo vô cùng một cái trọng quyền cho đánh gãy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Phương Hải Thiên bay thẳng ra xa mười mấy mét, nặng nề màn đện ở trên vách núi đá, sừng sốt trực tiếp đem vách núi đều cho ném ra một cái hình người. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang trầm, Phương Hải Thiên tính cả một chút đá vụn ném xuống đất, bụi đất bay dương. Phúc, một ngụm máu tươi từ Phương Hải Thiên trong miệng phun tới. Giờ khắc này, tất cả không động phái đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, có được tiên thiên tu vi Hải Thiên sư minh vậy mà cũng bại, hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy. Vậy cái này thối ăn mày lại là cái gì tu vi đâu? Không động trưởng môn Thẩm Thiên Sơn cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này thối ăn mày vậy mà lại cường đại như thế. Ăn mày, người rốt cuộc là ai? Thẩm Thiên Sơn tựa hồ cũng ý thức được mình gặp cao nhân, cho nên không có động thủ, mà là hỏi một câu. Ta là người như thế nào, tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi? Thẩm Thiên Sơn sửng sốt một trận khí lấp, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như thế bất kính. Khó nói ngươi là người của cái bang. Thẩm Thiên Sơn lại hỏi câu, bởi vì hắn cảm giác Diệp Phi tựa như một tên ăn mày. Cái bang? Diệp Phi sửng sốt một chút, thật chẳng lẽ có cái bang a? Đương nhiên là có. Thẩm Thiên Sơn nhẹ gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phi, nói, cái bang thế nhưng là chúng ta cổ võ giới đệ nhất đại bang. Chẳng lẽ ngươi không phải người của cái bang? Ta không phải a. Đơn giản đến nói, ta không môn không phái. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nói, được rồi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi, bye bye. Nói xong, Diệp Phi chạy như bay, trong chớp mắt bỏ chạy không thấy. Thối ăn mày, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Thiên Sơn đang nghĩ đuổi theo, lại ngay cả nửa cái bóng người đều không có lại nhìn thấy. Tên đáng chết. Thẩm Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hắn đã nhớ thương Diệp Phi. Lúc này Diệp Phi đã chạy qua hai cái đỉnh núi, ngay tại một chỗ phía dưới thác nước tắm vòi sen. Năm ngày năm đêm tích lũy xuống dơ bẩn, triệt để bị rửa sạch, Diệp Phi lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Chỉ bất quá, y phục này cũng bị xối, mà lại đang luyện công thời điểm, rất nhiều nơi đều phá, cho nên Diệp Phi chuẩn bị đi phiên chợ bên trên mua một thân. Bất quá, để Diệp Phi để ý nhất chính là chính là ta không biết cái này cổ võ giới có phải là dùng hiện tại hoa hạ tệ à. Thôi, đi phiên chợ nhìn xem lại tính toán sau đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền dựa theo lão khất cái cho mình chỉ đường, một đường chạy như điên. Mặc dù có 9 đến 10 dặm đường, nhưng ở Diệp Phi một đường phi nước đại phía dưới, không tốn bao lâu, liền đến phiên chợ Đông Thành. Diệp Phi đi theo đám người đi tiến vào phiên chợ, lập tức bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến. Trên đường cái quán nhỏ tiểu thương rất nhiều, tiếng giao bán, gào to âm thanh, tiếng trả giá, nối thành một mảnh. Khách sạn bên trong, tiểu nhị bưng thịt rượu cực nhanh xuyên qua, còn thỉnh thoảng truyền đến sai quyền thanh, đàm tiếu âm thanh, cúp ngọn tiếng va chạm, rất là náo nhiệt. Càng làm cho Diệp Phi kinh ngạc chính là, những này cổ võ giới người lại còn dùng tới thế tục giới một chút thanh toán phần mềm, cái gì thanh toán bảo, hệ chặt thanh toán vân vân. Thậm chí, người có thể tại cái này bên trong nhìn thấy, tại từng cái giường cột chạm trổ, cổ hương, cổ sắc cửa hàng bên trong lại trưng bày một chút điện thoại, máy tính cùng điện tử sản phẩm đang bán. Còn có cái khác rất nhiều thế tục giới đồ vật ở chỗ này cũng đồng dạng có thể mua được. Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, thật là có ý tứ. Cái này cổ võ giới người không chỉ có giữ lại cổ đại một vài thứ, hơn nữa còn từ thế tục giới dẫn tiến vào mới đồ vật, rất mốt thời thượng mà. Chương 1541, đang đồ lãng tử. Chương 1541, đang đồ lãng tử. Bất quá nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, dù sao có thể cung cấp thuận tiện đồ vật, ở đâu đều được hoan nghênh. Diệp Phi tại trên đường cái đung đưa, tìm một nhà mua quần áo cửa hàng, đi vào. Công tử, ngài muốn mua quần áo? Một cái mập mạp, mặc lộng lẫy, giữ lại dâu cá chê chủ tiệm cười ha hả tiến lên đón. Lão bản, giúp ta tuyển một bộ kiểu mới nhất, đẹp trai nhất, nhất phong cách quần áo. Diệp Phi nói. Được rồi. Béo lao bản cười lên tiếng, sau đó cầm một bộ trường sam màu trắng, đưa cho Diệp Phi. Công tử, đây là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng, dùng cũng là bên trên cùng sợi tổng hợp, ngài đẹp trai như vậy, y phục này tuyệt đối thích hợp ngài. Được thôi, ta thử một chút. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào phòng thử áo, thay đổi bộ này trường sam màu trắng. Thay xong quần áo về sau, Diệp Phi đi ra, chiếu chiếu toàn thân kính, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, lao bản, bộ quần áo này rất không tệ, ta muốn. Công tử quả nhiên tốt ánh mắt, y phục này à, cũng chỉ có xuyên tại ngài trên thân mới có thể nhất phụ trợ ngài khí chất. Béo lao bản cười ha hả đập một câu mông ngựa, sau đó nói, bộ quần áo này hết thảy 1,6008, xin hỏi là tiền mặt thanh toán hay là cái này bên trong có thể soát thanh toán bảo a? Đương nhiên có thể. Tốt, ta soát thanh toán bảo. Diệp Phi cười cười, sau khi trả tiền, liền rời đi cửa hàng. Sau đó, Diệp Phi lại đi cả một khối ngọc bội mang tại trên lưng, sau đó chuẩn bị đi hỏi thăm một chút Tần gia ở đâu. Diệp Phi đi lên phía trước một đoạn đường, liền thấy phía trước có một tòa tên là Bạch Ngọc lâu khách sạn. Chỉ gặp ra vào những này khách sạn trừ một chút người bình thường bên ngoài, còn có một số cổ võ môn phái bên trong người ra vào kia bên trong. Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, xem ra tại cái này khách sạn hẳn là có thể biết Tần gia tung tích. Thế là Diệp Phi trực tiếp đi thẳng tiến vào khách sạn. Bên trong trang trí cổ hương cổ sắc, mà lại không gian rất lớn, bày ra rất nhiều cái bàn. Bởi vì hiện tại là giữa trưa, cho nên tới chỗ này ăn cơm người cũng có rất nhiều. Mà lại có mấy trương cái bàn ngồi đều là mặc thống nhất trang phục nam nữ, xem xét chính là cái nào đó môn phái người. Diệp Phi trước kia đối cổ võ giới hơi hiểu rõ một điểm, cho nên cũng nhận ra những môn phái kia. Trừ có bát đại môn phái bên trong võ đang phái cùng côn lôn phái bên ngoài, còn có cái khác một chút tiểu môn phái. Diệp Phi cũng không có công phu đi để ý tới bọn gia hỏa này, mà là tùy ý tìm một cái bàn, ngồi xuống, chuẩn bị trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Dù sao, năm ngày năm đêm không ăn không uống, Diệp Phi đích thật là bị đói chết. Diệp Phi vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị liền chạy tới, cười hỏi, khách quan, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không? Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn bộ tốt nhất tới. Diệp Phi nói. A. Tiểu nhị sững sờ, khách quan, ngài không có nói đùa chớ, chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn hết thảy có 8 cái, khó nói toàn bộ muốn lên. Không phải ta nói, khách quan, một mình ngài ăn 8 món ăn, chỉ sợ ăn không được a. Ai nói ta ăn không được, ngươi cứ việc bên trên, ta lại không phải không trả tiền. Diệp Phi bất mãn nói. Tiểu nhị thấy Diệp Phi khăng khăng muốn 8 món ăn, cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà là hỏi, khách quan, ngài muốn uống chút gì sao? Ngươi chỗ này rượu gì dễ uống? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên là nữ nhi hồng a. Tiểu nhị cười về nói. Vậy được, giúp ta bên trên một vỏ nữ nhi hồng. Được rồi. Khách quan ngài hơi các loại, thịt rượu lập tức liền bưng lên. Nói xong, tiểu nhị liền rời đi. Diệp Phi rót một chén trà, đang chuẩn bị uống thời điểm, liền thấy một đám người mặc các loại váy xa, đim các loại bím tóc tuổi trẻ cô nương, tại một người mặc màu trắng đen váy xa, tay cầm phất trần cô nương dẫn đầu dưới, từ trên lầu đi xuống. Bọn này cô nương đến, riêng là đem khách sạn tất cả nam tử ánh mắt hấp dẫn. Đây là Nga Mi phái người a. Chậc chậc chậc, những này tiểu cô nương dáng dấp thật thủy linh. Ta nếu có thể cưới một cái, vậy ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nghe nói Nga Mi phái Tĩnh Tuệ sư thái bị nam nhân tổn thương qua, bởi vậy nghiêm khắc cấm chỉ cái khác tiểu đạo cô tìm nam nhân. Cho nên, nguyện vọng của ngươi là thực hiện không được. Khách sạn bên trong người nhao nhao nghị luận. Nga Mi phái những này đạo cô gặp khách sạn bên trong người đều nhìn chằm chằm các nàng xem, từng cái lại là cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy chơi vui, từng đôi mắt to nháy a nháy, rất là đáng yêu. Nhìn thấy những này xinh đẹp tiểu đạo cô, Diệp Phi cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Hắn thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ nói, gia nhập Nga Mi phái, đối tướng mạo cũng có yêu cầu. Bằng không, làm sao lên tới sư thái, xuống đến tiểu đạo cô đều lớn lên như hoa như ngọc. Lúc này, bọn này đạo cô xuống lầu cùng mấy môn phái khác người lên tiếng chào hỏi, sau đó tại Diệp Phi bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Mà Diệp Phi ánh mắt thì là đi theo chuyển rời đến bọn này đạo cô kia bên trong. Ê a, sư phụ, ngươi mau nhìn, đây không phải là vài ngày trước cùng lao khất cái đánh nhau xoái ca a? Mặc màu hồng váy sa viên thuốc đầu đạo cô đối Tĩnh Tuệ sư thái nói. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Tuệ sư thái cùng tất cả tiểu đạo cô nhao nhao nhìn về phía Diệp Phi. Thấy tất cả đạo cô hướng mình nhìn qua, Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, chuyện ra sao, khó nói là ca quá đẹp trai, đem những này tiểu đạo cô hấp dẫn rồi. Khu khu. Diệp Phi thanh ho hai tiếng, vuốt vuốt tiểu tóc, mỉm cười hướng đám kia tiểu đạo cô lên tiếng chào hỏi, "Này, các vị nữ, các ngươi khỏe à?" Thấy Diệp Phi chào hỏi, những cái kia tiểu đạo cô đều cười khanh khách. "Đang đồ lãng tử." Tĩnh Tuệ sư thái ánh mắt lạnh lẽo, quát nhẹ một tiếng. Nghe tới cái này âm thanh quát nhẹ, Diệp Phi lập tức liền khó chịu, nói, "Sư thái, ta làm sao liền thành đang đồ lãng tử rồi? Là các ngươi trước nhìn ta, cho nên ta mới cùng các ngươi chào hỏi nha." "Hừ." Tĩnh Tuệ sư thái hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không nhìn chúng ta, làm sao biết nói chúng ta đang nhìn ngươi?" "Không sai, ta đích xác là đang nhìn các ngươi." Diệp Phi cười ha hả gật gật đầu, "Bởi vì các ngươi dáng rất đẹp mắt ta." "Ai ai ai, nghe được không? Cái này soái ca nói chúng ta dáng rất đẹp mắt ta." "Manh manh, ngươi sẽ không phải là Xuân Tâm manh động đi." "Ha ha ha. Đi chết, lạc lạc, ta nhìn ngươi mới Xuân Tâm manh động." Một đám tiểu đạo cô lập tức lại liều díu. "Tất cả yên lặng cho ta." Tĩnh Tuệ sư thái lông mày nhíu lại, quát lạnh một tiếng. Nháy mắt, khách sạn bên trong tất cả mọi người lập tức cảm giác nhiệt độ không khí đều hạ xuống mấy độ. Đám kia tiểu đạo cô dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Khó trách có người nói Tĩnh Tuệ sư thái còn bị người gọi là mặt lạnh sư thái, lời này cũng không giả a. Một khách sạn bên trong người nhỏ giọng đối một người khác nói. Bạch. Tĩnh Tuệ sư thái trực tiếp lặng lẽ nhìn về phía người kia lập tức cảm giác mình giống như rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết, tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Sau đó, Tĩnh Tuệ sư thái quay đầu tiếp cận Diệp Phi, lạnh lùng nói, "Tiểu huynh đệ, bèo nước gặp nhau, sư thái ta mời ngươi uống chén trà như thế nào?" "Tốt tốt." Diệp Phi nghe xong, liên tục gật đầu. Chỉ gặp Tĩnh Tuệ sư thái tại một cái chén sứ bên trong đổ đầy trà, sau đó tay phải hướng trên bàn gỗ, phanh một tiếng vang trầm. Chỉ thấy cái này đổ đầy trà cái chén trực tiếp bốn bề yên tĩnh địa nhảy dựng lên, mà lại một giọt nước trà đều không có hắt vây ra. Sau đó, Tĩnh Tuệ sư thái duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trên chén trà nhẹ nhàng bắn ra. Đinh! Vang lên trong trẻo. Thấu! Cái này đổ đầy trà chén trà trực tiếp xoay tròn lấy hướng Diệp Phi bắn tới. Mà lại, tại xoay tròn phía dưới, nước trà này vậy mà cũng không có một giọt vẩy ra đến. Tất cả mọi người ở đây trong mắt đều toát ra vẻ chấn động. Mặc dù chỉ là chén trà, nhưng giờ phút này tại những cái kia cổ võ môn phái mắt người bên trong, cái này không còn là chén trà, mà là một cái đoạt mệnh lợi khí. Cho nên, trong mắt bọn họ vẻ chấn động càng đậm. Không hổ là Tĩnh Tuệ sư thái, đối chân khí trưởng khống đã đạt tới như thế đăng phong tạo cực cảnh giới. Vậy cũng không, có thể ngồi lên Nga Mi trưởng môn nhân vị trí, bản thân liền không đơn giản. Khó trách Nga Mi có thể tại bát đại môn phái bên trong xếp hạng thứ 3, quả nhiên lợi hại a. Một đám cổ võ môn phái người đều chật chật tán thưởng. Nhưng mà, Diệp Phi lại cười nhạt một tiếng, sau đó đem cơ bắp lực lượng nháy mắt nhấc lên, lập tức vừa nhấc tay trái, liền dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy chén trà, mà lại nước trà cũng không có rơi xuống dưới. Soạn. Một màn này để khách sạn bên trong tất cả mọi người chấn kinh vô cùng, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phi. Nhất là những cái kia cổ võ môn phái người, càng là nhìn Diệp Phi mấy mắt. Tĩnh Tuệ sư thái đại mi nhăn lại, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này khó trách có thể cùng lao khất cái đối kháng, thực lực quả nhiên không kém. Tạ sư thái ban thưởng trà. Diệp Phi nhìn về phía Tĩnh Tuệ sư thái, sau đó kẹp lấy chén trà đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Lập tức, khoe miệng của hắn vẩy một cái, cười xấu xa nói, "Chậc chậc, nước trà này trừ có trà thanh hương bên ngoài, lại vẫn mang theo một tia sư thái nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ân, quả nhiên là trà ngon." Chương 1542, xuất thần nhập hóa. Chương 1542, xuất thần nhập hóa. Bởi vì lúc này, toàn bộ khách sạn đều rất yên tĩnh, cho nên Diệp Phi nói câu nói này làm cho tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Lập tức, khách sạn bên trong người, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. "Đùa giỡn, đây chính là Trần Chuỷ đùa giỡn a. Đùa giỡn Tĩnh Tuệ sư thái. Gia hỏa này có phải là ngốc a?" Tất cả mọi người ở đây, nhìn xem Diệp Phi, liền cùng nhìn đồ đần đồng dạng, mắt bên trong còn toát ra vẻ thương hại. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi tuyệt đối chết chắc. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật a. Cũng dám công nhiên đùa giỡn Tĩnh Tuệ sư thái. Các ngươi đoán, Tĩnh Tuệ sư thái sẽ đem tiểu tử này thế nào? Đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là đánh gây hắn hai ngày chân a. Không đúng, là ba cái chân. Khách sạn bên trong người một bên nghị luận, một bên cười to. Lúc này, cách đó không xa một cái bàn, một đôi âm tàn ánh mắt để mắt tới Diệp Phi. Mà ngồi ở cái bàn này người, chính là người của phái võ đang. Về phần để mắt tới Diệp Phi người, thì là một người mặc một thân sám trắng giao nhau trường bào, cái eo thẳng tắp, mày rậm mắt to, tướng mạo tuấn lang nam tử trung niên. Nam tử này, tên là Tống Ngọc Hà, chính là bây giờ trưởng môn phái võ đang người. Bởi vì hắn một mực thích Tĩnh Tuệ sư thái, nhưng Tĩnh Tuệ sư thái lại không thích hắn, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có từ bỏ đối Tĩnh Tuệ sư thái truy cầu. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy có người dám đùa giỡn hắn thích nữ nhân, tự nhiên là khí lửa bốc ba trượng. Tiểu tử này là muốn chết sao? Tống Ngọc Hà gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cầm lấy kiếm, liền chuẩn bị đứng dậy đi giáo huấn Diệp Phi. Nhưng hắn đang muốn đứng dậy, bên cạnh một cái giữ lại một đầu mái tóc dài màu trắng lao giả duỗi ra một mực tiểu tùy tay, đè lại Tống Ngọc Hà cánh tay, nhàn nhạt nói, "Ngọc Sông, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." "Đinh trưởng lão." "Thế nhưng là, tiểu tử này hắn..." Tống Ngọc Hà đang muốn nói chuyện, vị lao giả này lại trầm giọng lặp lại một lần, "Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Cảm nhận được vị lão giả này trên thân truyền đến uy áp, Tống Ngọc Hà toàn thân đều run một cái. Cái khác người của phái võ đang đều cảm giác toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên, dọa đến động cũng không dám động. Không có cách, vị lao giả này thế nhưng là võ đang phái nhị trưởng lão, tên là Đinh Hiền Xuân, thực lực cũng không phải bình thường lợi hại. Chứ hiện tại ngay tại võ khi tọa trấn đại trưởng lão bên ngoài, người của phái võ đang nhất kính sợ cũng chính là Đinh Hiền Xuân. Tống Ngọc Hà cắn răng, thở nhẹ một hơi, nói: "Vâng, Đinh trưởng lão." Nói xong, Tống Ngọc Hà liền buông lỏng tay ra. Lúc này, cách đó không xa Tĩnh Tuệ sư thái đã là thẹn quá hóa giận, một cỗ rét lạnh khí tức từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, tựa như muốn đem toàn bộ khách sạn đều cho đông cứng. "Đang đồ lãng tử, đồ lưu manh." Tĩnh Tuệ sư thái gầm thét một tiếng, trực tiếp từ vị trí bên trên nhảy lên một cái, sau đó trong tay phất trần hất lên, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Bạch. Phất trần kéo theo lấy một cỗ lạnh buốt chân khí, như là một thanh hàn ngọc roi, hướng phía Diệp Phi công kích mà đi. Mà lại, cái này phất trần còn chưa tới gần Diệp Phi, Diệp Phi nước trong chén vậy mà thoáng cái kết băng. Diệp Phi trong lòng giật mình, khó nói đây chính là Nga Mi phái Ngọc Hàn Công a. Lúc trước hắn có hiểu qua Nga Mi, biết cái này Ngọc Hàn Công là Nga Mi một cái lao tiền bối, tại thụ tỉnh tổn thương về sau, tại trong núi tuyết sáng tạo ra đến. Mỗi tu luyện một tầng, thể nội có khả năng phá vỡ phát rét lạnh chân khí liền lạnh lẽo một điểm. Không chút khách khí mà nói, tu luyện tới đại thành, một trưởng đánh ra đến, cả người đều có thể trực tiếp bị đông cứng thành băng côn. Chậc chậc chậc, cái này Nga Mi Ngọc Hàn Công quả nhiên khó lường a. Sư thái, trả lại ngươi trả. Diệp Phi chậc chậc miệng, sau đó đem chân khí lực lượng ngưng tụ tại tay trái, sau đó đột nhiên văng ra ngoài. Chỉ nghe thấy thấu một tiếng, cái này kết băng cái chén hướng thẳng đến Tĩnh Tuệ sư thái bàn tới, bởi vì có chân khí lực lượng cùng cơ bắp lực lượng gia trì, cái này cái chén nháy mắt tựa như biến thành một viên đạn thép. Thấy chén trà phong tới, Tĩnh Tuệ sư thái biến sắc, không có kế tiếp theo hướng Diệp Phi công kích, mà là đem phất trần kéo trở về. Đột nhiên, chỉ nghe thấy choảng một tiếng vang dọn, cái này kết băng cái chén nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hừ, tiểu thủ đoạn, cũng dám cùng ta đấu. Dâm tặc, xem chiêu. Tĩnh Tuệ sư thái hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như là một đạo mỹ ảnh, lách mình mà lên, trong chớp mắt liền đi tới Diệp Phi trước mặt. Bạch đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Tĩnh Tuệ sư thái trong tay kia mang theo hàn khí phất trần đã rơi xuống, đánh về phía Diệp Phi đầu. Tĩnh Tuệ sư thái không chỉ tu vị cao thâm, mà lại lực lượng cũng không nhỏ, nếu như Diệp Phi bị cái này phất trần đánh trúng, tất nhiên sẽ đầu bạc mà chết. "Sư phụ, không muốn a." Một đám tiểu đạo cô thấy Tĩnh Tuệ sư thái thật đối Diệp Phi dưới sát thủ, sửng sốt dọa đến lớn tiếng kinh hô lên. Về phần ở đây những người khác cũng đều bị trấn trụ. Trừ Võ Đăng và Côn Lôn phái trưởng môn cùng trưởng lão ánh mắt không có gì ba động bên ngoài, cái khác tiểu môn phái người không có chỗ nào mà không phải là dọa đến kinh hãi gân hàn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Phi hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Diệp Phi là ta cười nhạt một tiếng, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp tránh đi Tĩnh Tuệ sư thái đánh tới phát trận. Oeng! Một đạo tiếng oanh minh nổ vang. Diệp Phi sau lưng một cái bàn, trực tiếp bị Tĩnh Tuệ sư thái cái này phất trần giống như là đại đao đồng dạng, cho chém thành hai nửa. Tích bên trong soạn. Bàn này bên trên đĩa cùng bát, toàn bộ té ngã trên mặt đất, quần quần nước, vãi đầy mặt đất. Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ. Mà ngồi ở cái bàn này bên trên ba cái ca môn sửng sốt đã bị doãn ốc, bọn hắn nuốt nước miếng một cái, toàn thân run rẩy, doa đến nhẹ buông tay, đũa cũng rơi vào trên mặt đất. Tiểu tử thúi, thân thủ còn có thể. Tĩnh Tuệ sư thái thấy một chiêu thất bại, mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói một câu: "Hắc hắc, đa tạ sư thái khích lệ." Diệp Phi cười ha hả trả lời một câu. Tĩnh Tuệ sư thái sắc mặt lạnh lẽo: "Ngươi cái này dâm tặc, ai đang khích lệ ngươi? Đi chết đi." Vừa mới nói xong, Tĩnh Tuệ sư thái chân đạp Nga Mi khinh công đạp tuyết vô ngân thân như bạch hạc, nhảy lên thật cao. Kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi đuổi theo. "Tôi tâm trưởng." Tĩnh Tuệ sư thái tại đuổi kịp Diệp Phi về sau, một trưởng hướng phía Diệp Phi lồng ngực đánh qua. Cái này Nga Mi sư thái quả nhiên lợi hại, vậy mà đem Nga Mi mấy đại tuyệt thế võ công tồi tâm trưởng luyện đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ngọc Hàn công phối hợp tồi tâm trưởng, uy lực tuyệt đối tăng gấp bội. Khách sạn bên trong, có người tuôn ra một tiếng kinh hô. Mà Diệp Phi tự nhiên cũng nhìn ra Tĩnh Tuệ sư thái một trưởng này không tầm thường, thế là, hắn nháy mắt đem cơ bắp lực lượng toàn bộ nhấc lên, chân phải hướng trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. "Hô!" Một trận vang lên tiếng gió. Diệp Phi thân thể cấp tốc lui lại xa 3-4 mét, cũng chính là lần này nhanh chóng tối lui, mới khiến cho Diệp Phi nháy mắt tránh đi Tĩnh Tuệ sư thái một trường này. Nhưng mà, Diệp Phi mặc dù né tránh, nhưng khách sạn bên trong cái bàn nhưng gặp nạn. Tĩnh Tuệ sư thái một trường này đánh ra, Diệp Phi vừa rồi sở tại địa phương cái bàn toàn bộ bị nổ thành mảnh vụn. Cái này náo ra động tĩnh thực tế là quá lớn, sửng sốt dọa đến khách sạn bên trong người nhao nhao hướng phía tứ phương chạy trốn, không nghĩ vô tội gặp nạn. Lúc này, Tĩnh Tuệ sư thái thấy một trường thất bại, lập tức thi triển khinh công, hướng phía Diệp Phi lần nữa đuổi theo. "Thôi tâm trưởng, vừa gặp đã cảm mến." Tĩnh Tuệ sư thái hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Phi lại là một trường đánh ra. Nhưng Diệp Phi lại linh hoạt cùng giống như con khỉ, nháy mắt liền né tránh. Tĩnh Tuệ sư thái thấy thế, khí nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tiếp theo lại hướng phía Diệp Phi đánh ra mấy trường. Tâm như gỗ đá, ý chí sắt đá, giáp tâm hại người. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Tĩnh Tuệ sư thái mỗi một trường đánh ra, tựa như nổ vang từng tiếng kinh lôi. Mấy trường đi qua sau, toàn bộ khách sạn cái bàn đều bị hủy diệt một nửa. Về phần khách sạn bên trong người, sớm đã không tâm tư ăn cơm, hướng phía hai bên tối lui, căn bản cũng không dám tới gần. Thế nhưng là, giờ phút này, để Tĩnh Tuệ sư thái phẫn nộ chính là, vô luận nàng làm sao ra chiêu, Diệp Phi đều có thể ngay lập tức né tránh, liền cùng một con lươn đồng dạng, ngay cả Diệp Phi thân thể đều không đụng tới. "Tiểu tử thúi, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng không cần tránh. Ngươi một mực né tránh, tính là gì anh hùng hảo hán? Tĩnh Tuệ sư thái khí răng ngà thẳng cắn, giận không kèm được địa tiếp cận Diệp Phi. Này này, ta nói sư thái, ta làm sao không tính anh hùng hảo hán rồi? Ngươi muốn đánh ta, khó nói ta còn muốn cho ngươi đánh không thành. Ngươi khi ta ngốc à? Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi?" Diệp Phi một câu nói kia, sửng sốt chắn phải Tĩnh Tuệ sư thái nói không ra lời. Bất quá, Tĩnh Tuệ sư thái cũng không muốn cùng Diệp Phi nói nhảm, mà là đem Ngọc Hàn chân khí nhấc lên. Mà lại, theo Tĩnh Tuệ sư thái đề khí, cái này toàn bộ khách sạn nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng thấp, mỗi người đều cảm giác được một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân nhảy lên đến trên trán. Chương 1543, Thái Cực Kiếm Pháp. Chương 1543, Thái Cực Kiếm Pháp. Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, nói: "Ai ai, ta nói sư thái, không cần tới thật sao? Ta giống như cũng không có đem ngươi thế nào a." Tĩnh Tuệ sư thái cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, hiện tại biết sợ rồi." Trễ. Vừa dứt lời, Tĩnh Tuệ sư thái tốc độ lần nữa tăng vọt một điểm, sau lưng kéo theo lấy đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Đột nhiên, một cỗ làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy Tĩnh Tuệ sư thái đã đi tới hắn trước mặt. Tốc độ nhanh đến để Diệp Phi đều líu lưỡi. Thôi tâm trưởng, vô tình đau lòng. Tĩnh Tuệ sư thái trong mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang, trong tay tối động rét lạnh chân khí, một trường hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra. Một trường này uy lực so trước đó mỗi một trường đều muốn hung manh gấp trăm lần. Một trường đánh ra, còn chưa tới gần Diệp Phi, Diệp Phi bốn phía nước canh cùng rượu toàn bộ nháy mắt liền bị đông lại. Mà Diệp Phi càng là cảm giác được một cỗ cực thấp hàn khí hướng phía hắn đánh tới, vang lanh thấu xương. Diệp Phi sắc mặt đại biến, nhanh lên đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí toàn bộ để khí, sau đó đi đón đỡ. Ầm. Một đạo tiếng sấm rền vang lên. Tĩnh Tuệ sư thái một trường nặng nề mà đập vào Diệp Phi trên hai tay. Khủng bố lại lực lượng cuồng bạo riêng là đem Diệp Phi đánh liên tiếp lui về phía sau. Diệp Phi gắt gao dùng hai chân chạm đất, đều ngăn cản không được cố lực lượng này. Xuy 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 xuy, một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Diệp Phi thân thể cấp tốc về sau trượt, đụng vào hậu phương cái bàn. Bành bành bành. Diệp Phi riêng là đem sau lưng từng trương cái bàn, toàn bộ đâm đến dựa vào, chống đỡ tại trên tường mới ngừng lại được. Tê. Diệp Phi hít sâu một hơi, sửng sốt cảm giác hai tay run lên, mà lại, liền ngay cả hai cánh tay của hắn phía trên đều kết một tầng băng tinh. Giờ khắc này, khách sạn bên trong tất cả mọi người đã ngốc. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại Tĩnh Tuệ sư thái thực lực kinh khủng, càng là vì Diệp Phi cảm thấy chấn kinh. Tĩnh Tuệ sư thái thực lực, bọn hắn là biết đến, Tiên Thiên đại viên mãn, đã đến gần vô hạn tại quy nguyên cảnh. Loại thực lực này, cũng không phải bình thường tương đại. Thế nhưng là, dù là như thế, cái này trẻ tuổi tiểu tử vẫn như cũ có thể ngăn lại Tĩnh Tuệ sư thái công kích, hơn nữa còn có thể chiến đấu nhiều như vậy chiêu, đều không bị thua. Có được thực lực thế này người trẻ tuổi, tại toàn bộ cổ võ giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy? Ta không biết a. Tiểu tử này rất lạ lắm, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là ngũ đại cổ võ thế gia bên trong người? Trong lúc nhất thời, ở đây cổ võ môn phái bên trong người đều nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lúc này, Diệp Phi cũng không lý tới biết những cái kia người thảo luận mình, mà là đập đi cánh tay bên trên băng tinh, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tĩnh Tuệ sư thái, nói: "Ta nói sư thái, ta không đánh nữ nhân, ngươi cũng đừng bức ta à." "Ha ha, khó nói đây chính là ngươi lấy cớ." Tĩnh Tuệ sư thái cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử thối, không cần mở cớ. Nếu không, ta nếu là dễ ngươi, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ ngươi." "Nóa, sư thái, ngươi đến thật." Diệp Phi lập tức liền phiền muộn, hắn chẳng qua là nghĩ nho nhỏ đùa giỡn một chút người sư thái này mà thôi, nào biết đạo sẽ chọc phải loại phiền toái này a. "Ngươi cái này dâm tặc, ta đương nhiên là cùng ngươi đến thật, khó nói ngươi cho rằng ta cùng ngươi nháo chơi vui." Tĩnh Tuệ sư thái khẽ kêu một tiếng, lập tức lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi truy sát đi lên. Diệp Phi thấy Tĩnh Tuệ sư thái lại bật lên, sửng sốt mặt đều lục. "Mẹ nó, người sư thái này đến cùng là thế nào, thật sự có hận mình như vậy a?" Thế nhưng là lúc này cũng dung không được Diệp Phi suy nghĩ nhiều, bởi vì Tĩnh Tuệ sư thái đã mang theo một cỗ làn gió thơm bật lên. "Sư thái, đã ngươi nhất định phải đối ta kêu đánh kêu giết, vậy ta liền không khách khí." Diệp Phi hô một cú họng, sau đó nháy mắt đem cơ bắp lượng nâng lên đỉnh phòng, còn nhấc lên một điểm chân khí chi lực. Lập tức Diệp Phi nương tựa theo cái này năm ngày lĩnh ngộ được tinh xảo cổ võ thân pháp, như là di chuyển tức thời, hướng phía Tĩnh Tuệ sư thái vọt tới. Siêu, một đạo tiếng xe gió lên, Diệp Phi thân ảnh trống rỗng từ biến mất tại chỗ. Thật nhanh, khách sạn bên trong người bên trong có một thanh âm vang lên. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Phi tốc độ rất nhanh, nhưng chân chính có thể nhìn thấy Diệp Phi di động quy tích cũng chỉ có tu vi tương đối cao mấy cái cổ võ giả, về phần những người khác căn bản là không có thấy rõ Diệp Phi di động quy tích. Tiểu tử này không đơn giản. Lúc này, biểu lộ một mực rất bình tĩnh Đinh Hiển Xuân lạnh nhạt nói một câu, mà Tống Ngọc Hạt thì là gắt gao cầm kiếm tiếp cận Diệp Phi. Thông qua Diệp Phi cùng Tĩnh Tuệ sư thái vừa rồi giao thủ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Phi không tầm thường, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ phi thường hận Diệp Phi. Nếu không phải Đinh Hiển Xuân ngăn cản, hắn chỉ sợ sớm đã rút kiếm đi giúp Tĩnh Tuệ sư thái. Nhưng mà, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Phi giống như ưu linh, đã đi tới Tĩnh Tuệ sư thái bên cạnh thân. Tĩnh Tuệ sư thái cũng bị Diệp Phi không phải người tốc độ cho chấn kinh đến, cho nên sững sờ một giây. Cũng chính là cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ, Diệp Phi lách mình mà lên, phanh một tiếng, thi triển điểm huyệt công phu, định trụ Tĩnh Tuệ sư thái, lập tức khẽ vươn tay, trực tiếp ôm Tĩnh Tuệ sư thái mềm eo. Bởi vì huyệt đạo bị điểm, Tĩnh Tuệ sư thái sửng sốt không thể động đậy, trực tiếp liền ngã tại Diệp Phi mang bên trong. Một màn này, nháy mắt để tất cả mọi người ở đây đều sôi trào. Ông trời ơi, tiểu tử này là gan quá mập đi, cũng dám ôm Tĩnh Tuệ sư thái eo. Song song, chỉ cần cùng Tĩnh Tuệ sư thái xông phá huyệt vị, tiểu tử này liền chết chắc. Khách sạn bên trong người đều nghị luận, hiển nhiên là bị Diệp Phi gan lớn cho kinh đến. Về phần võ khi trưởng môn Tống Ngọc Hà, càng là khí nổi trận lôi đình. Hắn tức đến đỏ bừng cả mặt, gắt gao cầm kiếm, giết người tâm đều có. Tiểu tử này cũng dám khinh bạc nữ nhân mình thích. Bên này, Tĩnh Tuệ sư thái lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phi, giọng dịu dàng quát lớn nói, "Dâm tặc, nhanh cho ta giải khai huyệt đạo." Nàng đích xác là chuẩn bị mình xông mở huyệt đạo, nhưng không biết sao, thử mấy lần đều không thành công. Cho nên, nàng liền bội. "Sư thái, muốn ta giải khai cũng có thể." Diệp Phi cười cười, kế tiếp theo nói, "Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép lại truy sát ta, như thế nào?" Tĩnh Tuệ sư thái sắc mặt ngượng ngùng, đỏ bừng một mảnh, trực tiếp trả lời một câu, "Không có khả năng." "Thật sao?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Đã sư thái ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, Diệp Phi tay tại Tĩnh Tuệ sư thái mềm trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. "Ngươi, dâm tặc, hỗn đản, thả ta ra." Tĩnh Tuệ sư thái cảm giác được dị dạng, hướng về phía Diệp Phi tức giận gào thét. "Sư thái, muốn ta thả ra ngươi cũng được, vậy ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta." Diệp Phi cười ha ha, nói, "Ta nhất định sẽ giết ngươi." Tĩnh Tuệ sư thái băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên. "Sư thái, xem ra ngươi vẫn là không muốn đáp ứng a." Diệp Phi cười cười, tay liền theo muốn hướng xuống sở. "Ta đáp ứng." Tĩnh Tuệ sư thái bị giật mình kêu lên, kinh hô một tiếng. "Sư thái, này mới đúng mà, ngươi ta ở giữa không oán không cừu, về sau ngươi cũng không cho phép lại đối ta kêu đánh kêu giết, được không?" Diệp Phi nói. Tĩnh Tuệ sư thái chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phi, một câu đều không nói. "Sư thái, ngươi nếu là không trả lời, vậy đã nói rõ ngươi cũng không có đáp ứng điều kiện của ta a." Diệp Phi nói, lại chuẩn bị động thủ. "Ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng." Tĩnh Tuệ sư thái sợ Diệp Phi lại làm loạn, trực tiếp la lên lên tiếng. "Ừm, lúc này mới không sai biệt lắm." Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị vì Tĩnh Tuệ sư thái giải khai huyệt nói, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo sát ý. "Tê dại." "Ai?" Diệp Phi tranh thủ thời gian một tay giải khai Tĩnh Tuệ sư thái huyệt nói, sau đó quay người lại, liền thấy một thanh trường kiếm màu trắng hướng hắn đâm đi qua. "Thái cực kiếm pháp." Diệp Phi trong lòng giật mình, nhận ra một kiếm này, bởi vì Thái cực kiếm pháp chính là võ làm tuyệt kỹ một trong. Là lấy, lúc này sử kiếm người chính là Tống Ngọc Hà. Mà lại, Tống Ngọc Hà làm võ làm trưởng môn, một kiếm này đâm tới, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, một cước đem một cái ghế bị đá bay lên, hướng phía Tống Ngọc Hà đập tới. Giang giác, một đạo tiếng nổ tung vang lên. Tống Ngọc Hà một kiếm này, không chỉ có đâm xuyên cái ghế, càng đem cái ghế kia cho nổ thành vỡ nát. Thế nhưng là, một kiếm này uy lực cũng không có vì vậy yếu bớt, vẫn như cũ đâm về Diệp Phi. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, eo bốn léo, một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt bộc phát, sau đó một cước đá vào trên thân kiếm. Chương 1544, ta tất sát ngươi. Chương 1544, ta tất sát ngươi. Len ken một tiếng, thân kiếm bị cái này thế đại lực trầm một cước đá phải chết đi, Tống Ngọc Hà cũng bị cỗ này cự lực chấn động phải liên tục lùi về phía sau. Tống Ngọc Hà một mực lui lại 5-6 bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Khi hắn lần nữa dương mắt nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phi lặng lẽ nhìn về phía Tống Ngọc Hà, nói, từ phía sau lưng đánh lén người, khó nói đây chính là các ngươi võ làm tác phong. Phía sau đánh lén thì sao? Tống Ngọc Hà hung tợn trừng mắt Diệp Phi, giống nói, ngươi dám khi dễ Tĩnh Tuệ sư thái, ta liền dám giết ngươi. Diệp Phi nghe xong, nháy mắt hiểu được. Xem ra, gia hỏa này là ưa thích người sư thái này a. Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị lúc nói chuyện, đã bị giải khai huyệt đạo Tĩnh Tuệ sư thái lại đi tới, nói với Tống Ngọc Hà, đây là ta cùng tiểu tử này ở giữa ân cửu, mời Tống trưởng môn không nên nhúng tay. Trên thực tế, khi Tĩnh Tuệ sư thái nhìn thấy Tống Ngọc Hà từ phía sau lưng đánh lén Diệp Phi thời điểm, cũng cảm giác rất vô sỉ. Chỉ bất quá, xem ở Tống Ngọc Hà là danh môn chính phái, võ khi trưởng môn nhân vân thượng, nàng không có nói ra mà thôi. Tĩnh Tuệ sư thái, thế nhưng là tiểu tử này. Tống Ngọc Hà nắm thật chặt kiếm, gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Ta cùng sư thái mâu thuẫn, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Phi khinh thường về nói. Tiểu tử túi, ta. Tống Ngọc Hà lập tức giận dữ, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, nhưng lại bị Tĩnh Tuệ sư thái đánh gãy, nhàn nhạt nói, Tống trưởng môn, chuyện này với ngươi không quan hệ. Thấy cảnh này, Diệp Phi tâm lý có chút buồn cười. Gia hỏa này nguyên lai chỉ là mong muốn đơn phương à, người ta sư thái căn bản cũng không thích hắn. Rất xin lỗi, Tĩnh Tuệ sư thái, là ta xen vào việc của người khác. Tống Ngọc Hà đối Tĩnh Tuệ sư thái nói một câu, sau đó lạnh lùng quét mắt Diệp Phi, sau đó lui về một bên. Diệp Phi quay đầu, thấy Tĩnh Tuệ sư thái lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cười ha hả nói, Tĩnh Tuệ sư thái, chúng ta nói chuyện cần phải giữ lời a. Nói không đánh thì không cho lại đánh a. Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Tĩnh Tuệ sư thái lạnh như băng quẳng xuống một câu, sau đó mang theo một đám tiểu đạo cô đi lên lầu. Chỉ bất quá, ở trên lầu trên đường, những cái kia tiểu đạo cô đều nhao nhao quay đầu, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Chỉ bằng Diệp Phi dám đùa giỡn các nàng sư phụ, hơn nữa còn không có bị đánh chết đến xem, các nàng đối Diệp Phi bội phục không thôi. Tiểu tử, lần sau nếu là gặp lại ngươi, ta tất sát ngươi. Tống Ngọc Hà hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, thật sao? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ai bị ai giết, còn chưa nhất định. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tống Ngọc Hà lạnh giọng hỏi. Ta không có ý gì. Diệp Phi nhún vai, trả lời một câu. Nhìn thấy Diệp Phi cả lơ phất phơ bộ dáng, Tống Ngọc Hà liền khí không đánh một chỗ tới. Hắn đang chuẩn bị lần nữa rút kiếm thời điểm, cái kia Đinh Hiển Xuân thì là nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngọc Sông, chúng ta đi."
"Vâng, Đinh trưởng lão."
Tống Ngọc Hà nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tất cả võ làng người, rời đi Bạch Ngọc lâu.
"Má ơi, tiệm của ta tử làm sao thành dạng này rồi?"
"Trời ạ, thật sự là nghiệp chứ a." Lúc này, khách sạn lão bản từ sau đường chạy ra, nhìn thấy tầng một bừa bộn một màn, kêu trời kêu đất.
"Được rồi, lão bản, nơi này tổn thất, ta bồi."
Diệp Phi đối chủ tiệm nói.
"Thật."
Chủ tiệm nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Diệp Phi ừ một tiếng, nói tiếp nói, "Lão bản, trừ bồi thường, thuận tiện cũng giúp ta mở gian phòng, ta muốn ở chỗ này ở một đêm."
"Được rồi."
Chủ tiệm cao hứng thẳng gật đầu. Sau đó, Diệp Phi liền đi theo chủ tiệm, đi công việc tương quan tay tiếp theo đi. Lúc này, tầng 3. Tĩnh Tuệ sư thái mắt thấy lầu dưới hết thảy, nàng nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, cũng hỏa hoan xuống dưới. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thật sự là hắn là cái dâm tặc không sai, thế nhưng là hắn làm sao lại cùng lão khất cái là bằng hữu đâu? Mà lại, hắn còn như thế có đảm đương. Hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu? Tĩnh Tuệ sư thái nhíu mày lại, không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, liền đi vào phòng. Về phần cái khác tiểu đạo cô cũng đều nhao nhao đi gian phòng của mình. Lúc này, Diệp Phi cũng thuê xong một gian phòng, cầm một trương thẻ phòng, đi tới tầng 3. Tìm tới gian phòng của mình về sau, Diệp Phi liền mở cửa, đi vào. Khi thấy gian phòng từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Phi quả thực sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng mình ở thế tục giới đâu. Bởi vì, gian phòng này mặc dù chỉnh thể đều là một làm, nhưng là bên trong nên có đồ vật vậy mà tất cả đều có, cùng thế tục giới đồng dạng, cái gì TV, điều hòa không khí, máy tính các thứ cũng có. Diệp Phi đi tiến gian phòng, đóng cửa lại về sau, lại đi tiến vào phòng tắm, lập tức phát hiện, cái này trong phòng tắm cũng cùng thế tục giới đồng dạng, bồn tắm lớn, vòi phun, bồn rửa tay, khăn tắm đều có. Thật sự là có ý tứ, xem ra, qua nhiều năm như vậy, cái này cổ võ giới cũng không cùng thế tục giới lệnh quỹ đạo a. Diệp Phi nói thầm một tiếng, đánh giá chung quanh một chút, liền cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ, liền nằm xuống, điểm lên một điếu thuốc.
Hô,
hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nghĩ thầm, ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, ngày mai cũng là làm tỷ cùng Hiên Viên Thuận Gió cử hành hôn lễ thời gian. Diệp Phi vốn là chuẩn bị đi hỏi thăm một chút, làm sao đi Tần gia, nhưng tại hắn nhìn thấy nhiều môn phái như vậy đều tại nơi này thời điểm, hắn liền không tiếp tục đi nghe ngóng. Rất hiển nhiên, ngày mai những người này khẳng định đều sẽ đi tham gia tiệc cưới, đến lúc đó, mình chỉ cần đi cùng là được. Ngày mai, tại trong hôn lễ có người, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Điểm này, Diệp Phi lòng dạ biết rõ. Nhưng vô luận như thế nào, dù cho lại nguy hiểm, mình cũng muốn đi. Nhất định phải đem Lam tỷ mang về.
Lam tỷ, chờ lấy ta.
Diệp Phi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó bóp tắt tàn thuốc. Nghĩ đến ngày mai sẽ có đại chiến muốn đánh, Diệp Phi cũng không tiếp tục nhàn rỗi, trực tiếp xoay người mà lên. Vì phòng ngừa quần áo lại bị mồ hôi ướt nhẹp, Diệp Phi trực tiếp đem quần áo cởi một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện cổ võ chiêu thức. Dù sao, chỉ có một đêm, lại nghĩ đột phá tu vi, khẳng định là không thể nào. Cho nên, mình bây giờ có thể làm, chính là đem cổ võ chiêu thức lại điều chỉnh tốt một điểm, đem đối cổ võ cảnh giới lĩnh ngộ lại để thăng một điểm. Nhất định phải mạnh hơn một chút. Chỉ có mạnh hơn một chút, mình gặp được nguy hiểm liền có thể càng ít. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tu luyện phá lệ ra sức, thậm chí ngay cả cơm tối đều quên ăn. Cả người đều hóa thân trở thành một cái tu luyện của ma. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh, đã mắt, trời liền sáng. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu vào lúc, Diệp Phi đình chỉ tu luyện. Hắn quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, tại toàn thân mồ hôi phản xạ dưới, sáng rực sinh huy. Mà lại, trên người hắn cơ bắp đường cong phi thường hoàn mỹ, cũng phi thường cân đối. Mặc dù so ra kém những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế cơ bắp của nhân, nhưng lại để người ẩn ẩn cảm giác, Diệp Phi trên thân mỗi một khối cũng không lồi ra cơ bắp bên trong, tràn ngập to lớn lực bộc phát.
"Lam tỷ, ta đến rồi."
Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó quay người tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái. Thay đổi y phục về sau, Diệp Phi liền đi xuống lầu. Lúc này, ở tại nơi này khách sạn Nga Mi phái, Côn Lôn phái, cùng mấy cái khác tiểu môn phái đều đã lục lục tiếp theo rời đi khách sạn. Khi tất cả môn phái đều sau khi ra cửa, Diệp Phi liền theo thật sát cước bộ của bọn hắn. Chỉ cần đuổi theo bọn hắn, liền có thể tìm tới Lam tỷ. Cùng lúc đó, tại cổ võ giới một nơi, cái này bên trong đại sơn trùng điệp chập trùng, mây mù vần quanh, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dĩ vãng, cái này bên trong đều tương đối quận cũ kẽ. Bởi vì, cái này bên trong là cổ võ giới, ngũ đại cổ võ thế gia, Tần gia sở tại địa. Mặc dù Tần gia tại ngũ đại cổ võ thế gia bên trong sắp xếp vị cuối cùng, nhưng là gia tộc kia hy vọng hay là không thể khinh thường. Chỉ ít, không có Tần gia mời bất kỳ người nào cũng không dám đặt chân cái này bên trong. Nhưng mà, hôm nay, cái này bên trong lại 10 điểm náo nhiệt. Bởi vì, hôm nay là Tần gia đại tiểu thư Tần Mộc Lam cùng Hiên Viên gia đại công tử Hiên Viên Thuận Gió thành thân thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên, Tần gia mỗi tòa nhà cổ phát phòng ốc rộng trên cửa, đều dán lên đại đại màu đỏ hỉ chữ, mà lại cửa trên xà nhà còn treo đỏ chót đèn lồng. Bày biện ra một mảnh vui mừng cùng tường hòa không khí. Hai nhà sở dĩ đem thành thân địa chỉ tuyển tại Tần gia, đó là bởi vì Tần gia cách phiên chợ tương đối gần, làm như thế cũng là vì cho đến các tân khách cung cấp thuận tiện. Tần gia sớm tại một tháng trước, liền rộng phát thiệp cưới cho cổ võ giới các đại gia tộc cùng từng cái môn phái lớn nhỏ, cho nên mấy ngày nay, tất cả mọi người lục lục tiếp theo chạy tới. Tại Tần gia chủ điện, Phượng Loan điện phía trước là một mảnh khoáng đạt quảng trường, khoảng chừng lượng đến 3 cái sân bóng như thế lớn. Chương 1545, quần hùng hội tụ.
Chương 1545, quần hùng hội tụ. Quảng trường mặt đất dùng kiên cố lại nặng nề màu trắng đá cẩm thạch chế tạo, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang nhàn nhạt. Mà lại, tại quảng trường hai bên trái phải, thường cách một đoạn khoảng cách, đều đứng thẳng lấy một cây tối thiểu muốn hai cái người trưởng thành giang hai cánh tay, mới có thể ôm lấy tráng kiện cột đá cẩm thạch. Trên trụ đá điêu khắc cổ phát hoa văn, mà tại mỗi cái cột đá đỉnh cao nhất thì là dùng đá cẩm thạch điêu khắc 8 con phượng hoàng. Mỗi một cái phượng hoàng đều sinh động như thật, mà lại là hiện ra lấy phượng hoàng 8 loại khác biệt hình thái. Có dương cánh bay cao, có thu cánh ngừng, cũng có ngẩng đầu rũ trảo. Xem ra phi thường vĩ hùng khí phái. Lúc này, đến sớm một chút cổ võ môn phái cùng cổ võ giới các đại gia tộc đều đã trên quảng trường hội tụ vào một chỗ. Tần gia làm chủ nhân, đem tất cả Tần gia người đều phái ra, nên đón quý khách. Lúc này, một người mặc lộng lẫy trường bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, mày rậm mắt to, khuôn mặt như đao gọt nam tử trung niên, mang trên mặt nụ cười sán lạ, ngay tại đón khách. Mà nam tử trung niên này chính là Tần gia bây giờ gia chủ, Tần Bảo Thiên. Hôm nay, hắn thật cao hứng, vừa nghĩ tới hôm nay qua đi, Tần gia liền có thể đạt được hiên viên gia che chở, trưởng thành, hắn liền cười đến không ngậm miệng được. Tần tiên sinh, chúc mừng a. Một người mặc màu đen phục sức nam tử trung niên, hướng Tần Vọng Thiên chắp tay, cười ha hả nói: "Ha ha, cùng vui cùng vui. Ta ơn lý trưởng môn." Tần Vọng Thiên cũng chắp tay, cười đáp lễ: "Nhìn trời a, chúc mừng a, nữ nhi rốt cục muốn xuất giá." Một cái lớn giọng chuyển tới, chỉ gặp một người mặc vải xám áo bản đầu đã cười ha hả đi tới. "Ha ha, quỷ Phật đà, không nghĩ tới ngươi cũng tới, khách quý ít gặp a." Tần Vọng Thiên cười nói: "Kia là nhất định, con gái của ngươi lấy chồng, ta đương nhiên muốn đi qua nhìn xem a." Quỷ Phật đà vui tươi hớn hở điệu nói: "Ha ha, đến liền tốt, đến liền tốt." Tần Vọng Thiên vô vô Quỷ Phật Đà cánh tay, nói: "Lão ca, đợi chút nữa nhưng nhất định phải uống nhiều mấy chén a." "Cái này có thể có." Quỷ Phật Đà gật đầu cười. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Cái này Tần gia mặt mũi thật sự là quá lớn. Thiếu Lâm, Võ Đăng phái, Côn Luân phái, Không Động phái, Hoa Sơn phái, Thái Cực cửa trưởng môn cùng mấy cái uy vọng rất cao các trưởng lão vậy mà đều tới rồi. Đó cũng không phải là, nghe nói Bát Đại môn phái hôm nay đều sẽ tới. Bây giờ Bát Đại môn phái đến 6 cái, hiện tại cũng chỉ thừa xếp hạng thứ 3 Nga Mi phái cùng xếp hạng thứ nhất cái bang đi. Đúng vậy a, nghe nói Nga Mi cùng cái bang đã trên đường. Xem ra, không bao lâu liền có thể đến rồi. Tần Vọng Tiên cùng Tần gia người đều dương mắt nhìn lên, thấy là lục đại môn phái người đến, liền tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, cười ha hả buổi tiếp lục đại môn phái các trưởng lão cùng trưởng môn nhân thân thiết chào hỏi, Hàn Nguyên. Dù sao cái này 6 môn phái là cổ võ giới đại môn phái, làm đông đạo chủ, Tần gia người tự nhiên phải hào hào buổi tiếp. Chẳng được bao lâu, trong đám người lại có tiếng kinh hô vang lên. Mau nhìn, Nga Mi phái người đến. Chậc chậc, Nga Mi phái những cô nương này còn giống như trước kia, từng cái dáng dấp như hoa như ngọc à. Nghe nói Nga Mi phái Tĩnh Tuệ sư thái tu vi lại đột phá đi. Vậy cũng không, nghe nói Tĩnh Tuệ sư thái tu vi đã đến gần vô hạn tại Quy Nguyên cảnh a. Người ở chỗ này đều nghị luận, một chút tiểu môn phái người thì là đụng lên đi, chào hỏi, vuốt mông ngựa. Chúc mừng Tĩnh Tuệ sư thái tu vi nâng cao một bước. Tần Vọng Thiên nhanh chân nên đón tiếp lấy. Tạ ơn Tần gia chủ. Tĩnh Tuệ sư thái nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay nói, chúc mừng Tần gia cùng Hiên Viên gia vui kết lương duyên. Ha ha, cùng vui cùng vui. Tần Vọng Thiên cười ha ha lấy gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong đám người một cái dựa vào sau nơi hẻo lánh, Diệp Phi đang đứng tại kia bên trong, nhìn quanh bốn phía. Vừa rồi Diệp Phi là cùng tại Nga Mi phái đằng sau đến, sau khi đến, đệ trình tiếp mời, liền giấu ở trong đám người. Bởi vì hôm nay người tới rất nhiều, mà lại đại bộ phận điểm người đều lẫn nhau không biết. Cho nên Diệp Phi đến, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Diệp Phi đứng ở trong đám người, nhìn chung quanh, liền phát hiện, cơ hồ tại mình trong ấn tượng tất cả cổ võ môn phái đều đến, vô luận là đại môn phái hay là tiểu môn phái, tóm lại, tất cả đều đến. Chậc chậc, cái này Tần gia hy vọng quả nhiên không tiểu a. Vậy mà có thể để cho tất cả cổ võ môn phái đều đi cái này bên trong. Diệp Phi chật chật miệng, ánh mắt cũng tiếp cận Tần Vọng Thiên. Thông qua vừa rồi một phen quan sát cùng hỏi thăm, Diệp Phi đã có thể xác định, cái này gọi Tần Vọng Thiên nam tử trung niên chính là Tần Mộng Lam phụ thân. Hắn quét mắt Tần Vọng Thiên, lắc đầu. Gia hỏa này căn bản cũng không xứng làm một cái phụ thân. Làm cha, có thể nào lấy hy sinh nhi nữ hạnh phúc làm đại giá, để đạt tới mình muốn lợi ích đâu. Về phần cái khác Tần gia người, Diệp Phi nhìn thoáng qua, cũng không có cái gì tâm tư. Những này Tần gia người trẻ tuổi, thân là cổ võ thế gia người, lợi hại nhất cũng chính là tiên tiên trung kỳ tu vi, về phần những người khác, trên cơ bản đều là ngày mai tu vi, ngay cả tiên tiên tu vi người đều rất ít. Khó trách Tần gia sẽ như vậy đội vã cùng Hiên Viên gia kết thân, Tần gia thế hệ này người trẻ tuổi, thực tế là không ra hồn a. Chỉ sợ còn như vậy phát triển tiếp, Tần gia sớm muộn sẽ từ ngũ đại cổ võ thế gia bên trong xóa tên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Phi đột nhiên tại đám kia người Tần gia bên trong phát hiện hai cái trên mặt tiêu dung, hồng quang đầy mặt lao đầu. Vâng. Khi thấy hai cái này lao đầu lúc, Diệp Phi cảm giác như có một đạo kinh lôi tại mình trong đầu đổ vang. Song quyền của hắn lập tức nắm thật chặt lên, con mắt bên trong đều đang liều lĩnh hừng hực ánh lửa. Kia là vô cùng vô tận phẫn nộ chi hỏa. Là lấy, Diệp Phi nhìn thấy hai cái này lão đầu, chính là nửa năm trước đêm hôm đó, kém chút giết mình Tần gia ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Dù cho sự tình qua đi lâu như vậy, nhưng là hai người kia đã thật sâu bị Diệp Phi ghi tạc trong lòng. Coi như hai người này hóa thành tro, hắn cũng sẽ không quên. Bất quá, lúc này Diệp Phi ngược lại là không có tùy tiện lao ra, trực tiếp đi báo thủ. Dù sao, hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là mang đi Lam tỷ. Tiếp theo, chính là xử lý hai cái này lao ra hỏa.
các ngươi hai cái lao giả, ta lại để cho các ngươi sống lâu một hồi. Diệp Phi ở trong lòng mặc niệm một câu, tận lực đem sát ý của mình cùng khí tức ẩn tàng. Có lẽ là Diệp Phi sát ý quá đáng, lúc này, đang cùng tân khách Hàn Huyền Ngũ trưởng lão đột nhiên vừa quay đầu, hướng phía Diệp Phi phương hướng nhìn qua. Bất quá, tại Ngũ trưởng lão nhìn qua thời điểm, Diệp Phi thì là lập tức hướng phía bên cạnh rút một bước, giấu ở trong đám người. Ngũ ca, làm sao rồi? Thất trưởng lão nhìn về phía Ngũ trưởng lão, hỏi. Ta vừa rồi giống như cảm thấy sát khí. Thất trưởng lão nhíu nhíu mày, nói. Sát khí? Thất trưởng lão nghe xong, sửng sốt một hồi, lập tức cười ha ha lên. Ngũ ca, ngươi sẽ không phải là không có nghỉ ngơi tốt à? Hôm nay chúng ta Tần gia một mảnh vui mừng hớn hở, mọi người đi tới chỗ này đều là vì chúc mừng chúng ta Tần gia, làm sao lại có quấy rối người à? Mà lại, nơi này chính là Tần gia, các đại môn phái cao thủ đều ở đây, có ai dám làm loạn? Ha ha, có lẽ là ta cảm giác sai đi. Ngũ trưởng lão cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền cười cười, kế tiếp theo cùng các tân khách bắt đầu hàn huyên. Ha ha, lão giả, phản ứng còn lão lỉnh mẫn. Diệp Phi nói thầm một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng chế giễu. Cũng liền qua mấy phút, đột nhiên tất cả mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Lập tức tất cả mọi người tranh thủ thời gian quay người nhìn qua, liền thấy một đám trên thân vô cùng bẩn, mặc rách rách dưới dưới, cầm trong tay cây gậy trúc tên ăn mày đi tới. Mà đi tại phía trước nhất chính là một người mặc đánh đầy miếng vá quần áo, một đầu tóc bạc đâm rất nhiều đầu bím tóc, trái phải bên hông treo hồ lô rượu cùng túi vải màu đen tử lao khất cái. Hán chính là bây giờ bang chủ cái bang. Mau nhìn mau nhìn, là cái bang đến rồi. Trời ạ, cổ võ giới đệ nhất đại môn phái vậy mà cũng tới. Thần gia mặt mũi quả nhiên rất lớn a. Đây không phải bang chủ cái bang lao khất cái a? Nghe nói lao khất cái tu vi đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta còn nghe nói lao khất cái tu vi càng là so cái khác thất đại môn phái tất cả trưởng môn nhân đều muốn lợi hại đâu. Lúc này thần gia người tự nhiên cũng nhìn thấy người của cái bang. Thần gia một đời trước người cùng thần gia mấy cái trưởng lão mặt bên trên đều cười nở hoa, từng cái mang theo vô cùng nụ cười thân thiết tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Mặc dù đây chỉ là một đám mặc phế phẩm, xú hống hống tên ăn mày, nhưng người ta thế nhưng là cổ võ đệ nhất đại bang phái, cho nên Tần Vọng Thiên bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chương 1546, muôn bản tưởng niệm. Chương 1546, muôn bản tưởng niệm. Nhưng mà, Tần gia những bọn tiểu bối kia thì là tâm không cam tình không nguyện, nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ theo sát nên đón tiếp lấy. Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng người Tần gia, sao có thể để bọn hắn nên đón một đám tên ăn mày đâu? Thế nhưng là, tại dưới loại trường hợp này, bọn hắn cũng không tốt biểu hiện quá mức, chỉ có thể miễn cưỡng theo sau. Nhưng mà, khi Diệp Phi nhìn thấy cái này lao khất cái lúc, lập tức toàn thân chấn động, hai con ngươi trợ to, há to miệng, trực tiếp bị kinh ngạc đến. Cái này, đây không phải lao khất cái a? Hắn làm sao tới rồi? Diệp Phi sững sờ nửa ngày, lập tức phản ứng lại. Khó trách cái này lao khất cái thực lực cao cường như vậy. Nguyên lai hắn chính là cổ võ giới đệ nhất đại bang, bang chủ cái bang a. Thật sự là ngưu bức ống hông a. Không nghĩ tới mình cái này tiện nghi đại ca, lại có cái ngưu bức như vậy thân phận. Dù sao, từ xưa đến nay, cái bang trong giang hồ đều là đệ nhất đại bang, thực lực tổng hợp mạnh hơn so với môn phái khác. Không có cách, ai kêu người ta cái bang luôn luôn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật đâu. Mặc dù nhìn thấy lao khất cái, Diệp Phi tâm lý thật cao hứng. Nhưng là, vừa nghĩ tới đợi chút nữa mình muốn đi đoạt lãng tỷ, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Kia đến lúc đó, lao khất cái sẽ đứng tại một bên nào đâu. Diệp Phi trong lòng thở dài, nhẹ giọng thì thầm nói, đại ca, hy vọng chúng ta không phải trở thành địch nhân mới tốt. Lúc này, Tần Vọng Tiên cùng Tần Gia người đang cùng người của cái bang Hàn Nguyên, đột nhiên liền nghe tới trong đám người truyền đến từng đợt càng lớn bạo động, mà tiếng thán phục càng là liên tiếp mà vang lên. Mau nhìn, là cổ võ thế gia, Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia, Công Tôn gia cùng Cơ gia phái người đến. Trời ạ, Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Ngự Long, Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Nghĩa Thiên, Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Thiết Ưng, Cơ gia đại tiểu thư Cơ Như Nguyệt đều đến rồi. Hôm nay thật đúng là đại lão tụ tập a. Ta nghe nói, Cơ gia đại tiểu thư Cơ Như Nguyệt hiện nay đã cùng mặt khác tứ đại gia chủ đồng dạng, tu vi thành công đột phá đến quy nguyên cảnh, cho nên Cơ Như Nguyệt đã trở thành Cơ gia tân nhiệm gia chủ. Chậc chậc chậc, cái này cổ võ thế gia cho tới bây giờ không có nữ nhân làm gia chủ thuyết pháp này a. Xem ra, Cơ gia lão gia tử đối với mình cái này đại nữ nhi rất là coi trọng a. Nghe nói, Cơ Như Nguyệt tại hai mấy năm trước từ thế tục giới trở về sau, nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người. Cơ tiểu thư tại chúng ta cổ võ giới, không chỉ dung mạo xuất chúng, mà lại võ công cao cường. Có vô số nam tử đối với hắn ái mộ không thôi, thế nhưng là Cơ tiểu thư căn bản cũng không phản ứng những người kia. Nương theo lấy một đạo đạo tiếng nghị luận cùng chật chật tiếng khen ngợi, chỉ thấy Hiên Viên gia, Hoàng phụ gia, Công Tôn gia cùng người Cơ gia từ nơi không xa đi tới. Đi tại phía trước nhất chính là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Hắn tư thái cao mà thon dài, mặc một thân ám kim sắc long văn đồ đằng trường bào, mũi cao thẳng, trên môi xúc hồ, phát râu rậm mật, toàn thân trên dưới lộ ra thứ nhất lớn cổ võ thế gia khí chất cao quý. Mà lại, hắn kia một đôi thỉnh thoảng híp thành hai đạo khe hẹp con mắt, để lộ ra trong nội tâm lãnh khốc vô tình bản chất. Hắn chính là Hiên Viên gia gia chủ, Hiên Viên Ngự Long. Ngay sau đó, chính là một người mặc trường bào màu đen, trường bào phía trên treo lên một đầu uy phong lẫm liệt bạch hổ, thân hình cao lớn uy vũ, mày rậm mắt to, tóc đen áo choàng, khí thế hùng hãn nam tử trung niên. Hắn chính là Hoàng phủ gia gia chủ, Hoàng phủ Nghĩa Thiên. Mà tại Hoàng phủ Nghĩa Thiên bên cạnh thì là một vị người mặc màu nâu xám trường bào, trên lưng treo lên một đầu huyền vũ đồ án, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, tóc mai điểm bạc, vũ quan như lao gọt búa bổ, ánh mắt như điện nam tử trung niên. Hán, chính là Công Tôn gia gia chủ, Công Tôn Thiết Ưng. Mặc dù ở đây đại bộ phận điểm người đều bị Hiên Viên Ngự Long bọn hắn uy áp cho chấn nhất đến, nhưng càng nhiều thì là bị một nữ tử hấp dẫn. Nữ tử này mặc một thân màu đỏ tím váy dài, bay lượn chu tức theo ở phía trên. Váy chạm đất, ôn nhu eo nhỏ bên trên buộc lên một đầu mây mang, trong tóc cắm một chi thất bảo linh lung châm, khuôn mặt như ngọc, lộ ra một tia nhu hòa cùng ung dung chi sắc. Nhưng nữ tử toàn thân để lộ ra đến thượng vị giả khí thế lại làm cho người vô pháp nhìn gần. Nàng chính là Cơ gia gia chủ, Cơ Như Nguyệt, một cái cương nhu tỉnh tế nữ tử. Mà tại cái này tứ đại gia chủ thân về sau, thì là đi theo các đại gia tộc người, nhấc lên đủ loại quà tặng. Trong đám người Diệp Phi, nhìn thấy bốn người này, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn nhíu nhíu mày, không hề nghi ngờ, bốn người này tu vi cũng cao hơn với mình. Bất quá, khi thật sự đánh lên thời điểm, đến cùng ai thắng ai bại, vậy coi như nói không chừng. Diệp Phi ánh mắt từ Hiên Viên Ngự Long, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên, Công Tôn Thiết Ưng trên thân rời về sau, cuối cùng chuyển rời đến Cơ Như Nguyệt trên thân. Nhưng mà, khi Diệp Phi ánh mắt nhìn thấy Cơ Như Nguyệt từ lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt thích chặt, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không biết sao, nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Phi cảm giác trái tim co rúm một chút, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng Diệp Phi có thể khẳng định là, nữ nhân trước mắt này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đã chưa thấy qua, vậy tại sao mình sẽ có loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Diệp Phi hít sâu một hơi, lắc đầu, nghĩ thầm, có lẽ là nữ nhân này cùng mình trước đây quen biết nữ nhân có chỗ tương tự đi. Ha ha, Hiên Viên lão ca, về sau hai chúng ta nhà nhưng chính là người một nhà, nhưng phải chiếu ứng nhiều hơn a. Tần Vọng Tiên cười ha hả nên đón tiếp lấy. Hiên Viên Ngự Long gật đầu cười, nói, ha ha, Tần lão đệ, kia là nhất định, chúng ta là người một nhà mà. Đúng đúng đúng, người một nhà người một nhà, ha ha. Nghe tới Hiên Viên Ngự Long lời nói, Tần Vọng Tiên đều cười đến không ngậm miệng được. Dù sao, chỉ cần có Hiên Viên gia nâng đỡ, Tần gia tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần lão đệ, chúc mừng a. Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cười híp mắt hướng Tần Vọng Tiên chắp tay. Hoàng Phủ lão ca, cùng vui cùng vui. Đợi chút nữa hai anh em chúng ta nhưng phải hảo hảo uống một chén. Tần Vọng Tiên trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Mặc dù tự mình bên trong tất cả mọi người tranh đấu không ngớt, nhưng ở hôm nay ngày này, mọi người hay là tạm thời buông xuống ân oán. Sau đó thời gian bên trong, Tần Vọng Tiên lại cùng Công Tôn Thiết Ưng, Cơ Như Nguyệt bọn người thân thiết trò chuyện, hàn huyên. Toàn bộ trên quảng trường không khí, một mảnh hòa hợp tương hòa, tất cả mọi người cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt. Mà đứng trong đám người Diệp Phi, chỉ là mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này, tâm lý lại có chút buồn cười. Những này cổ võ môn phái, ngày thường bên trong đánh đến muốn chết muốn sống, hôm nay lại có thể cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, khuôn mặt tươi cười đó lấy, thật không biết đạo những người này là như thế nào làm được. Lại qua nửa giờ đầu, thẳng đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Tần Vọng Thiên liền đứng tại quảng trường trung ương, hắn mặt mày tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Tần Vọng Thiên ho nhẹ hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay cảm tạ tất cả anh hùng hào hán có thể rút ra trăm bận bịu thời gian chạy đến tham gia ta Tần gia cùng Hiên Viên gia tổ chức tiệc cưới. Ta Tần Vọng Thiên tại cái này bên trong cùng mọi người nói một tiếng cảm tạ, cảm ơn mọi người đến. Hôm nay ta hy vọng mọi người có thể ăn ngon uống ngon, không say không nghỉ. Tốt. Không say không nghỉ, không say không về. Ha ha, ta Tần tiên sinh quản đái. Tất cả mọi người ở đây đều cười ha hả phụ họa. Tần Vọng Thiên cười cười, mà nối nghiệp tiếp theo nói, như vậy hiện tại hôn lễ chính thức bắt đầu. Nói xong, dàn nhạc liền tấu vang âm nhạc. Vui mừng âm nhạc tại quảng trường quanh quẩn, một mảnh vui mừng hớn hở. Muốn bắt đầu sao? Ha ha. Diệp Phi cười nạo một tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn song quyền nắm chặt, gắt gao đè nén trong lòng một cỗ khí tức cuồng bạo. Nương theo lấy tiếng âm nhạc, chỉ thấy từ nơi không xa đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một thân trường bào màu đỏ. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu nhiên. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi lấy, xương bên trong liền mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Hắn chính là Hiên Viên gia Hiên Viên Thuận Gió, được vinh dự gần vài chục năm nay, có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Nhưng mà, khi tất cả người ánh mắt rơi xuống bên cạnh cái kia chậm rãi đi tới trên người nữ tử lúc, ánh mắt liền rốt cuộc chuyển di không ra. Nữ tử người mặc một thân màu đỏ chót váy xa, đằng sau kéo lấy thật dài váy, không đi một bước, đều dẫn động tới tâm thần của mọi người. Nữ tử tấm kia ôn nhu gương mặt bên trên hóa trang, dung mạo kinh diễm, để ở đây tất cả nữ nhân đều vì đó kém một bậc. Nàng kia một đôi mắt phượng mị ý tự nhiên, một đầu mây phát trải thành hoa búi tóc, quả nhiên là tuyệt mỹ vô song. Chỉ bất quá, và hôm nay cái này ngày đại hỷ bên trong, nữ tử này lại vẻ mặt ngây ngô, nhìn không ra là vui hay buồn. Thế nhưng là, khi Diệp Phi nhìn thấy nữ nhân này lúc, lập tức muôn bản tưởng niệm xông lên đầu, hắn cảm giác cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức liền đỏ.